Chương 21, ngươi chính là chị ruột ta. Chương 21, ngươi chính là chị ruột ta. Tỷ tỷ rời đi cái ghế, chậm rãi tới gần Giang Minh. Giang Minh chỉ cảm thấy một áp lực trầm trọng cùng không che giấu chút nào sát ý hướng mình cuốn tới. Tại cái này trọng áp phía dưới, Giang Minh muốn lui về phía sau một bước làm dịu áp lực, nhưng lại bị ai phát hiện, mình ngay cả động tác như vậy đều làm không được. Thân thể của mình phảng phất bị gắt gao đinh ngay tại chỗ, không cách nào động đậy mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn tỷ tỷ từng bước một tới gần. Cuối cùng, tỷ tỷ xích lại gần Giang Minh mặt, ngón trỏ bước lên Giang Minh cái cằm, ánh mắt kiều mị, hai người nhìn qua mập mờ đến cực điểm. Nhưng thân là người trong cuộc Giang Minh cũng không nghĩ như vậy, hắn nhìn xem gần đây tại gang tấc tuyệt sắc khuôn mặt, con ngươi thu nhỏ lại, mồ hôi lạnh từ cái trán chảy ra. Giang Minh đại não điên cuồng vận chuyển, không ngừng suy nghĩ mình sống sót khả năng. Nhưng theo suy nghĩ càng phát ra xâm nhập, Giang Minh sắc mặt liền càng phát ra trắng bệnh, đối mặt khủng bố như vậy tồn tại, phản phất hết thể tính toán đều mất đi tác dụng. Tỷ tỷ cứ như vậy ngả ngớn nhìn xem đau khổ dãy rủa Giang Minh, tựa như đang tự hỏi cái gì. Nàng quay đầu nhìn một chút ở một bên run lẩy bẩy đại hoàng, lại nhìn một chút Giang Minh, khẽ cười một tiếng, mở miệng nói ra, "Tiểu Minh, muốn tiếp tục sống sao?" "Đương nhiên nghĩ a." Giang Minh nghe nói như thế quả thực là như nghe tiên nhạc thái tạ mình, nháy mắt vui mừng quá đỗi, dù sao không sợ quỷ dị hung, liền sợ quỷ dị không giảng đạo lý. Chỉ cần trước mắt hung vật này nguyện ý cùng mình giao lưu, vậy mình liền có thể bằng vào cái này ba tấc không nát miệng lưỡi vì chính mình nưu ra một con đường sống. Mà lại lấy Giang Minh đi lại giang hồ kinh nghiệm nhiều năm đến nói, khi đứng trên ưu thế một phương nói ra câu nói này lúc, hơn phân nửa là yêu cầu thế yếu phương đi làm một ít chuyện. Cần dùng đến mình, đã nói lên mình có giá trị. Mà có giá trị, liền đại biểu mình sẽ không chết. Nghĩ đến đây, Giang Minh trong mắt nháy mắt buộc phát ra một trận tinh mang, tràn ngập cầu sinh dục vọng. Trong lòng đã hạ quyết định, dù là cần là hung vật này để cho mình làm ra một chút vi phạm nguyên tắc, táng tận tiên lương sự tình, Giang Minh cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức làm xuống. Tuyệt đối không được xem thường Giang Minh cầu sinh ý chí. Giờ phút này, Giang Minh đã chuẩn bị kỹ càng muốn vi phạm nguyên tắc. Nhưng sau một khắc, tỷ tỷ nói lời liền kém chút để hắn sụp đổ. "Vậy ngươi nói một chút, ta tại sao phải bỏ qua ngươi đây?" "Giang Minh." Hắn nháy mắt trợn tròn. Cái này cùng mình nghĩ có chút không giống a, nhưng nhìn trước mắt tuyệt sắc nữ tử, Giang Minh vẫn là kiên trì nói, "Bởi vì ta đối với ngươi có giá trị." Tỷ tỷ nhiều hứng thú nói, "A, giá trị gì?" Giang Minh đại não cấp tốc vận chuyển, nhưng cái gì cũng nghĩ không ra được, dù sao mình liền một tinh khiết yếu gà, thậm chí xuyên qua đến thế giới này mới 4 ngày. Nhưng nhìn xem tỷ tỷ ánh mắt, Giang Minh vẫn là tiếp tục kiên trì mở miệng, "Chán, ta, giá trị của ta là có thể giúp ngươi làm việc." Giang Minh phun ra nuốt vào nửa ngày, rốt cục cho ra một trong đó dung đáp án. "A, vậy ngươi nói một chút nhìn, ngươi có thể giúp ta làm chuyện gì?" Tỷ tỷ sắc mặt trở nên lạnh, phản phất đối đáp án này rất không hài lòng. Cảm thụ được chung quanh càng phát ra sát ý nồng nặc, Giang Minh biết, đây là nàng đối với mình cuối cùng khoan dung. Nếu là mình còn cho không ra hài lòng đáp án, hoặc là nói, không thể thể hiện ra bản thân giá trị, kia nên đoán mình, khả năng chính là tử vong. Thậm chí là, so tử vong tàn khốc hơn sự tình. Giang Minh đại não cấp tốc vận chuyển, không ngừng suy nghĩ, mình rốt cuộc đối này quỷ dị có tác dụng gì, mình đối nàng có giá trị gì. Nếu là mình đối nàng một chút tác dụng không có, nàng khẳng định đã sớm đem mình giết. Nhưng cũng không nhất định, có lẽ nàng tiến vào căn phòng này về sau, cũng sẽ nhận quy tắc kết thúc, cho nên giết không được mình. Nhưng đây chỉ là suy đoán, mình không thể toàn đem hy vọng phóng tới phía trên này. Dù sao ngay cả cậu tử đều có thể tìm tới quy tắc lỗ thủng, vị tỷ tỷ này không có đạo lý không tìm ra được. Tỷ tỷ nhìn xem Giang Minh lúc này biểu hiện, sắc mặt càng phát ra lãnh đạm, lạnh lùng mở miệng, "Ngươi còn có một phút đồng hồ thời gian." Nghe nói như thế, Giang Minh sắc mặt càng phát ra trắng bệnh. Hắn điên cuồng tại trong đại não không ngừng suy tư, từng đầu manh mối không ngừng va chạm, từng màn tràng cảnh phản phất lại tại trước mắt tái hiện. Tỷ tỷ chỉ là lặng lặng nhìn một màn này, một lát sau về sau, nàng mở miệng nói ra, "Ngươi còn có 25 giây." Giang Minh ngu ngơ tại nguyên chỗ, hai mắt vô thần, đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. 10, 9, 8, 7. Từng tiếng đếm ngược như là lấy mạng đồng hồ âm thanh, quen quẩn trong phòng, Giang Minh mày nhăn lại, giống như đã suy nghĩ đến chỗ mấu chốt. 3, 2. Nương theo lấy thời gian không ngừng giảm bớt, trong không khí sát y đã đến một cái tương đương nồng đậm tình trạng. Tỷ tỷ đỉnh đầu máu dù bên trong, rũa ra vô số tái nhợt cánh tay, không ngừng kéo dài, bốn phía huyết hải cuộn cuộn, phản phất có vô số oan hồn kêu rên. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Giang Minh cuối cùng từ trong suy tư lấy lại tinh thần. Hắn sắc mặt trắng bệnh, thân thể lung lay sắp đổ, tựa như một cái bệnh nguy kịch bệnh nhân. Nhưng hắn kia một đôi mắt lại sáng ngời có thần, trong mắt không thấy trước đó bối rối, mà là tràn ngập tự tin. "Ngươi không thể giết ta, bởi vì ngươi là tỷ ta." Lời vừa nói ra, gian phòng lập tức tĩnh lặng. Câu nói này rất buồn cười, nó không hề giống là Giang Minh tại chứng minh giá trị của mình, càng giống là đang đánh tình cảm bài, nói cầu xin tha thứ. Nhưng kỳ quái chính là, khi tỷ tỷ nghe nói như thế về sau, sững sờ trong chốc lát về sau lại cười, lộ ra hài lòng thân sắc, "Không sai, ngươi rất thông minh." Nhìn thấy tỷ tỷ phản ứng, Giang Minh một mực căng thẳng tâm rốt cục buông lòng xuống, quả nhiên, mình đoán đúng. Vừa rồi Giang Minh vẫn tại suy nghĩ, mình rốt cuộc có thể đối này quỷ dị có giá trị gì? Mình lục thể phàm thai, mình có thể làm đến sự tình, nàng khẳng định cũng có thể làm đến, căn bản không cần mình hỗ trợ. Nhưng là cái này quy tắc chuyện lại chắc chắn sẽ không thiết trí tình huống tuyệt vọng cho mình khẳng định là có một chút hy vọng sống, vậy cái này sinh cơ đến tột cùng ở nơi nào đâu? Giang Minh lâm vào suy nghĩ của hắn không ngừng quay lại đến tỷ tỷ mới xuất hiện thời điểm, quay lại đến cùng Lý Thúc đối thoại lúc, một mực quay lại đến ban đầu. Từ đầu đến cuối nhớ kỹ ngươi vai trò nhân vật. Chính là câu này nhìn như không đáng chú ý, để Giang Minh đem mọi chuyện đều xuyên. Tại quy tắc chuyện lạ thế giới bên trong, mỗi người đều có mình muốn đóng vai nhân vật. Bất luận là thật Lý Thúc hay là giả Lý Thúc, bọn hắn đóng vai nhân vật đều là mình hàng xóm. Mà lại bọn hắn tồn tại logic lỗ thủng, tựa như trước đó mình cùng thật Lý Thúc nói chuyện, nhất định phải mình thừa nhận trong nhà có chó, hắn mới có thể hình thành logic vòng kín. Mà cậu tử cũng giống như vậy, nó trong nhà đóng vai nhân vật là chó, dù là nó có thể ăn người cơm, nói tiếng người, cũng từ đầu đến cuối không phải người. Thằng đến vừa rồi tỉ tỉ cho nó đại hoàng danh tự, mới khiến cho nó bổ sung cuối cùng một vòng. Mà trước mắt cái này tuyệt sắc nữ tử mới xuất hiện thời điểm, liền cho chính nàng thân phận là tỉ tỉ, đây chính là nàng vai trò nhân vật. Mà nàng sau khi đi vào, cùng mình trò chuyện trời, ăn đồ vật, cùng một chỗ ở chung hồi lâu, nhưng vẫn là kém chút đồ vật, mới khiến cho tỉ tỉ nàng cái thân phận này không đủ hoàn mỹ. Tựa như cậu tử một mực kém một cái tên một dạng. Dù sao mình mặc dù một mực miệng thừa nhận nàng là tỷ tỷ, nhưng lại cũng không tính phải là chân tình thực cảm giác hoặc là nói, không tính đánh trong đáy lòng thừa nhận cái thân phận này. Dù sao mình đối với nó định vị thủy chung là mụ mụ bằng hữu, tỷ tỷ càng nhiều chỉ là một cái xưng hô thôi. Cho nên giá trị của mình chính là giao phó nàng tỷ tỷ cái thân phận này. Trước mắt tuyệt sắc nữ tử tươi đẹp cười một tiếng, cho nên ngươi thừa nhận ta là tỷ ngươi. Giang Minh gật đầu, thình chân ý thiết, đương nhiên, ngươi chính là chị ruột ta. Chương 22, ngươi làm sao tại trong nhà của ta? Chương 22, ngươi làm sao tại trong nhà của ta? Nhìn trước mắt tỷ tỷ nụ cười như hoa dáng vẻ, Giang Minh không khỏi thở dài một hơi, hắn biết mình cửa này hẳn là đại khái xem như trôi qua. Nay quỷ dị thân phận bây giờ là tỷ tỷ của mình, hẳn là không có khả năng lại giết mình, dù sao giết đệ đệ, tỷ tỷ coi như tỷ tỷ sao? Nhưng đạo lý tuy nói là như thế cái đạo lý, nhưng ở cái này quỷ quyệt quy tắc quái đàm thế giới, chuyện gì phát sinh đều không đủ là lạ, cái này tỷ tỷ cũng có khả năng không theo sáo lộ ra bài. Nhưng mình đã đem mình có thể làm đều làm xong, nếu là dạng này cũng còn đào thoát không được vận mệnh bi thảm, vậy mình cũng chỉ có thể nhận mệnh. Làm sao có thể? Giang Minh vĩnh viễn không từ bỏ. Nếu là dạng này này quỷ dị vẫn là khăng khăng muốn giết mình, lớn không được mình đem tất cả lý trí giá trị toàn dùng, đem máy bán hàng tự động đem gian phòng kia đều cho nhồi vào, sau đó mở cửa dẫn quái, đến cái cá chết lưới rách. Giang Minh hào khí bừng mây, nhưng cuối cùng rất có thể kết quả là cá chết lưới không phá. Dù sao trước mắt này quỷ dị thực tế là quá mạnh, cái gọi là gia đình thủ hộ thần cũng chỉ có thể run lẩy bẩy. Tỷ tỷ nhìn trước mắt sắc mặt không ngừng biến ảo Giang Minh, cũng không có trêu đùa tâm tình của hắn, trực tiếp sảng khoái mở miệng nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không ra tay với ngươi. Lời vừa nói ra, Giang Minh căng cứng thần kinh triệt để trầm tĩnh lại, giật ra khỏe miệng lộ ra một cái miễn cưỡng đủ cười. Hô ha ha, ta đã nói rồi, thì ta làm sao có thể hại ta? Tỷ tỷ đứng dậy, duỗi lưng một cái, lộ ra huyền chuyển đường cong. Giang Minh mặt không đổi sắc, ánh mắt hướng một bên di chuyển, phản phất cái gì cũng không có phát sinh một dạng. Tỷ tỷ tựa hồ đối với này không thèm để ý chút nào, nàng xê dịch bước chân, máu dù tùy theo di chuyển. Một màn này làm cho Giang Minh có chút sững sờ, mở miệng hỏi, tỷ, ngươi muốn đi đâu? Tỷ tỷ khép cười một tiếng, tới gần Giang Minh, tốt đệ đệ, tỷ tỷ đương nhiên là muốn đi a đường a. Lại nhiều lưu mấy ngày thôi. Giang Minh nháy mắt thốt ra, mình thật vất vả ổn định cái này tỷ tỷ, trèo lên quan hệ, nếu là nàng bây giờ rời đi, mình chẳng phải là lỗ lớn. Cái khác không nói, nếu là cái này tỷ tỷ đi, cậu tử có thể lập tức báo nổi, đoạt thân phận của mình, để cho mình biến thành chó. Tỷ tỷ nở nụ cười xinh đẹp, tới gần Giang Minh, ngươi mới vừa rồi còn sợ ta sợ muốn chết, làm sao hiện tại còn không nỡ ta? Giang Minh nhìn xem trương này gần trong gang tấc tuyệt mỹ khuôn mặt, một mặt nghiêm mặt, tỷ, ngươi nói cái gì mê sảng, ta lúc nào sợ hãi qua? Ngươi thế nhưng là tỷ ta a. Ta chính là sợ đại hoàng, cũng không có khả năng sợ ngươi. Giang Minh nói đến tình chân ý thiết, phản phất hai người thật sự là quan hệ thế nào vô cùng tốt tỷ đệ. Sau đó Giang Minh bắt đầu bại lộ hắn mục đích cuối cùng nhất, tỷ, ngươi ta gặp nhau hận muộn, ngươi liền ở lại đây đi. Tương lai ba ngày, ta nhất định hảo hảo chiêu đãi ngươi. Ha ha. Tỷ tỷ cười cười, sau đó khoát khoát tay, ngươi cho rằng ngươi đang suy nghĩ gì ta sẽ không biết sao? Ta nếu là lưu lại, mụ mụ sẽ không cao hứng. Ta không thể gây mụ mụ không vui. Mấy câu nói đó để lộ ra lượng tin tức lớn. Nàng cũng biết mụ mụ, cũng nhận biết mụ mụ. Đây là nàng nguyên bản liền biết, cho nên nàng vốn chính là mụ mụ cái kia bằng hữu. Vẫn là nói, đây là bởi vì nàng thu hoạch được tỷ tỷ cái thân phận này về sau mới đến tin tức. Hai cái này ở giữa khác nhau nhưng lớn đi, mà lại mình muốn tuân thủ quy tắc, cậu tử muốn tuân thủ quy tắc, thậm chí liền ngay cả nàng cường đại như vậy tồn tại đều muốn tuân thủ quy tắc. Đó có phải hay không mang ý nghĩa, quy tắc quái đàm thế giới bên trong mỗi người hoặc là tồn tại đều muốn tuân thủ quy tắc, thậm chí bao gồm mụ mụ. Giang Minh trong lòng có lấy quá nhiều nghi hoặc, nhưng không đợi hắn hỏi ra, tỷ tỷ thật giống như biết trong lòng của hắn suy nghĩ, đánh gãy hắn đặt câu hỏi. Chỉ cần ngươi có thể còn sống sót, tự nhiên sẽ rõ ràng đây hết thảy, chỉ có người còn sống sót mới có tư cách biết được. Nếu là ngươi chết, vậy thì càng không cần biết. Giang Minh trầm mặc. Sống sót, liền có thể biết được hết thảy. Tỷ tỷ vượt qua Giang Minh, đang muốn rời đi thời điểm, đột nhiên xoay người lại, vừa cười vừa nói, đưa ngươi dạng đồ vật. Thứ gì? Giang Minh nghi hoặc. Tỷ tỷ nhẹ nhàng nắm chặt lại quyền, chỉ thấy năm đấm kia trắng non yếu ớt, mặt trên còn có nhàn nhạt gân xanh hiện hiện. Sau một khắc, một tràng tiếng xé gió truyền đến, năm đấm ở trong mắt Giang Minh không ngừng phóng đại, bên tai truyền đến tỷ tỷ êm tai thanh âm. Tặng cho ngươi, chính là cái này. Giang Minh hai mắt tối sầm, ngã đầu liền ngủ. Hỗn loạn rách nát trong phòng khách, khắp nơi đều là ngọn lửa đốt cháy vết tích, tựa như bạch cốt rèn luyện bàn ăn bên trên, từng bàn ăn cơm thừa rượu cặn bày ở bên trên, không người thu thập. Mà tại bên cạnh bàn ăn bên cạnh trên mặt đất, ngã một cái đầu bên trên bao lấy băng gạc, trên trán có một cái lớn nhỏ cơ nắm tay hắc ấn nam nhân. Ai u, thật đau a. Giang Minh từ dưới đất bò dậy, vuốt vuốt trán của mình, hắn không rõ vì cái gì tỷ tỷ muốn tại tối hậu quan đầu đánh một quyền của mình. Mình hẳn là cũng không chọc giận nàng đi. Như vậy, mình lại làm trái quy tắc a. Chỉ là không biết, lần này cần trả giá đánh đổi là cái gì. Chính tự hỏi, Giang Minh mở ra cá nhân bảng, phía trên lý trí giá trị giờ phút này đã đến 77. Thậm chí so trước đó còn cao hơn 3 điểm sao. Mình thế nhưng là nhớ rõ, tại cùng tỷ tỷ trở mặt trước đó, lý trí của mình giá trị cũng chỉ có 74. Mà tại về sau, mình càng là trực tiếp triệu hoán 5 đài máy bán hàng tự động, hao phí trọn vẹn 10 giờ lý trí giá trị. Dù là đi ngủ có thể khôi phục 5 giờ lý trí giá trị, nhưng còn xa không có khả năng đạt tới 74. Nhưng lúc này, lý trí của mình giá trị lại là 77. Cho nên, cái này cùng tỷ tỷ có quan hệ. Giang Minh chính tự hỏi thời điểm, đột nhiên cảm giác toàn thân bất lực, khí lực của mình lại trống rỗng thiếu một mảng lớn. Một cú cực kỳ đói bụng cồn cào cảm giác đánh tới, tựa như là cả ngày không có ăn cơm một dạng. Không tốt. Mấy giờ rồi? Hắn cấp tốc quay đầu nhìn về phía trên tường treo đồng hồ, phía trên kim đồng hồ chính chỉ đến 4 bên trên. Cho nên hiện tại là buổi chiều 4h vẫn là buổi sáng 4h. Vấn đề này 10 phần mấu chốt, nếu như là buổi chiều 4h, vậy nói rõ mình còn tại ngày thứ tư bên trong, chỉ là ngủ chừng 6 giờ. Nhưng nếu là buổi sáng 4h, vậy đã nói rõ mình ngủ 18 tiếng. Hơn nữa còn là trong phòng khách qua đêm. Nếu là người khác gặp được loại tràng diện này có thể sẽ thất kinh, bởi vì bọn hắn không biết mình ngủ bao lâu, cho nên sẽ trực tiếp đánh mất hiện tại đến tột cùng là buổi sáng vẫn là buổi chiều khái niệm. Cái này liền phi thường của bố, bởi vì quy tắc bên trong có rất nhiều sự tình là ban đêm không thể làm, tựa như ban đêm không thể ở phòng khách hoạt động loại hình. Nếu là ngộ phán thời gian, kia liền sẽ dẫn phát một hệ liệt hậu quả, thậm chí ngay cả thời gian ngủ đều sẽ làm hỗn, cuối cùng có thể sẽ làm trái quy tắc mà không biết, sau đó chết được không minh bạch. Tựa như nếu như người khác lúc này tỉnh lại, nhìn thấy 4h, liền vô ý thức tưởng rằng buổi chiều 4h, nhưng bạn nhất chân chính thời gian là buổi sáng 4h đâu. Cứ như vậy, hắn về sau tất cả cùng thời gian có quan hệ hành vi đều sẽ bị thành công mang lệnh. Quy tắc quái gì chuyện, sợ nhất bạn nhất. Mà dựa theo mình mãnh liệt này cảm giác đói bụng suy đoán, mình hẳn là ngủ trọn vẹn 18 tiếng mới đúng. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế, Giang Minh chỉ ngủ 6 giờ mà thôi. Vì cái gì hắn chắc chắn như thế đâu? Bởi vì hắn có một cái thập phần cường đại thiên phú, máy bán hàng tự động. Nó mỗi ngày không điểm đều sẽ đổi mới một lần rút thưởng số lần, mà lại không dùng còn có thể tích lũy lấy. Cho nên Giang Minh chỉ cần nhìn một chút máy bán hàng tự động số lần có hay không đổi mới liền có thể hoàn mỹ biết hiện tại là buổi sáng vẫn là buổi chiều. Nhìn xem trong đầu kia đổi mới số lần là không máy bán hàng, Giang Minh yên lòng, xem ra còn không có khoa trương như vậy, mình chỉ là ngủ 6 giờ. Nhưng cái này biến mất khí lực cùng khoa trương cảm giác đói bụng là chuyện gì xảy ra đâu? Có chút không thích hợp. Rất nhanh, Giang Minh trong lòng lại sinh ra mới nghi hoặc. Mình tại cái này nằm như thế nửa ngày, thế mà sự tình gì đều không có phát sinh, dù sao đây chính là phòng khách mà không phải phòng ngủ. Cái khác không nói, cơ hội tốt như vậy, kia đại hoàng thế mà không đến đối với mình động thủ, thay thế mình biến thành người. Giang Minh trăm mối vẫn không có cách giải, chẳng lẽ nó cũng đang ngủ? Thế nhưng là nó không phải buổi chiều 5 giờ mới ngủ sao? Vẫn là nói, đây cũng là vị tỷ tỷ kia làm. Giang Minh cảm giác trong đó có mờ ám, hắn nhìn một chút xung quanh, cậu tử cũng không ở đây. Sờ sờ đói bụng, Giang Minh vẫn là quyết định trước nhét đầy cái bao tử. Hắn triệu hồi ra dao phay, lấy ứng đối đột phát tình huống, đang chuẩn bị hướng tủ lạnh đi trôi qua thời điểm. Bên cạnh một cái hơi có vẻ kinh ngạc thanh âm xuất hiện, người là ai a? Làm sao cầm thanh dao phay tại trong nhà của ta? Chương 23, là thật lại như thế nào? Chương 23, là thật lại như thế nào? Một bên, một cái ước chừng 8-9 tuổi mập mạp tiểu tử cầm một cái to lớn kẹo que, một bên liếm láp, một bên tò mò hỏi. Nhìn thấy cái này trống rỗng xuất hiện tiểu mập mạp, Giang Minh lập tức cảnh giác lên, tiểu tử này là nơi nào đến? Cơ hồ là vô ý thức, Giang Minh chuẩn bị trực tiếp cho thứ này đến bên trên một đao. Nhưng đến cuối cùng trước mắt, hắn vẫn là gắng gượng phanh lại ý nghĩ này, bởi vì hắn nhớ tới quy tắc một đầu thứ nhất, trong nhà có lại chỉ có một mình ngươi, nếu như nhìn thấy người khác xuất hiện, không muốn đáp lại, lập tức trở về đến phòng ngủ cũng khóa lại cửa phòng ngủ. Nếu như mình một đao này thật chặt xuống dưới, không liền nói rõ mình có thể nhìn thấy hắn sao? Cái này không cho dù là một loại khác loại đáp lại sao? Ý niệm tới đây, Giang Minh lập tức thu liễm sát ý, coi như không nhìn thấy cái này tiểu mập mạp bự dạng, tận khả năng tự nhiên hướng đi phòng ngủ. Tiểu mập mạp nhìn Giang Minh lờ đi mình, lập tức bất mãn đi về phía trước một bước. "Uy, ta cùng ngươi nói chuyện đâu?" Nhìn xem ngăn ở mình phải qua trên đường tiểu mập mạp, Giang Minh nhỏ không thể thấy cau lại lông mày. Mình nếu là hiện tại lách qua hắn, vậy liền coi là được là một loại thân thể bên trên đáp lại. Đối tiểu mập mạp cản đường hành vi đáp lại. Tại là Giang Minh hay là khi nhìn không thấy hắn, trực tiếp kiên trì tiếp lấy đi lên phía trước. Xoát. Khiến Giang Minh cảm thấy ngoài ý muốn chính là, thân thể của mình thế mà không trở ngại chút nào sẽ xuyên qua tiểu mập mạp thân thể. Thật giống như cái này tiểu mập mạp căn bản không có thực thể một dạng. Cái này liền có chút kỳ quái, dựa theo kia bản trong nhật ký nói tới, những này trống rông thêm ra, tự xưng đây là nhà bọn hắn người hẳn là có thực thể mới đúng. Dù sao nguyên chủ tiểu Giang liền bị kia tiểu Minh đánh nhiều lần. Hoa, lúc này, một trận hoa hoa khóc lớn từ phía sau chuyển đến, thanh âm thê thảm, tình cảm phong phú, thật là làm cho người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Cha, có người xấu, hắn đem ta va bảo, còn đem ta kẹo que đụng nát. Nhưng tâm như sắt đá Giang Minh không để ý đến mảy may, thậm chí bước chân đều không có tăng tốc nửa phần. Sau một khắc, một cái thu kịch âm thanh nam nhân từ phía sau chuyển đến, mang theo lo lắng cùng tức giận, ngươi là ai à? Không chỉ có cầm dao phay tại trong nhà của ta lắc, còn đem hải tử của ta làm khóc, tới xin lỗi. Giang Minh đương nhiên sẽ không để ý tới, rất nhanh, nam tử kia liền ba bước cũng làm hai bước, nhanh chóng đuổi kịp Giang Minh, đi đến trước mặt của hắn, vươn ra cánh tay, ngăn lại Giang Minh. "Hôm nay ngươi nhất định phải cho ta cái giải thích, không phải ta không có khả năng để ngươi đi." Nhìn thấy Giang Minh vẫn như cũ thờ ơ dáng vẻ, nam nhân gấp, trực tiếp giơ lên bàn tay liền hướng Giang Minh bước qua. Không ngoài dự liệu, nam nhân bàn tay trực tiếp từ Giang Minh trên mặt xuyên trôi qua, không có tạo thành một tia tổn thương. Ngược lại là nam nhân kêu rên một tiếng, khuên tay cánh tay kêu đau. "Ai đù, thật đau a." Hắn nhị yếu, "Tam thúc, thất cô, bắt gì, mau ra đây, có người không chỉ có đem chúng ta Tiểu Minh làm khóc, còn đem ta cho đánh." Vừa dứt lời, huyên áo thanh âm phía sau liền lập tức chuyển đến, "Không phải ai to gan như vậy, tìm chúng ta trong nhà đánh người đến." "Tam thúc, trong tay hắn còn có đao, nếu không vẫn là thôi đi." "Đao? Đao tính là gì? Người này chạy trong nhà chúng ta đến, còn đem chúng ta người đánh, sao có thể tính? Chúng ta vẫn là nhìn thái gia làm sao quyết định đi." "Muốn ta nói?" Nghe phía sau kia bảy tám phần tiếng thảo luận, sợ là chừng mười mấy người nhiều, để Giang Minh không khỏi hoài nghi, liền tự mình sau lưng như vậy cái dám lớn một chút địa phương, thật có thể đứng nhiều người như vậy. Mà lại căn cứ cái kia nhật ký bên trong viết, rõ ràng kia chính Tiểu Giang ở nhà, trong nhà chỉ nhiều ra một cái giống như hắn lớn hải tử. Làm sao đến mình nơi này, liền biến thành một cái gia tộc. Rất nhanh, đằng sau đám người liền đuổi kịp Giang Minh. Bọn hắn mười mấy người vây quanh Giang Minh, trẻ có già có, mập gầy khác nhau, trước sau xuất thủ thăm dò. Có hoa cánh tay thanh niên trực tiếp vung mạnh quyền đả hướng Giang Minh, Giang Minh không động đậy, ánh mắt đều không có biến hóa chút nào. Dù là đây là thật lại như thế nào, lớn không được chúng vào một quyền. Bởi vậy Giang Minh không nhìn thẳng hắn, sau lưng truyền đến hoa cánh tay thanh niên kêu đau. Có một cái 16-17 tuổi thiếu nữ, cột cao đuôi ngựa, mặc áo sơ mi trắng, nhìn qua ngây ngô vô cùng. Chỉ gặp nàng ngượng ngùng cười một tiếng, cầm một thanh cái kéo hung hăng cắt hướng Giang Minh hạ thể. Giang Minh sắc mặt lạnh nhạt, vẫn như cũ không động đậy, dù là đây là thật lại như thế nào. Phiền não chi căn, vật ngoài thân, không có cũng không ảnh hưởng toàn cục. Giang Minh vượt qua thiếu nữ thân thể như gió tiêu tán. Sau một khắc, trước mắt xuất hiện một nâng cao dầu bụng trung niên nam nhân. Hắn mặt mũi tràn đầy dầu mỡ, râu ria sồm soàm, môi bên ngoài lật, ba tầng cái cằm chồng chết, một khỏa lại một khỏa đậu đậu trải rộng toàn mặt, nhìn qua buồn nôn đến cực điểm. Lúc này, chỉ gặp hắn hai mắt ẩn ý đưa tình, hướng Giang Minh thâm tình một hôn. Lúc này Giang Minh vẫn như cũ không động đậy. Dù là đây là thật, thì tính sao? Cốt nhục túi ra, trăm năm về sau bất quá một đống đất vàng, không nên coi trọng như thế. Giang Minh ý chí vô cùng ương ngạnh. Cứ như vậy, Giang Minh vượt qua một người lại một người, rốt cục hắn xuyên qua đám người, nhìn thấy trước mắt phòng ngủ. Giang Minh trong lòng âm thầm thở dài một hơi, nhưng trên mặt không thay đổi, vẫn như cũ thần sắc như thường, hướng phía trước đi đến. Đột nhiên, phòng ngủ phía trước một cơn chấn động, một cái lao đầu chính chính đứng ở phía trước, ngăn trở phòng ngủ, mà trước đó tất cả mọi người tụ tại hai bên. Lao đầu tóc hoa râm, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, nhìn qua giản mua vô cùng, nhưng hết lần này tới lần khác mang theo một bộ kính râm, trên thân treo mấy đầu đại kim dây xích, cầm trong tay một thanh đại khảm đao. Nhìn thấy Giang Minh đi tới, lao đầu giơ lên trong tay đại đao, hướng phía Giang Minh đầu hùng hăng đánh xuống. Giang Minh mặt không đổi sắc, vẫn như cũ không động đậy, dù là đây là thật, cái này khảm đao cũng liền đem mình chém thành hai khúc thôi. Người sống trăm năm, bất quá giọt nước trong biển cả, sinh tử sự tình, không quá mức trọng yếu. Lao đầu giơ lên trong tay đại đao hướng phía nhân loại trước mắt trên đầu đánh xuống, trong mắt buộc phát ra tinh quang, rốt cục mắt lửa. Bình thường mà nói, bọn chúng có thể trông thấy người trước mắt này loại, nhưng chỉ cần người trước mắt này loại không trả lời bọn chúng liền không cách nào tổn thương đến hắn. Nhưng lần này không giống, lần này không chỉ có bọn chúng toàn cả gia tộc người đều ra, mà lại mấu chốt nhất chính là, coi như kia nhân loại không trả lời nó cũng có thể xuất thủ. Mặc dù chỉ có một lần cơ hội, nhưng cũng đầy đủ. Trước đó nó khiến người khác cố ý xuất thủ, coi như vì bông lòng này nhân loại tính cảnh giác, để nó tại trong đầu hình thành bọn chúng tổn thương không được hắn ấn tượng. Cuối cùng tại hắn lập tức muốn đi nhập phòng ngủ, bông lòng nhất thời điểm, nó nhất cử xuất thủ, khẳng định có thể kiến công. Mà nhìn này nhân loại dáng vẻ, cũng xác thực rơi vào bẫy dập của mình. Chật chật chật, này nhân loại muốn trách thì trách hắn vận khí không tốt à, nếu như là trước đó, thật đúng là để hắn chạy, nhưng hết lần này tới lần khác lần này, nó có thể xuất thủ. Bá, nhìn xem hướng mình bổ tới đại đao, Giang Minh sắc mặt bình tĩnh vô cùng, phản phất không thấy gì cả, cho nên vẫn không có trốn tránh. Mới là lạ. Bình thường đến nói, trải qua phía trước làm nền, Giang Minh cảm thấy đao là khả năng giả tính rất lớn, hắn hẳn là giống trước đó như thế không nhìn, sau đó đi vào phòng ngủ mới đúng. Mà Giang Minh cũng xác thực cảm thấy đao kia có rất lớn xác suất là giả. Nhưng là Giang Minh trừ có được ý chí ương ngạnh ưu lương phẩm chất bên ngoài, hắn còn có một cái khác càng thêm ưu tú phẩm chất, hắn khát vọng sống rất mạnh. Đơn giản đến nói, Giang Minh sợ chết, rất sợ. Như thế lớn một đem đao hướng mình chặt đi xuống, nếu như là thật, vậy mình khẳng định chết đến mức không thể chết thêm à. Bản năng cầu sinh chiến thắng trong đầu lý trí phân tích. Cái khác hắn cũng dám cược, nhưng cái này, Giang Minh thật không dám, dù là Giang Minh cảm thấy có rất lớn xác suất là giả, hắn cũng không dám cược. Bởi vì cược thua, liền chết. Cho nên Giang Minh không chút do dự, tại kia khảm đao rơi xuống một nháy mắt vung đao bên trên bổ, chém sắc như chém bùn dao phay trực tiếp đem kia khảm đao chém thành hai khúc. Bịch. Một đao này xuống dưới, tất cả mọi người trừng trừng nhìn xem Giang Minh, trong mắt tràn đầy tham lam cùng kỳ dị. Giang Minh sợ chết cứu hắn một mạng, nhưng là ngắn ngủi yên lặng về sau, một trận càng lớn tiếng huyên náo bộc phát, "Ngươi nhìn thấy chúng ta?" "Ha ha ha, hắn đáp lại chúng ta." "Cha, ta không có lừa ngươi." "Hắn trông thấy chúng ta." Đám người cười to, tham lam hướng Giang Minh đánh tới. Thứ Giang Minh cười lạnh một tiếng, có chút hướng về sau lùi một bước. lúc đầu nghĩ đến nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, không muốn đánh phá quy tắc tới, nhưng đã các ngươi mình muốn chết, thì nên trách không được ta. Sau một khắc, ba ba, bành bành, nương theo lấy hai đạo đúng tay âm thanh, hai đài to lớn máy bán hàng tự động chống rông xuất hiện, trực tiếp hướng đám người ép đi. Đám người hiển nhiên không có dự liệu được sẽ xảy ra chuyện như thế, bối rối phía dưới, chân trước giẫm chân sau, lẫn nhau xô đẩy, tiếng kêu rên một mảnh, cuối cùng bị máy bán hàng hung hăng đè xuống. Nhưng số người đối diện đông đảo, máy bán hàng không có khả năng toàn bộ ngăn chặn, còn có không ít người chỉ là bởi vì vừa rồi xô đẩy ngã trên mặt đất. Giang Minh nhân cơ hội này cấp tốc giẫm lên máy bán hàng phóng tới phòng ngủ. Nhưng rất nhanh, Giang Minh yên lặng lui trở về, bởi vì hắn tại máy bán hàng một bên lộ ra mặt bên trong, nhìn thấy một trương dầu mỡ buồn nôn mặt. Hung hăng đạp mấy cước, lại gắt một cái nước bọt về sau, Giang Minh lúc này mới xông vào phòng ngủ, giữ cửa trùng điệp đóng lại. Chương 24, há không đẹp ư? Chương 24, há không đẹp ư? Đóng cửa, khóa lại, kéo ra cái ghế ngồi xuống, động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Bành bành. Ngoài cửa truyền đến máy bán hàng tự động bị lật đổ thanh âm, ngay sau đó là đám người phá cửa cùng nhục mạ thanh âm. Phanh phanh phanh. Con chó, nhanh đi ra cho lão tử. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, đến trong nhà của ta không chỉ có đánh người, còn đem phòng ở cho chiếm, không còn ra ta liền báo cảnh. Ô, nhị thúc, phòng ngủ của ta. Giang Minh đối này tự nhiên là thờ ơ, bởi vì bên ngoài bọn này người hoặc là nói đồ vật, thực tế là quá yếu. Trong nhật ký, ngay cả cái kia màu trắng độc nhãn quái vật đều có thể án lấy tiểu Minh đánh, tuy nói đến mình nơi này quỷ dị nhân số cùng thực lực có chỗ đề cao, nhưng cũng mạnh không đến nơi đó đi. Đối mặt so cửa lớn càng đúng chắc cửa phòng ngủ, Giang Minh cũng không cảm thấy bọn chúng có thể lật ra. Nói không chừng qua cái mấy phần đồng hồ, bọn hắn liền sẽ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. 5 phần đồng hồ sau, tiếng phá cửa vẫn không có bất luận cái gì chậm lại, thậm chí mắng càng ngày càng khó nghe. Cái này khiến Giang Minh đều có một tia hỏa khí, đang nghĩ ngợi muốn hay không cách không lại ném hai máy bán hàng tự động ra ngoài lúc, một tiếng chó sủa vượt trên đục mạ âm thanh. Vung, vung. Nghe được thanh âm này, ngoài cửa tiếng vang lập tức biến mất không thấy gì nữa. Giang Minh trong lòng hiểu rõ, đây cũng là cậu tự xuất thủ, mặc dù nó đối với mình lòng mang ý đồ xấu, nhưng tốt xấu có một gia đình thủ hộ thần tên tuổi, đối phó những này nhỏ yếu quỷ dị tự nhiên là không có vấn đề gì. Ngoài cửa cậu tử lê bước chân nặng nề tuần sát phòng khách, chậm rãi, tiếng bước chân không ngừng tới gần phòng ngủ. Cái này khiến Giang Minh sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, trong tay dao phay xuất hiện. Nhưng cũng may, cậu tử chỉ là tại cửa phòng ngủ dừng lại trong chốc lát về sau liền rời đi. Hết thể quay về bình tĩnh. Cảm thụ được cái này đã lâu bình tĩnh, Giang Minh lúc này mới có thời gian chỉnh lý suy nghĩ chuyện đã xảy ra hôm nay. Hắn lấy ra một tờ mới tinh giấy, bắt đầu tô tô vẽ vẽ. 20 điểm đồng hồ sau, Giang Minh vuốt mi tâm, rốt cục đem hết thảy đều sửa soạn xong hết, nghi vấn trong lòng không ít phần nhiều. Chuyện đã xảy ra hôm nay rất nhiều, đầu tiên chính là tỷ tỷ sự tình, nàng vừa ra trận liền giúp tự mình giải quyết cậu tử vấn đề lớn, nhưng về sau nhưng lại đối với mình biểu hiện ra sát ý, mình tới hiện tại cũng không biết rõ nàng đến cùng có phải hay không mụ mụ bằng hữu. Nàng một trận đem mình đẩy vào tình cảnh nguy hiểm nhất, nhưng kết quả sau cùng là tốt, mình thành công ổn định nàng, giải quyết phiền phức. Nhưng nàng cuối cùng tại sao phải đánh ta một quyền đâu? Giang Minh sờ sờ mình biến đen cái trán, thật đau. Chính là đơn thuần vì đánh ta một quyền sao? Cũng bởi vì cái này, Giang Minh còn tại phòng khách mê man 6 giờ, còn làm trái quy tắc. Nhưng làm như vậy đến cùng có ý nghĩa gì đâu? Cũng chỉ là vì đánh ta một quyền, hoặc là để ta làm trái quy tắc sao? Nhưng nếu là mình làm trái quy tắc, vì cái gì hiện tại một điểm dị thường đều không có phát sinh? Là thời điểm chưa tới, vẫn là dị thường đã phát sinh, chỉ là mình không có phát giác được. Lại hoặc là nói, cái này quy tắc dứt khoát chính là giả. Giang Minh trăm mối vẫn không có cách giải. Giang Minh suy tư nửa ngày, cuối cùng ẩn ẩn cảm giác tỉ tỉ một quyền này bên trong ẩn chứa rất trọng yếu tin tức, thậm chí cùng quy tắc này chuyện lạ đáp án cuối cùng có quan hệ mật thiết. Nhưng là, lúc này Giang Minh không nghĩ ra được. Lắc đầu, Giang Minh nhớ tới một cái khác thường tồn tại, đó chính là cậu tử. Cái này chó âm hiểm xảo trá, muốn trở thành người đều nhanh nghĩ điên, vừa rồi mình mê man cơ hội thật tốt, rõ ràng không ra tay. Cái này rất kỳ quái. Mà Giang Minh vừa rồi tỉnh về sau, liền bị đám kia người ngăn cản. Mình cùng đám người kia lúc giao thủ ở giữa cũng không tính dài, dù sao phòng khách đến phòng ngủ khoảng cách chỉ có ngần ấy. Mà cậu tử trước đó một mực không xuất thủ, chỉ có tại đám người kia phá cửa nện 5 phần đồng hồ về sau mới ra tay, nó thân là thủ hộ thần, đối với mấy cái này đồ vật không nên như thế hoang dung. Vậy cũng chỉ có hai loại khả năng, một chính là nó bị thứ gì ngăn chặn, không thể phân thân, nhưng là cái này phòng ở bên trong làm sao có thể có đồ vật có thể ngăn chặn nó. Tỷ tỷ đã đi, nó tại cái này phòng ở bên trong chính là vô địch tồn tại. Cái suy đoán này không thành lập, kia liền chỉ còn lại loại thứ hai suy đoán, cho nên nó vừa rồi thật sự là đang ngủ. Để ta ngẫm lại, cậu tử bình thường là buổi chiều 5 giờ đi ngủ. Khoảng 11 giờ đêm lên, trong lúc này thời gian là 6 giờ. Mà vừa rồi tỷ tỷ đánh bất tỉnh thời gian của ta không sai biệt lắm là buổi sáng 10 giờ, đến xế chiều 4h vừa vặn 6 giờ. Nếu là cậu tử mới vừa rồi cùng ta một dạng đang ngủ, vậy nó ngủ cùng tỉnh thời gian lúc trước chiều dài sát thực giống nhau. Bất quá cái này, là ý vị như thế nào đâu? Cậu tử thế mà lựa chọn cùng mình đồng thời đi ngủ, cái này nhưng cùng nó trước đó hành vi không phù hợp. A Giang Minh cảm thấy trong này nhất định có cái gì bí mật, dù sao trước đó kia máy móc âm cũng đã nói, thời gian là phi thường trọng yếu. Giang Minh rơi vào trầm tư. Đi ngủ. Thời gian. Ngày thứ 7 lúc mụ mụ sẽ trở về. Phòng ngủ cùng phòng khách lúc đồng hồ. Nhưng loại này trầm tư trạng thái cũng không có tiếp tục thật lâu, chỉ chốc lát sau, bụng ngủ cơm thanh đem Giang Minh kéo về hiện thực. Giang Minh nhíu mày cảm thụ một chút thân thể hư nhược, kia sói mòn khí lực. Vừa rồi ta liền có sự nghi ngờ này, không phải liền là dừng lại cơm trưa không có ăn sao? Làm sao lại khoa trương như vậy, tựa như một ngày chưa ăn cơm một dạng. Là theo thời gian trôi qua, làm trái quy tắc đánh đổi càng lúc càng lớn, hay là bởi vì vị tỷ tỷ kia nguyên nhân, hoặc là cậu tử nguyên nhân? Khả năng nguyên nhân quá nhiều, Giang Minh không thể khẳng định, nhưng không hề nghi ngờ chính là, hắn hiện tại phải đi ăn một chút gì, không phải thể lực sói mòn đến sẽ nhanh hơn. Giang Minh ngẩng đầu nhìn thời gian, 4:35. Cái này, khoảng cách cậu tử bình thường thời gian ngủ còn kém 25 giây đồng hồ, ổn thỏa lý do, ta có phải là hẳn là chờ 25 giây đồng hồ lại đi ra đâu? Tuy nói vừa rồi cậu tử tiếng bước chân đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng gia hỏa này giàn trá giảo hoạt, nói không chừng còn tại cổng ngồi xổm, liền chờ ta lúc ra cửa đánh lên ta. Nhìn như vậy đến, chờ thêm 25 giây đồng hồ lại đi ra mới ổn thỏa. Nhưng rất nhanh, Giang Minh lại bắt đầu rối rắm. Nhưng cậu tử hôm nay đã ngủ, khó nói nó đợi chút nữa sẽ còn hay không đi ngủ. Nếu là nó không đi ngủ cảm giác, mình chờ thời gian càng dài, khí lực sói mòn đến càng nhiều. Giang Minh suy tư nửa ngày sau, vẫn cảm thấy chờ một lát ổn thỏa nhất. Ngay tại hắn chuẩn bị ngồi trở lại đi thời điểm, Giang Minh trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, ta tại sao phải trốn tránh nó? Ta trực tiếp đem nó chém chết, há không đẹp ư? Ý nghĩ này nhìn như hoang đường, nhưng lại cấp tốc tại Giang Minh trong đầu mọc rễ nảy mầm. Tuy nói mình bây giờ ý tưởng này, giống như cùng phim kinh dị bên trong tìm đường chết những cái kia nhân vật chính không sai biệt lắm. Mình muốn là đánh không lại cậu tử, hiện tại trôi qua không phải liền là muốn chết sao? Giang Minh tự nhiên biết rõ điểm này, nhưng tương tự, hắn cũng minh bạch, hắn hiện tại cùng cậu tử đã là không chết không thôi. Nó nghĩ làm Giang Minh cũng không có khả năng bỏ qua nó. Dù là mình có thể lẫn mất nhất thời, có thể lẫn mất một thế sao, mà lại coi như mình trốn đi, gian phòng cứ như vậy lớn, sớm muộn sẽ bị cậu tử tìm ra, dù là một mực giấu ở phòng ngủ cũng không nhất định an toàn. Căn cứ chính mình quan sát phỏng đoán, theo thời gian không ngừng trôi qua, quy tắc quái dị chuyện quỷ dị lại không ngừng mạnh lên. Tựa như ngày thứ hai xuất hiện cái kia giả mụ mụ, kết quả ngày thứ tư xuất hiện tỷ tỷ càng khủng bố hơn. Lý thuốc tại ngày thứ hai dị hóa, nhiều nhất chỉ là mặt trở nên khủng bố điểm, không thể thương tổn mình. Ngày thứ ba, cái kia ăn lòng người Lý thuốc, thậm chí vẹn vẹn bằng vào tiếng phá cửa cùng tiếng kêu, liền để trong cửa Giang Minh cảm thấy cực hạn thống khổ. Giang Minh kém chút bị tươi sống đau chết. Mà tới ngày thứ tư, Lý thuốc không chỉ có hiện lộ chân thân, còn có thể xông vào trong phòng cùng cậu tử đánh cho có đến có về. Cậu tử cũng giống như vậy, hai ngày trước không có chút nào dị thường, nhưng nếm đến mùi máu tươi về sau, cấp tốc dị hóa, vẹn vẹn chỉ là một ngày, liền đã muốn hoàn toàn biến thành người. Mà nó hiện tại còn được đến danh tự. Nghĩ tới đây, Giang Minh lại nhìn về phía kia mấy chương viết quy tắc tờ giấy, nhìn xem phía trên mấy đầu quy tắc 3 đầu thứ 6, trong nhà là an toàn, đừng để người khác tiến đến. Quy tắc 3 đầu thứ 7, cửa sẽ ngăn cản ngoài cửa quái vật. Trước đây Giang Minh chính là lợi dụng hai điểm này quy tắc, để quy tắc ở giữa sinh ra va chạm, lúc này mới có thể tránh thoát hai vị lý thuốc đòi nợ. Nhưng cái này đầu thứ 6 quy tắc, Giang Minh nhưng cũng không dám gật bừa, bởi vì trong nhà không có chút nào an toàn. Cũng không đúng, chỉ ít hai ngày trước, trong nhà xác thực hết sức an toàn, theo thời gian không ngừng trôi qua về sau, lúc này mới phát sinh cải biến cùng dị hóa. Cho nên nói, quy tắc chuyện lạ bên trong quy tắc có thể sẽ theo thời gian phát sinh dị biến sao? Trước kia chính xác quy tắc khả năng đến về sau liền không chính xác. Nghĩ đến cái này khả năng, Giang Minh trong lòng run lên, nếu là như vậy, khả năng ngay cả kia đầu thứ 7 quy tắc, cửa sẽ ngăn cản ngoài cửa quái vật cũng có thể là phát sinh cải biến. Cho nên theo thời gian trôi qua, những này quỷ dị, bao quát cậu tử, tất nhiên sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Nói không chừng đến ngày thứ 6, ngày thứ 7, ngay cả phòng ngủ đều không phải an toàn. Mà trái lại mình, lý trí giá trị không ngừng giảm xuống, toàn thân bị thương, thậm chí thể lực cũng tại giảm bớt. Nếu là không làm gì, chỉ nghĩ tránh né, vậy mình kết cục sau cùng tất nhiên là một con đường chết. Bị động phòng thủ không bằng chủ động xuất kích. Phòng thủ tốt nhất chính là tiến công. Chỉ cần mình đem bọn chúng toàn làm chết, vậy mình liền có thể gối cao không lo. Giang Minh càng nghĩ càng là hưng phấn. Nhưng mình như thế lô mãng lao ra, tất nhiên là đánh không lại cậu tử, chỉ có thể là đi đưa đồ ăn. Tuy nói mình muốn chủ động xuất kích, nhưng đánh như thế nào, còn cần nghiên cứu một chút. Một lát sau, Giang Minh trong đầu kế hoạch thành hình, trong mắt tinh mang lấp lóe. Mình kế hoạch này nguy hiểm rất lớn, nhưng ích lợi cũng rất cao. Nếu là thành công, vậy mình hết thể nợ nần đều có thể xóa bỏ, dọn sạch hết thể chướng ngại, trực tiếp thông quan. Giang Minh suy tư thỏa đáng, suy nghĩ thông suốt. Nhìn một chút đồ trên bàn, Giang Minh cầm lấy hai khối cao su thăm dò tại trong túi, lại rút ra một cái rắn chắc dây thừng, sau đó cầm lấy dao phay, đằng đằng sát khí một cước đá văng cửa phòng ngủ. Chương 25, chấp niệm chương 25, chấp niệm ngoài phòng ngủ, như người như chó đại hoàng lặng lặng chờ đợi tại cửa phòng ngủ, tựa như một cái xảo trá linh cầu. Người khác lập mà lên, trong mắt tràn đầy tham lam cùng khát vọng, nó được đến hết thảy người nên có đồ vật, chỉ kém đem Giang Minh triệt để dị hóa vì chó, nó liền có thể được đến hết thảy. Ta cái gì cũng không thiếu. Cậu tử nghĩ như thế đến. Nó một bên chờ, một bên nhìn về phía phòng khách lúc đồng hồ, đã sắp đến 5 giờ. Cậu tử nhìn thấy này thời gian không khỏi có chút bực bội, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh xuống tới. Lúc đầu lần này ngồi chờ, nó liền không có ôm bao lớn hy vọng có thể thành công đánh lén Giang Minh. Dù sao nó cùng Giang Minh giao thủ qua, biết rõ này nhân loại xảo trá, lấy cá tính của hắn, tất nhiên là sẽ tới 5 giờ về sau mới đi ra khỏi phòng ngủ. Tuy nói cơ hội không lớn, nhưng cậu tử vẫn như cũ thủ vững ở đây, nó sẽ không bỏ rơi bất kỳ một cái nào cơ hội. Nó muốn trở thành người. Đây đã là nó chấp niệm. Cơ hội lần này đã là nó biến người dễ dàng nhất một lần, nếu là thất bại, về sau cần thiết trả giá đánh đổi là nó không thể tiếp nhận. Nhưng dù là trả giá như thế đánh đổi, về sau biến người cơ hội vẫn như cũ xa vời. Đúng lúc này, trong phòng ngủ đột nhiên truyền đến thanh âm huyên náo. Cậu tử hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ tiểu tử này muốn ra? Nó lập tức dọn xong tư thế, nghĩ thừa dịp Giang Minh không chú ý trực tiếp đánh lén. Bành! Sau một khắc, cửa phòng ngủ bị hung hăng đa văng, một bóng người từ đó xông ra. Cậu tử đại hỉ, đang chuẩn bị nhào tới lúc, một cái cự đại bóng tối từ trên không nện xuống. Cậu tử thấy này, thầm mắng một tiếng, lui về phía sau. Tiểu tử này quả nhiên giàu hoạt, người còn chưa có đi ra, trước tiên đem cái này mày bán hàng ném đi ra. Lao ra Giang Minh thấy này cười ha ha một tiếng, quả nhiên, không xuất từ mình sở liệu, cái này cậu tử tặc tâm bất tử. May mắn hắn đầy đủ cẩn thận, đi ra ngoài trước đó trước ném hai đài máy bán hàng, bên trái một đài, bên phải một đài. Dạng này vô luận cậu tử trốn ở bên nào đều vô dụng. Về phần cậu tử ở chính diện, Giang Minh cầm dao phay, tự nhận là có thể kéo dài một hai. Nhìn thấy cậu tử kinh ngạc, Giang Minh không chút do dự, trực tiếp hướng phía cửa chạy tới. Cậu tử nhìn thấy tình cảnh này, tự nhiên biết Giang Minh tính toán điều gì, lập tức cười nhạo một tiếng, lại nghĩ lập lại chiêu cũ. Dù là ngươi lần này lại đem cái kia quỷ dị đưa vào đến, thì có ích lợi gì? Nó trước đó đều đánh không lại ta, chớ nói chi là hiện tại. Giang Minh không chút nào để ý tới, chỉ là tiếp tục hướng phía cửa chạy tới. Bá. Một tràng tiếng xe gió truyền đến, hai cái quỷ dị con mắt côn trùng hướng Giang Minh phóng đi, nhưng Giang Minh đối bọn chúng sớm có phòng bị. Một cái mau lẹ xoay người vòng qua trong đó một cái, sau đó hoành nắm dao phay, trực tiếp đem khác một cái đánh bay. Về phần tại sao không chặt đâu? Vậy dĩ nhiên là bởi vì chặt, kia côn trùng quá nhỏ, cùng lưỡi đao tiếp xúc diện tích quá nhỏ, Giang Minh không có nắm chắc có thể chém chúng. Ngay tại Giang Minh ngay cả qua hai cái con mắt côn trùng, tay phải bung đao, bước chân vừa ngừng, chính là kẽ hở mở rộng thời điểm. Con điệp như tay người như tay chó bàn tay từ mặt bên đánh tới, mục tiêu của nó rõ ràng là Giang Minh gương mặt. Giang Minh không có chút nào bối rối, thậm chí không có đi để ý tới cái bàn tay này, vẫn như cũ xông về phía trước. Sau một khắc, một quả đâm rất nhiều cây xương rồng đột nhiên xuất hiện, quỷ dị bàn tay không kịp phản ứng, trực tiếp nắm đi lên. Sau đó liền cùng cây xương rồng cảnh cùng một chỗ ngã xuống đất run rẩy. Sau lưng cậu tử nhìn thấy mình mánh khóe đều bị từng cái ngăn lại, lại cũng không chút nào hoảng, thậm chí không có đứng dậy đuổi theo Giang Minh. Ngay tại Giang Minh khoảng cách cổng cách xa một bước thời điểm, cậu tử mặt lộ vẻ tàn nhẫn mỉm cười, kéo ra cổ quái tiếng nói một chữ, biến. Vừa dứt lời, cổng Giang Minh lập tức phát hiện thân thể của mình đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. 1m8 thân cao cấp tốc rút lại, chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, cũng chỉ có 1m4 thân cao, rộng lớn quần áo cùng quần gắn vào trên người hắn. Màu vàng lông chó ở trên người tham lam sinh trưởng, lưng không bị khống chế bó lượng, còn lưng, trong thân thể xương cốt đang không ngừng va chạm vỡ nát, ngón tay bắt đầu khép lại. Giờ phút này, Giang Minh chỉ cảm thấy đứng đều thành một kiện cực kỳ chuyện đau khổ, chỉ muốn hai tay hai chân chạm đất, bò lồm lồm. Trong đầu, loại kia thời gian cắt đứt cảm giác lại một lần xuất hiện, loại này phảng phất tác dụng tại trên linh hồn cảm giác để Giang Minh rất không thoải mái, thậm chí là thống khổ. Giang Minh thân thể cái này khủng bố dị hóa, chỉ phát sinh tại ngắn ngủi một mấy mắt. Hiện tại hắn toàn thân cao thấp, duy nhất không có phát sinh dị hóa địa phương chính là đầu. Hắn giờ phút này, thân thể gầy nhỏ, mang một cái to lớn đầu, hiển nhiên tựa như một cái quái vật. Mà đối diện cậu tử, dáng người thì là càng phát ra thẳng tắp. Giờ phút này cả hai đem so sánh, thế mà là cậu tử so Giang Minh càng giống người. Cậu tử chậm rãi đi tới, thanh âm càng phát ra mượt mà, mang theo đùa cợt, ta biết ngươi muốn làm gì, lặp lại chiêu cũ thôi. Tuy nói ngươi coi như đem tia lý thuốc đưa vào đến, ta cũng không sợ hãi chút nào, nhưng nghĩ đến nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, vẫn là đừng để ngươi ra ngoài. Mà lại ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dáng này, so ta còn giống một cái chó, ngươi nếu là ra ngoài, ngươi đoán xem kia lý thuốc là sẽ giết ai đâu. Ha ha ha. Đây là cậu tử uy hiếp, mà đang uy hiếp qua đi, cậu tử lại bắt đầu thả ra thẻ đánh bạc, dụ hoặc Giang Minh. Mà lại ngươi cũng không cần phản kháng, hiện tại đại cục đã định, ngươi ngoan ngoãn biến thành chó, chờ chút một người đến, nói không chừng ngươi còn có cơ hội biến trở về đến đâu. Cậu tử thanh âm cực điểm trầm trọng, nhưng cùng lúc, nó để cao tốc độ, cấp tốc tới gần Giang Minh. Chỉ có đem Giang Minh tóm vào trong tay, đây hết thảy mới có thể kết thúc, nó mới có thể an tâm. Nếu là người bình thường, lâm vào dạng này hoàn cảnh bên trong, nói không chừng đã sớm thúc thủ chịu trói, mà lại cậu tử còn thân thiết cho ra một đầu đường lui. Có cậu tử thành công ví dụ tại cái này, đoán chừng có rất lớn một bộ phận người sẽ khuất phục. Nhưng Giang Minh đáp lại là, phanh phanh. Hai đài khổng lồ máy bán hàng tự động rơi vào cả hai ở giữa. Giang Minh cười lạnh một tiếng, hắn sợ chết là không giả, nhưng biến thành chó ngơ ngơ ngác ngác sinh hoạt, hắn cũng là không nguyện ý, cái này so với mình đến chứng keo cơ, nằm tại bệnh viện phòng bệnh còn khó chịu hơn. Phải biết, cậu tử tại không ăn được trừ cơm chó bên ngoài đồ vật trước đó, hết thể hành vi biểu hiện thế nhưng là cùng bình thường chó không có gì khác biệt. Mặc dù Giang Minh hiện tại rơi vào tình cảnh như thế, nhưng chỉ cần kế hoạch thành công, kia hết thể cũng còn có chuyện cơ. Về phần cậu tử cái này đề nghị, dù sao hắn kế hoạch thất bại về sau, đây là tất nhiên chuyện sẽ xảy ra. Cho nên Giang Minh không chút nào để ý tới cậu tử đề nghị. Cậu tử khe như mày, nhìn về phía trước mắt hai đài máy bán hàng tự động. Đây đối với nó đến nói cũng không tính trở ngại, nhưng để nó cảm thấy phiền phức chính là Giang Minh cái này phản kháng ý chí. Quả nhiên, vẫn là phải đem hắn tóm vào trong tay mới có thể an tâm a, không chút do dự, cậu tử thi triển toàn lực, vẹn vẹn chỉ là sau một lát, hai đài máy bán hàng tựa như yếu ớt trang giấy bị triệt để xé nát. Nhưng xé nát về sau, đằng sau tình cảnh lập tức để cậu tử mắt trợn tròn, đằng sau là một đài tiếp lấy một đài, tầng tầng lớp lớp, lặp lại chồng chất lên nhau máy bán hàng tự động. Cái này, cậu tử tê cả da đầu, tuy nói loại này số lượng máy bán hàng tự động đối với nó đến nói cũng chỉ là hơi phí công phu thôi, loại chuyện này chính Giang Minh cũng hẳn là rõ ràng. Nhưng hắn vẫn là làm, mà lấy cậu tử đối Giang Minh hiểu rõ đến nói, hắn sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình. Hiện tại Giang Minh trả giá như thế lớn đánh đổi, hiển nhiên toan tính quá lớn. Nhưng hắn hiện tại còn có thể làm cái gì đây? Hắn tới gần cổng, hiện tại duy nhất có thể làm chính là ra ngoài tìm vị kia Lý Thúc cầu viện. Thế nhưng là vị kia Lý Thúc là muốn ăn thịt chó a. Lấy hắn bộ dáng bây giờ ra ngoài, sẽ bị Lý Thúc trực tiếp ăn hết. Nếu là hắn chết, mình liền biến người tàn tật a. Nghĩ đến đây, cậu tử trong lòng lo lắng, nháy mắt trở nên điên cuồng. Cũng không đoái hoài tới tiếp tục chuyển hóa nhân loại, trực tiếp thân thể đột nhiên bành trướng, gào thét một tiếng. Từng cây cứng rắn như sắt tóc dài đâm rách làn da, móng nhọn một lần nữa từ trên tay mọc ra, bắt đầu dùng hết toàn lực, thề phải đem trước mắt những này đáng ghét cục sắt xé cái vỡ nát. Ngoài cửa còng lưng Giang Minh kéo lấy rộng lớn quần áo, bước chân siêu siêu mèo mèo, trong mắt của hắn vằn vện tia máu, tràn đầy mọi bệnh. Hắn vừa rồi một hơi triệu hoán 7 đài máy bán hàng tự động. Đây đã là hiện tại cực hạn của mình, cá nhân bảng bên trên lý trí giá trị đã ngã xuống 55. Hắn còn cần giữ lại chút lý trí giá trị chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Giang Minh có dự cảm, nếu là lý trí giá trị rơi xuống 50 trở xuống, sẽ phát sinh rất chuyện kinh khủng. Dù là không có ngã xuống 50 trở xuống, mình cũng trả giá cực lớn đánh đổi. Bên hai không còn là kia như xa như gần thì thầm âm thanh, mà là truyền đến từng đợt cổ quái tiếng tụng kinh, tiếng ngâm sướng. Trong đầu không ngừng hiện hiện một chút đã từng không có hình tượng, tính tình dần dần trở nên bạo ngược, thật giống như có một cái thứ hai, thậm chí là người thứ ba cách muốn phân liệt mà ra. Trước mắt không ngừng hiện ra một chút kinh dị hình tượng, hành lang phần cuối chẳng biết lúc nào xuất hiện một mặc áo liệm, vẽ lấy khoa trương má đỏ tiểu hài, sắc mặt tái nhợt, nó treo quỷ dị nụ cười hướng Giang Minh chào hỏi. Giang Minh trước mắt nhoáng một cái, tiểu hài biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là trong hành lang không biết khi nào xuất hiện một khỏa tái nhợt đầu người, trên cổ treo từng cây từ trong hư không dọc theo tuyến, đầu người khí cầu nhóm theo gió phiêu lãng, cùng một chỗ nhìn chằm chằm Giang Minh. Rất nhiều quỷ dị quái kỳ cảm thụ cùng thời gian này cắt đứt cảm giác hỗn hợp giao hòa cùng một chỗ, quả thực muốn đem hiện tại Giang Minh làm điên. Giang Minh nhìn xem cái này quỷ quệt một màn, tinh thần sắp sụp đổ. Hắn cố nén thống khổ, quay đầu liếc mắt nhìn trong phòng quái vật gào thét, vẩy ra sắc mỏng mảnh mỡ. Hắn hiểu được, cái này máy bán hàng tự động kéo không được cậu tự bao lâu. Nhìn một chút mình đã sắp hoàn toàn dị hóa thành tay chó tay trái, Giang Minh ánh mắt quyết tâm, dùng còn hơi có vẻ hoàn chỉnh tay phải giơ lên dao phay, hung hăng chặt xuống. A. Chương 26, Dương Nhu chương 26, Dương Nhu bành bành bành. Bịch. Một trận lại một trận nhục thể cùng sắt thép va chạm thanh âm vang lên, rất nhanh, cậu tự liền đem hết thể chướng ngại xé nát. Xuất hiện tại nó trước mắt, chính là mở rộng cửa phòng. Mà tại cửa phòng chính đối diện, Giang Minh chính một mặt thống khổ ngã trên mặt đất hôn mê. Thấy tình cảnh này, cậu tự lập tức hiểu, tiểu tử này một hơi triệu hoán nhiều như vậy máy bán hàng, trả giá đánh đổi cũng không nhỏ, đây chính là hạ trạng. Cậu tử đang nghĩ lao ra lúc, nó đột nhiên phát giác được có chút không thích hợp. Bản năng cẩn thận tâm lý bắt đầu quậy phá, chỉ thấy nó nheo mắt lại bắt đầu suy tư. Không thích hợp, 10 phần thậm chí có 9 phần không thích hợp. Giang Minh xông ra cửa lớn về sau, khẳng định là sẽ đi tìm vị kia Lý Thúc, mà bây giờ hắn lại đổ vào nơi này, liền ngã tại cửa ra vào chính đối diện, này làm sao nhìn làm sao giống cả bẫy. Dù là dùng Giang Minh trả giá đánh đổi quá mức nghiêm trọng, dẫn đến hắn đi không đến Lý Thúc cổng đến giải thích, cũng rất giống đi đến thông. Nhưng cậu tử là bực nào cẩn thận tồn tại, cho nên nó quyết định lại quan sát quan sát. Dù sao mình hiện tại còn chiếm lấy cái gia đình thủ hộ thần tên tuổi, trong nhà là ưu thế của mình sân nhà, nếu là ra ngoài, thực lực liền sẽ hạ xuống mấy phần, cái khác cánh tay phân thân, trong mắt phân thân cũng sẽ dùng không được. Nhưng vào lúc này, trong không khí truyền đến từng đợt mùi máu tươi, cậu tử mũi thở khẽ nhúc đích, hướng mùi máu tươi nơi phát ra nhìn lại, kia rõ ràng là Giang Minh đổ xuống địa phương. Cậu tử nhìn kỹ lại, lập tức chửi ầm lên, thảo, tay của hắn làm sao đoạn mất? Chỉ thấy giờ phút này Giang Minh bàn tay trái bị tận gốc chặt xuống, máu giống không cần tiền một dạng chảy ra, mà bàn tay trái thì là không thấy tung tích. Cậu tử lập tức kinh hoàng không thôi, nếu là tiểu tử này bởi vì mất máu quá nhiều chết mất, vậy mình còn thế nào biến thành người? Lập tức cũng không lo được cái gì cảm bấy không cảm bấy, coi như thật sự là cảm bấy, giờ phút này nó cũng nhất định phải đi. Cậu tử nháy mắt cơ bắp căng cứng, trực tiếp hướng Giang Minh phi tốc phóng đi, nó muốn bằng nhanh nhất tốc độ đem hắn mang về. Ngay tại cậu tử lao ra đồng thời, hành lang trong bóng tối, một cái quái vật khổng lồ lập tức xuất hiện, dùng nó kia khoan hậu thân thể đem cậu tử đụng bay ra ngoài. Cái này lao ra quái vật toàn thân tóc đỏ, trước sau đều có một gương mặt, chỉ bất quá lúc này đằng sau mặt con mắt là nhắm, giống như lâm vào ngủ say. Chính diện trên mặt, sáu con mắt đều sắp xếp hai bên, ba con đầu lưỡi liếm láp khóe miệng, hố vàng nước bọt nhỏ xuống. Không cần nhiều lời, cái này quái vật chính là cái kia thích ăn thịt chó Lý Thúc. Cậu tử bị ngã nhào xuống đất, nhưng bằng mượn thực lực cường đại cấp tốc đứng dậy, nhìn trước mắt khát máu điên cuồng Lý Thúc, không khỏi cảm thấy chấn kinh. Hắn thế mà thật đem ra hỏa này tìm đến, không nên à, theo lý thuyết, hắn định lấy bộ kia thân thể, ra hỏa này hẳn là vừa thấy mặt đem hắn xé nát mới đúng. Cậu tử mặc dù giật mình, nhưng không có bối rối chút nào, dù sao cái này Lý Thúc lúc đầu thực lực cũng không bằng mình, dù là hiện tại là ở bên ngoài, nó cũng giống vậy đánh không lại mình. Nhưng để cho ổn thỏa, mình vẫn là đem chiến trường chuyển rời đến gian phòng bên trong. Cậu tử vừa cùng Lý Thúc chiến đấu, một bên nghĩ như vậy. Nhưng khi hắn đưa ánh mắt phóng tới cùng lúc, lại đột nhiên phát hiện, cửa thế mà bị đóng lại. Mình ban tính thất bại. Chỉ thấy mới vừa rồi còn hôn mê Giang Minh suy yếu tựa ở cạnh cửa, đưa trong tay chìa khóa bỏ vào trong túi, đối cậu tử lộ ra một cái khiêu khích nụ cười. Cậu tử tức giận đến nghiến răng, nhưng chính là như thế vừa phân thần, Lý Thúc trùng điệp một quyền trực tiếp vung tại trên mặt của nó, cậu tử bay rất ra ngoài, đem trong hành lang sương mù xé mở một cái lỗ hổng lớn. Cậu tử phẫn nộ đứng người lên, gào thét một tiếng, tiếp lấy cùng Lý Thúc tiếp lấy chiến đấu cùng một chỗ. Cả hai tiếng gào thét tại vắng vẻ trong hành lang không ngừng tiếng vọng, quyền quyền đến thịt cảm giác đau càng là kích thích lên bọn chúng hung tính. Trong hành lang sương mù tại cả hai chiến đấu bên trong bị xé nứt, đỉnh đầu kia mở nhạt hành lang đèn lay động đến càng thêm lợi hại. Giang Minh nhìn xem một màn này, gian nan xuất ra một cái dây thừng, dùng miệng cùng tay lẫn nhau phối hợp, sẽ mất đi tay trái cổ tay một mực trói chặt, lúc này mới sử ra được lượng máu hơi giảm bớt. Nghĩ đến mới vừa rồi cùng Lý Thúc đàm phán hung hiểm, sắc mặt tái nhợt Giang Minh vẫn là cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Quả nhiên, đối diện với mấy cái này quỷ dị, mình liều mạng là hoàn toàn không có phần thắng, chỉ có lợi dụng quy tắc mới có một chút hy vọng sống. Vừa rồi Giang Minh xông ra gian phòng về sau, trực tiếp chặt xuống bàn tay trái ngón út. Thân thể bởi vì cái này đau đớn kịch liệt mà phát run, nhưng hắn cũng không dám dừng lại nửa phần, dùng hết lực khí toàn thân, run run rẩy rẩy chạy hướng 1203. Phanh phanh gấp rút mà ngắn ngủi hai tiếng tiếng đập cửa vang lên. Bên trong truyền đến tiếng bước chân nặng nề cùng kịch liệt tiếng thở dốc, phảng phất tại đè nén cái gì. Rất nhanh, cửa bị trùng điệp mở ra. Khuôn mặt uy nghiêm trung niên nam nhân đầu tiên là sửng sở, sau đó khi nhìn rõ Giang Minh bộ dáng này về sau, trong mắt thoáng chốc buộc phát ra tinh mang, tham lam cùng khát vọng cơ hồ đã hình thành thực chất. Không chút do dự, Lý Thúc thân thể bỗng nhiên bành trướng, quái vật chân thân xuất hiện lần nữa, to lớn móng nhọn hướng Giang Minh chụp tới. Lý Thúc trong mắt sát ý không che giấu chút nào, nó chính là chạy giết Giang Minh đến. Có thể nghĩ, nếu là giờ phút này Giang Minh bị cái này móng nhọn đến lên một chút, kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Giang Minh đã sớm dự liệu được loại tình huống này, sớm tại mở cửa một mấy mắt, hắn liền hướng trong cửa ném một khối cục đẩy, đây là bái phòng hàng xóm lễ vật. Quy tắc bốn đầu thứ 6, bái phòng hàng xóm cần mang lễ vật, tay không trôi qua là không tốt hành vi. Ngay tại cao su ném ra một mấy mắt, Giang Minh tay phải giơ lên cao cao, đem bên trong kia cơ hồ đã dị hóa vì tay chó ngó nút đưa cho Lý Thúc, mở miệng lớn tiếng nói, "Lý Thúc, ta muốn thỉnh cầu ngươi trợ giúp. Ta muốn ngươi đợi chút nữa giúp ta ngăn lại từ 1202 bên trong gia đại hoàng." Lời vừa nói ra, Lý Thúc lập tức mê người. Nhìn thấy Lý Thúc loại phản ứng này, Giang Minh thở dài một hơi, quả nhiên, mình suy luận đến không sai. Quy tắc bốn đầu thứ hai, ngươi có thể hướng hàng xóm thỉnh cầu trợ giúp, nhưng về sau, ngươi cũng không thể tự tuyệt hàng xóm yêu cầu. Điều quy tắc này rất thú vị, mình là hướng hàng xóm thỉnh cầu trợ giúp, mà cái này thỉnh cầu liền mười phần có ý tứ. Điều này đại biểu hàng xóm có thể lựa chọn trợ giúp mình, cũng có thể lựa chọn không giúp mình, tất cả hàng xóm một ý niệm. Mà về sau, mình lại không thể cự tuyệt hàng xóm yêu cầu, cái này hiển nhiên chính là hiệp ước không bình đẳng. Mà lại quy tắc nói là mình không thể cự tuyệt hàng xóm yêu cầu, lại không nói là mấy lần. Cái này liền mang ý nghĩa hàng xóm có thể hướng mình sách vô số lần yêu cầu, cũng đều không thể cự tuyệt. Điều quy tắc này thật có thể nói là vô lại đến cực điểm. Nhưng Giang Minh nhạy cảm thấy được trong đó lỗ thủng, cái này quy tắc nói mình về sau không thể cự tuyệt hàng xóm yêu cầu, nhưng không nói mình không thể lại một lần nữa hướng hàng xóm thỉnh cầu trợ giúp. Cho nên mình chỉ cần tại hoàn thành hàng xóm lên một cái yêu cầu về sau cấp tốc đưa ra mình mới thỉnh cầu, hàng xóm kia liền không khả năng tiếp lấy để cho mình đi làm chuyện thứ hai. Coi như muốn làm, cũng là muốn đợi đến hoàn thành thỉnh cầu của mình, hoặc là cự tuyệt về sau. Trước đó mình thỉnh cầu qua Lý Thúc trợ giúp, mà Lý Thúc muốn đổ vật là một khối thịt chó, hiện tại mình dâng lên ngón út, đã hoàn thành vòng kín. Cho nên trên lý luận, chỉ cần mình thỉnh cầu tốc độ đủ nhanh, là có thể làm được cùng hàng xóm tương đối công bằng hô bang hỗ trợ. Về phần tại sao là trên lý luận, kia dĩ nhiên chính là bởi vì hàng xóm có quyền lợi cự tuyệt thỉnh cầu của mình. Vậy tại sao Giang Minh chắc chắn như thế Lý Thúc nhất định sẽ tiếp nhận điều kiện của mình đâu? Tự nhiên là bởi vì một cái khác đầu quy tắc. Quy tắc bốn đầu thứ năm, thật hàng xóm rất thích ăn thịt chó, đừng để đại hoàng xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Điều quy tắc này Giang Minh trước đó rất đơn thuần coi là, bởi vì đại hoàng là chó, cho nên đừng để nó xuất hiện tại thật hàng xóm trong tầm mắt. Bây giờ nghĩ lại, cũng không phải là như thế, đại hoàng có thể không phải chó, cũng có thể là người. Giang Minh có thể không phải người, cũng có thể là chó. Cho nên cái này thật hàng xóm không chỉ có thích ăn thịt chó, cho nên còn đối đại hoàng cái tên này có đặc biệt cừu hận bờ UFF. Mà cậu tử được đến danh tự chính là đại hoàng, là vị tỷ tỷ kia chính miệng lên, lúc ấy cậu tử còn rất vui vẻ. Cũng chính là cái này mấy đầu quy tắc thêm vào phía dưới, Giang Minh mới dám làm ra suy đoán như vậy, Lý Thúc nhất định sẽ tiếp nhận. Vậy nếu là suy luận sai lầm đâu? Không có cách nào, chỉ có thể lại triệu hoán một đài máy bán hàng ngăn cản một chút, sau đó nặng ném cậu tử ôm ấp, dù sao cậu tử chỉ muốn biến người, mà Lý Thúc là thật sẽ ăn mình. Trở lại chuyện chính, tại Giang Minh tỉnh cầu nói ra miệng về sau, Lý Thúc thân thể khổng lồ lập tức trở nên cứng ngắc, trong mắt lóe lên tức giận cùng xoắn xuýt, sau đó ngu ngơ, cuối cùng khôi phục thanh minh. Thân thể của nó run nhẹ nhẹ, phản phất tại cùng cái gì đối đầu kháng, nhưng cuối cùng cái gì cũng làm không được. Nó lấy lại tinh thần, đem kia một đoạn ngón út nuốt vào trong miệng, ánh mắt tham lam nhìn xem Giang Minh, mở miệng nói ra, đương nhiên có thể, bất quá ngươi cái này thì chó, quá ít. Giang Minh sững sờ, cái này Lý Thúc trước đó rõ ràng nói là chỉ cần thịt chó là được, không có hạn chế chủng loại hoặc là số lượng nhiều thiếu, mà giờ khắc này lại ghét bỏ lên thịt chó quá ít. Quả nhiên, theo thời gian không ngừng trôi qua, những này quỷ dị đều đang phát sinh biến hóa. Giang Minh nghe phía sau gian phòng truyền đến tiếng vang, trong lòng quyết tâm, trực tiếp cầm lấy dao phay, lại chặt xuống một cái ngón tay. Cứ hạn thống khổ đánh tới, nhưng lúc này Giang Minh chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, run rẩy đem ngón tay đưa cho Lý Thúc. Lý Thúc một thanh nuốt vào, trong mắt tham lam không giảm mảy may, không đủ không đủ, còn chưa đủ. Ngươi. Giang Minh trong mắt lóe lên một tia lửa giận, nhưng vẫn là nhìn xuống. Nhìn một chút đao trong tay mình, trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng kiên định, sau đó trực tiếp không chút do dự một đao chặt xuống. A. Nương theo lấy một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một cái đã hơn phân nửa dị hóa vì tay chó không chọn vẹn bàn tay trái bay ra, máu tươi phun ra ngoài. Lý Thúc máu me đầy mặt canh, đem cái này tay trái nhặt lên, sau đó hướng lên ném đi, miệng lớn mở ra. Két két không sai, phân lượng đủ, bất quá sau khi chuyện thành công, ta muốn ăn ngươi. Giang Minh tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nghe tới Lý Thúc yêu cầu này về sau, miễn cưỡng đứng dậy, trực tiếp đáp ứng, nhưng vẫn là đùa nghịch một cái tâm nhãn, có thể, sau khi chuyện thành công, ta cái này một thân thịt chó ngươi tùy tiện ăn. Lý Thúc đối với Giang Minh câu nói này cũng không có cái gì quá lớn phản ứng, tựa hồ là tán thành. Dưới cái nhìn của nó, Giang Minh lúc này đã cùng chó không có gì quá lớn khác nhau, cho nên nói như vậy cùng ăn hắn hoàn toàn là một cái ý tứ. Giải quyết Lý Thúc về sau, Giang Minh nỗi lòng lo lắng rốt cục thả hơn phân nửa xuống tới, lập tức kéo lấy Tàn Khu đến cửa đối diện nằm xuống giả chết. Nói thực ra, cái bẫy này phi thường ngây thơ, chỉ cần hơi có chút đầu óc người đều có thể nhìn ra được không thích hợp. Nhưng nhiều khi, bố trí cạm bẫy hình thức cũng không trọng yếu, chỉ cần trong cạm bẫy có đầy đủ đả động lòng người lợi ích, vậy cái này cạm bẫy chính là hữu dụng. Cậu tử nhìn thấy mình bộ này thê thảm bộ dáng, khẳng định sợ mình sẽ trực tiếp chết mất, cho nên cho dù là cạm bẫy, nó cũng nhất định sẽ chui. Đây là Dương Nhu, chỉ cần cậu tử còn muốn biến người, liền nhất định sẽ mắc lửa. Lý Thúc tham lam nhìn mấy lần Giang Minh nhục thân, đi vào hành lang sương mù bên trong. Bành! Trong hành lang quái vật vẫn tại chém giết, Lý Thúc giờ phút này đã triệt để điên dại, xuất thủ thẳng thắn thoải mái, không hề cố kỵ cảnh vật xung quanh. Nhưng cậu tử một mực tâm hệ Giang Minh, không ngừng đem chiến trường hướng rời xa Giang Minh địa phương kéo, nhưng là hành lang cứ như vậy lớn, chiến trường này lại có thể chuyển qua đi đâu đâu. Cho nên cậu tử chỉ có thể khắp nơi thu lực, phân ra tâm thần đến chiếu cố Giang Minh. Nhưng coi như thế, giờ phút này trong cuộc chiến, Lý Thúc vẫn như cũ rơi xuống hạ phòng, có thể đoán trước đến chính là, nếu là còn như vậy mang xuống, Lý Thúc thua không nghi ngờ. Giang Minh đối trên trận tình huống tự nhiên là hiểu rõ rõ ràng ràng, bất quá hắn lúc đầu cũng không có ôm cái gì Lý Thúc có thể đánh thắng cậu tử kỳ vọng. Giang Minh lại nhìn một chút trên trận tình huống, kéo lấy mỏi mệt thân thể đi hướng một bên khác gian phòng, 1201 cổng. Phanh phanh, nhẹ nhàng gõ cửa phòng, bên trong truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Mở cửa một máy mắt, Giang Minh ném vào một khối cục tẩy, dùng hết lực khí toàn thân lớn tiếng nói, "Lý Thúc, ngươi muốn lòng người ta giúp ngươi tìm đến." Chương 27, bốn bại câu thương chương 27, bốn bại câu thương lòng người. Ta lòng người. Nhanh, nhanh cho ta. Ta sắp chịu không được. Thê lương thanh âm từ trong phòng truyền đến, sau một khắc, một cái thân ảnh khổng lồ xông ra gian phòng. Cái này quái vật ngoại hình cùng một cái khác Lý Thúc không kém nhiều, khác biệt duy nhất chính là, cái này quái vật toàn thân trên dưới lông tóc đều là lục sắc, từng giọt mang theo hôi thối thi thủy từ bộ lông màu xanh lục bên trên nhỏ xuống. Vừa ra trận, nó liền đem ánh mắt nhìn về phía cổng Giang Minh, nhưng lúc này Giang Minh thân hình quổng lưng, không đủ 1m4, bộ lông màu vàng trải rộng toàn thân. Có thể nói trừ đầu bên ngoài, liền không có một chỗ là cùng người dựng bên cạnh, đối với dạng này tồn tại, Lý Thúc tự nhiên là không có hứng thú. Lúc này, Giang Minh giơ lên cái cằm, ra hiệu Lý Thúc hướng một bên nhìn lại, "Ê, Lý Thúc, ngươi muốn lòng người là ở chỗ này." Lý Thúc thuận Giang Minh phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái uy mạnh thân ảnh cao lớn tại cùng khác một cái thấy không rõ lắm quái vật chiến đấu. Thân ảnh kia dáng người thẳng tắp, da thịt trắng non lộ ra ngoài, tuy có lấy móng nhọn lùng dài, nhưng không hề nghi ngờ, so với trước mắt Giang Minh, đại hoàng càng tiếp cận với nhân loại. Lý Thúc mũi thở khẽ nhúc đích, lập tức hai mắt tỏa sáng. Không sai, hắn không chỉ có lớn lên giống người, thậm chí trên thân người này vị cũng nồng đậm đến cực điểm, tất nhiên là nhân loại không thể nghi ngờ. Thế là đã đói khát mấy ngày, Lý Thúc trong mắt tơ máu trải rộng, nháy mắt vào trên người cậu tử tê cắn. A, tạp trùng. Các ngươi hai cái này tạp trùng. Cậu tử bất ngờ không để phòng bị thiệt lớn, không còn bảo lưu bất luận cái gì thực lực, bắt đầu đối cả hai điên cuồng tiến công. Hồ Giang Minh dựa vào cánh cửa thở dài nhẹ nhõm, hắn hiện tại ngay tại Lý Thúc trong nhà. Trước đó mình ở bên ngoài bình yên vô sự là bởi vì cậu tử có kiên kỵ, tại hộ mình chu toàn. Mà bây giờ hai cái Lý Thúc cùng tiến lên, cậu tử ốc còn không mang nổi mình ốc, tất nhiên sẽ dốc toàn lực xuất thủ, mình nếu là còn ở bên ngoài, đoán chừng không có mấy phần đồng hồ liền bị chiến đấu dư ba quét chết. Vâng. Nghe bên ngoài chiến đấu kịch liệt âm thanh, Giang Minh dựa vào cánh cửa lẩm bẩm nói, "Đánh đi, đánh đi, tốt nhất đều chết mới tốt." Giờ phút này Giang Minh đại não mê man, cái này không chỉ là bởi vì lý trí giá trị quá thấp nguyên nhân, còn có hắn mất máu quá nhiều đưa đến. Bất quá cái này cũng tại Giang Minh trong dự liệu, Giang Minh thói quen chính là chưa lo thắng, trước lo bại, hắn luôn luôn sẽ đem sự tình hướng xấu nhất địa phương cân nhắc. Tại hắn kế hoạch ban đầu bên trong, hắn kết quả xấu nhất là mất đi một cái cánh tay. Bất quá cũng may, Giang Minh chỉ mất đi một cái tay trái. Ân, giống như cũng không thế nào tốt. Mất đi một cái bàn tay trỗi trả giá đánh đổi so Giang Minh tưởng tượng còn một lớn, tại nó mang đến phản ứng dây chuyền bên trong, kia cực hạn thống khổ ngược lại là nguy hại nhỏ nhất. Tựa như những cái kia ảo giác đã càng ngày càng chân thực. Cũng tỉ như hiện tại, Giang Minh bên cạnh liền có một cái ăn mặc giống tú tài một dạng nam nhân tại tràn đầy phấn khởi cùng Giang Minh nói chuyện, "Huynh đài, ta đọc đủ thứ thi thư, xem lượt thế gian thư tịch, học giàu năm xe." Quay đầu xem ra, lại là cảm thấy, cái này hoàng đế nội kinh thuật phòng khe, mới là chúng ta đi học người nên nghiên tập thánh nhân ngôn luận. "Ta xem ngươi thần mệnh mọi lực, sắc mặt trắng bệnh, cho là thận hư chứng bệnh." Giang Minh tự nhiên không để ý đến, coi như không nhìn thấy hắn. Nếu là mình để ý tới, nói không chừng hắn liền sẽ cùng trong phòng khách đám người kia một dạng, trực tiếp biến thành thật. Giang Minh ngồi liệt trên mặt đất, đã hơi choáng. Hắn dần dần không cảm giác được tay trái thống khổ, thậm chí còn có chút muốn ngủ. Đây cũng không phải là một chuyện tốt. Vì duy trì thanh tỉnh, Giang Minh không ngừng kích thích mình, tát một phát, bóp thịt, móng tay đâm vào trong thịt. Nhưng những động tác này đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. Giang Minh nhìn xem huyết dịch đã chậm rãi ngừng lại tay trái chỗ đứt, sắc mặt phức tạp, sau đó trực tiếp đem tay phải móng tay cắm vào. Năm ngón tay mang theo móng tay tại tay trái miệng vết thương trên dưới trái phải qua lại cào, thẳng đến đem miệng vết thương máu thịt đều cho quấy nát. Quen thuộc kịch liệt đau nhức lại một lần nữa đánh tới, nhưng Giang Minh lại lộ ra vẻ vui thích. Vẫn được, biện pháp này hữu dụng. Cứ như vậy, Giang Minh một bên tự mình hại mình, một bên nghe bên ngoài chiến đấu âm thanh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khả năng trôi qua thời gian rất lâu, cũng có thể là chỉ trôi qua mấy phần đồng hồ. Chậm rãi, ngồi liệt lấy Giang Minh kinh ngạc phát hiện, mình tại biển cao. Không đúng, là thân thể của mình đang từ từ khôi phục. Giang Minh kèm chút vui đến phát khóc, đây có nghĩa là bên ngoài cậu tử khẳng định là thụ thương, mà lại nhận còn không phải bình thường tổn thương. Quả nhiên, cậu tử thực lực mặc dù so một cái Lý Thúc mạnh, nhưng còn xa xa làm không được nghiền ép. Hiện tại hai cái Lý Thúc cùng tiến lên, nó quả nhiên chống đỡ không được. Mà cậu tử thụ thương, mình dị hóa trình độ liền sẽ giảm bớt, đây là trước đó nó lần thứ nhất cùng Lý Thúc vật lộn lúc mình phát hiện. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, ngoại giới chém giết càng thêm kịch liệt, Giang Minh chỉ là cách cánh cửa nghe thanh âm đều có thể cảm giác xuất chiến đấu tàn khốc. Ngay tại cái này như dài rằng giặc như ngắn ngủi trong khi chờ đợi, chiến đấu rốt cục nên đón kết thúc. Oeng! Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, sau đó chính là lâu dài yên lặng. Giang Minh nhìn xem mình đã khôi phục hơn phân nửa thân thể, âm thầm nhẹ gật đầu, cảm thấy vui mừng vô cùng. Mặc dù thân thể vẫn như cũ suy yếu, mất đi tay cũng không có khôi phục lại, nhưng thân thể khôi phục, đây chính là một cái rất tốt tín hiệu. Điều này đại biểu cậu tử hiện tại đã nhận trọng thương. Không phải lấy cá tính của nó, là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ thật vất vả được đến thân thể. Vừa nghĩ đến đây, Giang Minh lập tức mở cửa phòng đi ra ngoài. Hành lang vẫn như cũ là loại kia sương mù bao phủ dáng vẻ, đỉnh đầu bóng đèn lấp loé không yên, cùng trước đó giống như cũng không hề khác gì nhau. Coi nhẹ những cái kia tung bay ở giữa không trung đầu người bóng ra, Giang Minh nhìn về phía trước, hai cỗ to lớn quái vật thân thể đổ vào hành lang hai bên, lông tóc một đỏ một xanh. Hiển nhiên, đây chính là hai vị Lý Thúc. Giờ phút này, bọn chúng trên người tràn đầy vết thương, có vết cạo, có vết án. Miệng vết thương, từng khối màu đen máu thịt bên ngoài lật, từng sợi quỷ dị xương mù từ đó bay ra, cùng trong hành lang xương mù lẫn nhau giao hòa cùng một chỗ. Hai vị Lý Thúc giờ phút này lồng ngực chỉ có chút chập trùng, nhìn qua cực kỳ suy yếu, không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Mà tại một bên khác, cậu tử toàn thân nhuốm máu, tràn đầy vết thương, mà hình thể đã khôi phục lại bình thường trình độ. Giống như Lý Thúc, lúc này nó đồng dạng khí tức yếu đất. Nó một đôi mắt cho không cam lòng nhìn xem Giang Minh, tựa hồ có vô số lửa giận muốn phát tiết ra ngoài. Trên người nó vết thương so với Lý Thúc đến nói, chỉ nhiều không ít. Thậm chí tại bộ ngực của nó chỗ, còn có một cái cự đại vết thương, phản phất là bị cái gì móng nhọn sống sờ sờ xé ra. Giang Minh thuận vết thương nhìn lại, còn có thể nhìn thấy trong đó yếu đất nhảy lên trái tim. Giang Minh nhìn xem cậu tử cái này thê thảm bộ dáng, không quan trọng nhún nhún vai, giơ lên tay trái của mình ra hiệu, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta trả giá đánh đổi cũng không nhỏ. Cậu tử nhe răng trợn mắt, muốn làm những gì, nhưng giờ phút này nó liền đứng lên đều tốn sức. Dãy rùa một phen về sau, thân thể lại ầm vang đổ xuống. Giang Minh nhìn thấy một màn này lắc đầu, từ trong túi xuất ra chìa khóa mở cửa phòng. Đang chuẩn bị đi vào lúc, Giang Minh lại quay đầu liếc mắt nhìn cậu tử, suy tư một phen về sau, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Giang Minh trở về, dùng còn sót lại tay phải kéo lên cậu tử thân thể. Biến trở về nguyên hình cậu tử hình thể không lớn, nhưng đối với lúc này Giang Minh đến nói, cũng là một cái khiêu chiến không nhỏ. Giang Minh tốn sức hướng phía trước kéo lấy cậu tử, mà tại phía sau bọn họ, chẳng biết lúc nào, kia màu đỏ quái vật nửa ngồi dậy. Nó tham lam nhìn xem cậu tử thân thể, miễn cưỡng tụ tập khí lực toàn thân bên phải tay phía trên, hướng cậu tử hung hăng chụp tới. Cậu tử mắt chó trợn to, sợ hãi nhìn xem một màn này, muốn phản kháng, lại cái gì đều làm không được. Mà phía trước Giang Minh tựa như đối đây hết thảy đều không biết chút nào, chỉ là yên lặng đi thẳng về phía trước. Sau một khắc, phanh, một tiếng vang to lớn vang vọng hành lang, một đài to lớn máy bán hàng tự động chuẩn xác không sai lệnh ở tóc đỏ quái vật trên đầu. Lý Thúc không thể kiên trì được nữa, kéo lấy dập nát thân thể trùng điệp đổ xuống. Cậu tử chấn kinh mở lớn miệng chó, phía trước truyền đến Giang Minh bất đắc dĩ lại thanh âm mệt mỏi, nếu không phải trong nhà còn cần một con chó, thật muốn để ngươi trực tiếp chết đi coi như xong. Ba cửa phòng đóng lại, hết thể quay về bình tĩnh. Chương 28, cuối cùng kết thúc. Chương 28, cuối cùng kết thúc. Rách nát phòng khách, khắp nơi có thể thấy được ngọn lửa thiêu đốt về sau vết tích. Từng khối kim loại đống rác trên mặt đất, từng cây LED bóng đèn lóe ra tia sáng, chính là kia mấy đài máy bán hàng tự động hải cốt. Giang Minh đem cậu tử tùy ý vứt trên mặt đất, lay một chút hải cốt. Nhưng rất đáng tiếc, máy bán hàng bên trong đồ vật cơ bản đã tổn hại xong, dù sao cậu tử trước đó động thủ thời điểm nhưng không có lưu thủ. Mà máy bán hàng bên trong đồ vật cơ bản đều là phổ thông đồ chơi, không chịu được cái gì dày vò. Chỉ có vừa ra phòng ngủ lúc ném ra kia hai đài máy bán hàng tự động còn hơi có vẻ hoàn chỉnh, Giang Minh đem bên trong đồ vật xuất ra. Đinh. Chúc mừng ngươi thu hoạch được giấy vệ sinh một bao. Phẩm chất: phổ thông. Giới thiệu: cùng phổ thông giấy vệ sinh so sánh, cái này bao khăn giấy còn có đặc biệt mùi thơm. Đi chú, cái này bao giấy tại bình thường khả năng không dùng được, nhưng khi ngươi tại nhà vệ sinh lâm vào quẫn cảnh lúc, tin tưởng ta, nó sẽ là ngươi duy nhất cứu rỗi. Đinh. Chúc mừng ngươi thu hoạch được kẹo mút 10 cái. Phẩm chất: phổ thông. Giới thiệu: keo que một loại, giá thành tiện nghi, giá bán tiện nghi, quả thật đi thân thăm bạn, lừa gạt tiểu hài thiết yếu đồ ăn vặt. Đi chú, ngươi có thể dùng tiền mua được tuổi thơ đồ ăn vặt, lại vĩnh viễn mua không trở về tuổi thơ thời gian. Sao? Nhìn xem cái này hai không dùng được đồ vật, Giang Minh không ngạc nhiên chút nào, dù sao hắn đã thành thói quen. Giật ra kẹo mút đóng gói để vào trong miệng, không sai, xác thực rất ngọt. Giang Minh tiến vào phòng bếp, lung tung hạ một bát mì sợi bổ sung một chút thể lực. Sau khi ăn xong, Giang Minh bắt đầu vơ vét, hắn đem phòng khách trong ngăn kéo những dược vật kia, tỉ như thuốc kháng sinh, thuốc cảm mạo, ai ố đỏ phò đồ vật loạn thất bát tao cho hết chuyển tới phòng ngủ, lại đem trong tủ lạnh một chút có thể tức ăn đồ vật toàn diện đóng gói tiến phòng ngủ, tỉ như cơm chưa thịt, lạp xưởng hun khói, bánh mì còn có một thùng nước lớn. Đem những này toàn bộ mang vào về sau, Giang Minh lại hoa một chút thời gian đem những cái kia tán loạn trên mặt đất hoặc hoàn chỉnh, hoặc tổn hại lét bóng đèn thu thập lại mang về phòng ngủ. Giang Minh kỳ thật muốn đem phòng khách cái kia lúc đồng hồ cũng cầm về phòng ngủ, nhưng là mỗi khi cái kia lúc đồng hồ tiến vào phòng ngủ lúc, một cỗ xé rách cảm giác đau liền xuất hiện tại Giang Minh trong đầu. Mà phòng ngủ lúc đồng hồ cũng cầm không tiến trong phòng khách, Giang Minh rơi vào đường cùng đành phải từ bỏ. Xong xuôi đây hết thảy, đang định đóng lại cửa phòng ngủ lúc, hắn quay đầu nhìn về phía một bên vết thương chồng chất cậu tử, trong mắt hiện hiện vẻ suy tư. Sau một khắc, Giang Minh đem trọng thương cậu tử kéo vào phòng ngủ. Ba cửa phòng đóng lại, phòng khách lâm vào yên lặng. Giang Minh nhíu mày, ngồi trên ghế bắt đầu xử lý vết thương. Xử lý xong về sau, Giang Minh nhìn xem đồ vật loạn thất bát tao phòng ngủ, thở phào một cái. Đi đến một bước này thật là không dễ dàng a. Nhưng cũng may, con đường là khúc chiết, tiền đồ là ánh sáng. Tự mình giải quyết tất cả phiền phức, tiếp xuống chỉ cần nằm thắng liền tốt. Giang Minh sở dĩ kéo lấy thân thể bị trọng thương đem những này đồ vật đều đóng gói tiến phòng ngủ, vậy dĩ nhiên là bởi vì tương lai ba ngày, hắn đã không có ý định ra phòng ngủ. Ăn uống ngủ nghỉ tất cả trong phòng ngủ giải quyết. Làm như vậy mặc dù mất thể diện, nhưng là nó an toàn a. Tại quy tắc chuyện lạ bên trong, có thể còn sống sót chính là lớn nhất thể diện. Nói thật, Giang Minh ngay từ đầu liền nghĩ làm như vậy. Căn cứ quy tắc phân tích, phòng ngủ chính là chỗ an toàn nhất, vậy mình trực tiếp cầu 7 ngày không được sao? Nhưng điều này có thể sao? Hiển nhiên không có khả năng. Mình vừa tiến vào quy tắc chuyện lạ thế giới lúc, đối với rất nhiều quy tắc là thật là giả đều không phải rất hiểu rõ, không có khả năng một mực co đầu rút cổ trong phòng ngủ. Mà lại khi đó từ đầu đến cuối có mất điện nguy hiểm, trong phòng ngủ cái hộp tủ kia cũng không có mở ra, lúc đồng hồ cũng thiếu khuyết một cái. Đợi đến Giang Minh giải quyết trở lên vấn đề lúc, vấn đề mới lại xuất hiện, cậu tự dị hóa, lý thuốc lòng người cùng thịt chó, tỉ tỉ xuất hiện. Những chuyện này một dạng tiếp một dạng, mỗi một kiện cũng có thể làm cho Giang Minh chết cái mười qua lại, bởi vậy Giang Minh một mực mệt mỏi. Mà ngay mới vừa rồi, hắn cuối cùng đem những vấn đề này toàn diện giải quyết xong. Mặc dù trả giá đánh đổi rất lớn, nhưng đây đều là đáng giá. Cậu tử nửa chết nửa sống, hai vị lý thuốc người cũng bị thương nặng, tương lai ba ngày hẳn là không nổi lên được cái gì sóng to gió lớn. Mất điện vấn đề cũng giải quyết, nếu là kia trộm điện biện pháp không được, mình cái này lét bóng đèn còn có thể chống đỡ mấy ngày. Dù sao dựa theo thời gian mà tính, hiện tại đã là ngày thứ tư ban đêm, mà mụ mụ là ngày thứ bảy buổi sáng trở về. Nói cách khác, dù là từ giờ trở đi mất điện, mình chỉ cần kiên trì hai ngày, liền có thể đợi đến mụ mụ trở về. Mà trừ cái đó ra, Giang Minh hiện tại không cần đứng trước bất luận cái gì nguy hiểm. Hắn đem hết thảy vấn đề đều giải quyết xong, vậy tại sao còn muốn co đầu rút cổ tại phòng ngủ đâu? Vậy dĩ nhiên là cẩn thận lý do. Vấn đề lớn giải quyết, nhưng vấn đề nhỏ vẫn có một ít, tựa như phòng khách bên trong đám kia nhị thúc, tam cứu. Nếu là mình tới phòng khách thời điểm, không cẩn thận bị bọn hắn gõ một côn, chết ở phòng khách, kia liền làm trò hề cho thiên hạ. Dù sao mình hiện tại thân thể này tình trạng, đối đầu bọn hắn thật đúng là không chiếm được lợi ích. Nhưng may mắn, đám kia người thực lực rất yếu, coi như lại cho bọn hắn 3 ngày thời gian, cũng công không phá được phòng ngủ. Nghĩ tới đây, Giang Minh nhìn một chút một bên mình đầy thương tích cậu tử, nó giờ phút này bất lực co quắp tại phòng ngủ một góc, bốn con tay chó đã bị dây thừng trói chặt, thậm chí miệng cũng bị cuốn vài vòng. Giang Minh làm việc từ trước đến nay cẩn thận, dù là cậu tử hiện tại suy yếu đến tận đây, nhưng tất yếu phòng hộ biện pháp còn phải có. Cậu tử đối này không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể mặc cho Giang Minh loay hoay, giờ phút này nó giống như đã ngủ, hô hấp dần dần nhẹ nhàng. Mặc dù cái này cậu tử hiện tại nhìn qua thê thảm vô cùng, nhưng Giang Minh sẽ không bởi vậy đối với nó sinh ra bất luận cái gì lòng thương hại. Dù sao cậu tử tình huống hiện tại đều là chính nó gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác. Mà Giang Minh nếu là tại trận này đánh cờ bên trong thất bại, hạ chẳng cũng không thể so với nó tốt bao nhiêu. Cả hai không thể nói ai đúng ai sai, chỉ là vấn đề lập trường. Cậu tử muốn biến người, đây là nó sâu nhất chấp niệm, mà Giang Minh cũng không có khả năng thúc thủ chịu trói. Cái này liền chú định cả hai tuyệt đối không có khả năng chung sống hòa bình. Mà Giang Minh đem cậu tử làm tiến phòng ngủ, vậy dĩ nhiên là bởi vì không yên lòng. Dù sao mình mấy ngày sắp tới đều không có ý định ra ngoài, nếu là đối cái này cậu tử không quan tâm, nó ở bên ngoài lại sinh ra cái gì dị biến, vậy làm sao bây giờ? Cho nên ổn thỏa kế sách, tự nhiên là để cậu tử cùng mình ở cùng một chỗ. Dạng này mình không chỉ có thể tùy thời quan sát cậu tử tình huống, mà lại chỉ cần cậu tử tình huống có chút chuyển biến tốt đẹp, vậy mình liền cho nó đến hơn mấy đao. Muốn bảo đảm nó một mực là suy yếu, một mực ở vào uy hiếp không được mình tình trạng. Đương nhiên, Giang Minh cũng đem những cái kia cơm chó đều cầm bảo, dù sao chó liền muốn ăn cơm chó. Về phần mấy ngày nay một mực cùng cậu tử ở cùng một chỗ có thể hay không phá hư quy tắc, sinh ra cái gì biến hóa kỳ quái. Cái này Giang Minh cũng cẩn thận nghiên cứu qua, chỉ có thể nói nguy hiểm rất thấp, xa so với đem cậu tử nhét vào bên ngoài không quan tâm nguy hiểm thấp. Đây là Giang Minh trải qua không ngừng suy tư về sau mới làm ra tối ưu giải. Suy tư hoàn tất về sau, Giang Minh cả người rốt cục hoàn toàn buông lòng xuống. Lúc này Giang Minh đầu cuốn băng vải, cam đoan ra đầu không rớt xuống đến, tay trái vắng vẻ, dây thừng cùng băng vải bị máu nhuộm đỏ, toàn thân trên dưới đều có tất cả lớn nhỏ vết thương. Mở ra cá nhân bảng, phía trên lý trí giá trị đã đến 50 cực hạn. Giang Minh tình huống cũng không so cậu tử tốt hơn bao nhiêu. Thân thể của hắn ngửa ra sau, dựa vào ghế, sắc mặt trắng bệnh, hai mắt ngơ ngác nhìn trần nhà, lẩm bẩm nói, rốt cục có thể sống sót. Lúc này, trong phòng khách truyền đến hôn tạm thanh âm, nhị thúc, kia tiểu tử giống như tại nhà ta ở đây hạ, làm sao xử lý? Ta đây cũng không biết ta, hắn bản sự này quá tà dị, chỉ là động động miệng, liền có như vậy lớn cục sắt rơi xuống, chỉ sợ không phải người, là quỷ. A, có quỷ. Hoa, hai ngươi nói quỷ quái như thế làm gì? Hù đến hài tử. Nghe cái này huyên náo thanh âm, Giang Minh coi như làm nghe không được, không chút nào để ý, cứ như vậy ngồi yên trên ghế. Một lát sau, phòng khách thanh âm dần dần biến mất, thế giới lại trở lại yên tĩnh. 23:00. Giang Minh đúng giờ lên giường đi ngủ, cực độ mỏi mệt hắn cơ hồ là đầu một kề đến gối đầu liền lập tức ngủ. Cùng lúc đó, co quắp tại phòng ngủ một góc đại hoàng từ từ mở mắt, ánh mắt lộ ra một tia không hiểu thần sắc. Chương 29, bình tĩnh. Chương 29, bình tĩnh. 8:00. Giang Minh kéo lấy tàn tạ thân thể từ trên giường, nhưng trong mắt lại tràn đầy hưng phấn, cái này một giấc là hắn mấy ngày qua ngủ được tốt nhất một giấc. Không có bất kỳ cái gì gánh vác, vô cùng dễ dàng, thậm chí lý trí giá trị đều khôi phục thêm một điểm. Hiện tại cá nhân bảng bên trên, lý trí giá trị rõ ràng là 56. Tâm tình thật tốt, Giang Minh một bên đổi thuốc cùng băng gạc, một bên rút thưởng. Đinh. Chúc mừng ngươi thu hoạch được gấm tử sa đồ uống trà một bộ. Phẩm chất: phổ thông. Giới thiệu: chế tạo thủ công đất phó hàng mỹ nghệ, nguyên liệu luyện chế vì tử sa bùn. Nó chế tác công nghệ truyền thừa mấy trăm năm mà không ngừng, không ngừng sửa cũ thành mới, đem tính nghệ thuật cùng tính thực dụng kết hợp, càng có trà thiền một mực văn hóa khí tức, gia tăng ấm tử sa cao quý không tầm thường nhã vận. Ghi chú: có lẽ đối với không thông trà nghệ người mà nói, ấm tử sa thưởng thức giá trị cao hơn nhiều giá trị thực dụng. Giang Minh Long Nhan cực kỳ vui mừng, cảm thấy cái này ấm tới đúng lúc, đem thuốc bên trên xong sau lúc này đem nước rót đi vào. Ung ngu cứng không sai, tốt nước, tốt ấm. Giang Minh nốc từ ngực một thành, lộ ra hài lòng đến cực điểm, bắt đầu phê bình. Phê bình hoàn tất về sau, Giang Minh từ một bên trong túi xuất ra một khối phát lạnh bánh mì liền nước lạnh bắt đầu ăn. Hiện tại điều kiện gian khổ, chỉ có thể như thế. Sau khi ăn xong, hắn nhìn một chút một bên vết thương chồng chất cậu tử, suy tư một phen về sau, Giang Minh giải khai cậu tử ngoài miệng dây thừng, đem cơm chó đổ vào trước mặt nó trên sàn nhà. Cậu tử oán hận nhìn xem Giang Minh, nhưng Giang Minh thở ơ một lát sau, cậu tử thấp mình cao ngạo đầu người, bắt đầu liếm láp trên sàn nhà cơm chó. Nó trong lòng tuy có muôn vàn không muốn, nhưng đối mặt hiện thực, nó vẫn là khuất phục. Mỗi ăn nhiều một điểm cơm chó, trong đầu của nó mình là chó nhận biết liền sẽ cường thịnh một chút. Nếu là ngay cả ăn ba ngày, vậy mình liền sẽ hoàn toàn cho là mình là chó, nhận biết hoàn toàn thay đổi. Nhưng nếu là không ăn, mình cái này thân thể hư nhược coi như nhịn không được. Cậu tử trong mắt bộc phát ra tinh mang, bắt đầu từng ngụm ăn lên cơm chó, mình nhất định phải bảo trì thể lực, mới có thể vì về sau kế hoạch làm chuẩn bị. Giang Minh không nói một lời, ngay tại một bên yên lặng nhìn xem nó. Không đầy một lát, cậu tử liền đem cơm chó ăn sạch sẽ. Nó hơi hoạt động một chút thân thể, quả nhiên, so trước đó muốn tốt một chút, khí lực của nó rốt cuộc khôi phục một điểm. Ở một bên yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, Giang Minh hướng hư không một nắm, sau một khắc, một thanh bể ngoài không đẹp dao phay trong tay xuất hiện. Bá. Không chút do dự, Giang Minh một đao chặt xuống, cậu tử chân sau bên trên lập tức xuất hiện một đầu thật dài người, máu tươi chảy xuôi mà ra. Ngao cậu tử kêu thảm một tiếng, ánh mắt hung ác nhìn về phía Giang Minh. Giang Minh chỉ là cười lạnh một tiếng, sau đó lại đem nó miệng chó cột lên. Thu hồi dao phay, Giang Minh chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhõm, tại phòng ngủ đi dạo vài vòng, lại tại quỷ động trong bình giải cái tay nhỏ. Phen này hoạt động về sau, Giang Minh lập tức phát hiện mình không có chuyện gì có thể làm. Dù sao hiện tại chỉ cần cậu lấy liền có thể thắng. Một mực bận rộn Giang Minh giờ phút này đột nhiên nhàn rỗi, thật là có điểm không quen. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhưng Giang Minh lại cảm giác thân thể của mình bắt đầu trở nên có chút không thích hợp. Hắn phát sốt, thiêu đến rất nghiêm trọng, đầu óc đều mê man, nhưng sắc mặt của hắn vẫn như cũ không đủ hưởng ngận, bởi vì lúc trước hắn mất máu quá nhiều. Giang Minh không biết đây là bởi vì cái gì gây nên, là mất máu quá nhiều, là thân thể quá mức suy yếu, vẫn là vết thương tiếp xúc lây nhiễm, những này đều có khả năng. Giang Minh tại trên trán dán lên miếng dán hạ sốt, đem trước từ trong phòng khách vơ vét đến dược vật toàn bộ đổ ra, đem bên trong thuốc cảm mạo, thuốc kháng sinh xuất ra, trực tiếp dựa theo 3 lần lượng ăn. Là thuốc 3 phần độc, đạo lý kia Giang Minh biết, nhưng ở quy tắc chuyện lạ thế giới bên trong, hiển nhiên không thể chú ý nhiều như vậy. Cũng may, tại đại lượng dược vật tác dụng dưới, Giang Minh đốt cuối cùng là lui một chút. May mắn Giang Minh sớm giải quyết cầu tử cùng lý thuốc, không phải nếu là tiếp tục kéo lấy hắn hiện tại bộ dáng này đi đối kháng quỷ dị, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, thẳng đến ban đêm 7h. Nhị thúc, nhà ta căn này phòng ở vì sao lại là giam giữ? Tiểu Minh ngươi quên, căn này là phòng tạp vật, bên trong đều là một chút không ai muốn đồ vật. Lão nhị, đừng ở kia lời biếng, đợi chút nữa có khách muốn tới, mau tới phòng bếp chặt thịt. Được rồi, đến. Phòng khách vẫn như cũ huyên náo vô cùng, bất quá Giang Minh đối bọn hắn thảo luận đề ngược lại là có chút để bụng. Khách nhân. Khách nhân của bọn nó chỉ có thể là bên ngoài đến, bọn chúng muốn tiếp khách, nhất định phải mở cửa, bất quá cửa lớn chìa khóa tại ta chỗ này, bọn chúng khẳng định là mở cửa không ra. Nếu như khách nhân của bọn hắn không phải từ bên ngoài đến, mà là đột nhiên xuất hiện, cái kia hẳn là cũng cùng bọn chúng một dạng yếu. Suy nghĩ kỹ càng về sau, Giang Minh không khỏi yên lòng, nhưng trong lòng vẫn còn có chút bất an. Cái này bất an không phải nhằm vào bên ngoài đám kia người mà là Giang Minh ẩn cảm giác, cái này quy tắc quái dị chuyện, còn có một chút ẩn dấu cực sâu đồ vật không có bị phát hiện. Giang Minh giật xuống trên đầu miếng dán hạ sốt, đổi một chương mới đi lên, mắt mẹ xúc cảm để đầu góc của hắn càng thêm thanh minh. Hắn ngồi trên ghế bắt đầu suy tư, chẳng lẽ cái này quy tắc chuyện lạ cứ như vậy kết thúc rồi hả? Tuy nói giờ phút này giống như đại cục đã định, nhưng Giang Minh vẫn là không yên lòng, hắn luôn luôn thích đem sự tình hướng xấu nhất địa phương nghĩ. Theo lý thuyết, theo thời gian không ngừng trôi qua, quy tắc chuyện lạ sẽ trở nên càng ngày càng khó. Mà mình chính là phát giác được điểm này, mới sớm dẫn bạo hết thảy không ổn định nhân tố, tính toán còn chưa trở nên càng khủng bố hơn Lý Thúc cùng cậu tử, mới cho tới bây giờ cái này an ổn hoàn cảnh. Cho nên hiện tại tình huống này hẳn là không có vấn đề gì cả mới đúng, thế nhưng là vì cái gì trong lòng mình ẩn ẩn có chút bất an đâu? Giang Minh nhíu mày, vì tìm kiếm trong lòng kia chút bất an nơi phát ra, Giang Minh lại một lần bắt đầu đánh giá lại. Hắn từ bàn trong động xuất ra một bản thật dày bản bút ký chuẩn bị bắt đầu ghi chép. Đem từng chương quy tắc tờ giấy xuất ra, đem tiểu Giang quyển nhật ký để ở một bên, bắt đầu không ngừng quay lại ký ức. Một bên đang ngủ say cậu tự phảng phất là nghe thấy bên ngoài tiếng vang, nó giật giật lỗ tai, con mắt chậm rãi mở ra, con người yếu ớt nhìn xem trên ghế Giang Minh. Giang Minh đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, không có phát giác được cậu tự thức tỉnh, hắn suy tư sau một lát, nhấc bút bắt đầu viết chữ, tuy nói tình huống bây giờ giống như đã sáng tỏ, nhưng là trong lòng ta vẫn mơ hồ có chút bất an, vì tìm ra cái này chút bất an nơi phát ra, ta quyết định một lần nữa hồi ức ta chỗ kinh lịch hết thảy. Ngày đầu tiên, ta xuyên qua, thức tỉnh tại một nơi xa lạ, một cái giống như màu đen quan tài trong phòng ngủ, đây là quy tắc chuyện lạ thế giới. Ta cần chờ đến ngày thứ 7 lúc mụ mụ trở về. Ở đây, ta phát hiện rất nhiều quỷ dị quy tắc, quy tắc 1, quy tắc 2, quy tắc 3. Ta xem xong tất cả quy tắc, cũng đem chọn gian phòng ốc đều lục soát hoàn tất. Hiện tại, ta đối quy tắc này chuyện lạ có nhất định nhận biết, mặc dù loại này nhận biết, chỉ là phiến diện. Vì sống sót, ta quyết định ngày mai đi bái phòng ta hàng xóm, vì điện, cũng vì lúc đồng hồ. Dù sao cá nhân bảng bên trên còn có nhắc nhở, ghi nhớ ngươi là ai, thời gian là rất trọng yếu. Ngày thứ 2, ngay tại ta chuẩn bị lúc ra cửa, mụ mụ trở về, nhưng rất hiển nhiên, lúc này mới ngày thứ 2. Nó không thể nào là mụ mụ. Ta kém chút trúng chiêu, nhưng may mắn cậu tử đã cứu ta, về sau, ta. Cứ như vậy, ta thoát đi mụ mụ đuổi bắt, cũng gánh vác lòng người cùng thịt chó nợ nần. Ta trở lại nhà, một cỗ cảm giác suy yếu đánh tới, ta minh bạch, đây chính là không ăn cơm đánh đổi. Nhưng kỳ quái chính là, lúc đầu ngày thứ 3 mới hẳn là tới tìm ta muốn lòng người Lý Thúc lại tại ta về đến nhà về sau liền đến, còn điên điên cùng cùng, cái này có chút kỳ quái. Ta cảm thấy, trong đó khả năng ẩn giấu đi cái gì. Viết đến nơi đây. Kỳ thật Giang Minh đã ẩn ẩn có chút phát giác làm chính mình bất an nguyên nhân ở nơi nào, nhưng hắn vẫn là ổn định tâm thần, tiếp tục bắt đầu viết. Ngày thứ 3, vượt qua tương đối an toàn 2 ngày trước, ta cảm giác cái nhà này đã trở nên có chút không thích hợp. Cậu tử An ta mang máu quần áo cùng băng vải, nó trở nên càng lúc càng giống người. Trong phòng bếp độc nhãn quái vật. Ban đêm, ta cảm thấy ta hẳn là chuẩn bị một chút chuẩn bị ở sau, cho nên ta bắt đầu tháo dỡ máy bán hàng tự động. Lúc này, mất điện. Khi ta thân ở hắc ám bên trong lúc, bọn chúng đến. Ta nhìn thấy bọn chúng, nhưng vì thế, ta cũng trả giá rất lớn đánh đổi. Ta dự cảm đến trận này quy tắc chuyện lạ sẽ rất nguy hiểm, cho nên ta cùng nó làm một trận giao dịch. Ngày thứ 4, đây là ta hung hiểm nhất một ngày, khi ta đi ra phòng ngủ lúc, ta nhìn thấy làm ta dùng mình một màn, con kia ta nuôi nấng 3 ngày con chó vàng đứng thẳng người lên, đối ta treo lên quỷ dị mỉm cười. Rất hiển nhiên, ta không phải là đối thủ của nó, vì sống sót, ta chỉ có thể đem Lý Thúc bỏ vào đến. Khi ta lâm vào lúc tuyệt vọng, mụ mụ bằng hữu đến, đương nhiên, có lẽ nàng cũng không phải là mụ mụ bằng hữu. Chuẩn xác hơn nói, nàng là tỷ tỷ. Cứ như vậy, ta lâm vào tỷ tỷ cho ta bày ra nan để bên trong. Cuối cùng, ta vẫn là sống tiếp được, tỷ tỷ nhìn qua giống như rất hài lòng, còn đưa ta một món lễ vật. Nhưng ta hiện tại vẫn còn có chút nghi hoặc, nàng lễ vật liền vẹn vẹn chỉ là vì đánh ta một quyền. Vẫn là nói, khi ta ngủ một giấc tỉnh về sau, thời gian như cũng là tại ngày thứ 4. Ta tao ngộ một cái đại gia đình người bọn chúng có hư hữu thực, nhân số đông đảo, nhưng tương đối, thực lực của bọn nó rất yếu. Tại thoát khỏi bọn chúng về sau, ta thành công trở lại phòng ngủ, đồng thời ta cũng phát hiện một kiện không ổn sự tình, thân thể của ta trở nên càng thêm suy yếu. Rõ ràng chỉ là ăn ít một chén cơm, nhưng thân thể ta chuyển đến cảm giác đói bụng cùng cảm giác suy yếu tựa như là cả ngày không có ăn cơm một dạng. Cái này rất kỳ quái. Vì giải quyết triệt để cậu tử cùng Lý Thúc, trong đầu của ta bắn ra một cái lớn mật ý nghĩ. Cậu tử trở nên càng khủng bố hơn, cầm tới danh tự về sau nó đã cái gì cũng không thiếu, hiện tại ta thậm chí cùng nó giao thủ tư cách đều không có. Kế hoạch bắt đầu. Cậu tử đối với biến thành người chuyện này đã thành chấp nhiệm, cho nên nó nhất định sẽ trúng kế. Kế hoạch không phải rất thuận lợi, nhưng cũng may còn có thể vận hành. Quái vật nhóm tại trong hành lang chiến đấu cắn xé, bọn chúng thống khổ kêu rên cùng hưng phấn giống lên một tiếng, ta cách cánh cửa đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Cuối cùng, kế hoạch thành công, ta thắng. Ân, không đúng, chỉ có thể nói là 4 bại câu thương, ta chỉ là trong đó thụ thương nhẹ nhất cái kia. Ta quyết định, tương lai 3 ngày, ta cũng sẽ không tái xuất phòng ngủ. Ngày thứ 5, hôm nay dị thường bình tĩnh, buổi sáng thời điểm hết thảy mạnh khỏe, nhưng giữa trưa về sau, ta phát sốt, thiêu đến rất nghiêm trọng. Ban đêm 7h, ta đốt lui hơn phân nửa, ta nghe thấy bọn chúng đối thoại, trong lòng dâng lên một tia bất an. Ta bắt đầu hồi ức mấy ngày nay kinh lịch. Viết đến nơi đây, Giang Minh sắc mặt nặng nề buông xuống bút, đây đã là mấy ngày nay phát sinh tất cả mọi chuyện, nếu như mình có cái gì bỏ sót đồ vật, kia tất nhiên giấu ở những văn tự này bên trong. Giang Minh vừa cẩn thận nhìn một lần mình viết ghi chép, lại nhìn một chút kia bản tiểu Giang nhật ký. Càng la lật xem, trong đầu kia chút bất an liền càng phát ra nghiêm trọng, tầng kia bóng tối sương mù thật giống như càng phát ra dày đặc. Giang Minh bức thiết muốn biết kia chút bất an nơi phát ra, hắn bắt đầu tăng tốc động tác trên tay, trang giấy phát ra hoa hoa thanh âm, phảng phất lật sách động tác càng nhanh, hắn cách chân tướng liền có thể càng gần. Giang Minh hai mắt trải rộng tơ máu, trong miệng lẩm bẩm nói, nhanh, cũng nhanh, rốt cuộc. Tại một đoạn thời khắc, Giang Minh động tác nháy mắt dừng lại, ngơ ngác nhìn phía trên một hàng chữ. Cùng lúc đó, Giang Minh trong đầu kia chút bất an rốt cuộc hiện hiện, hôm nay, thật là ngày thứ 5 sao. Chương 30, xong. Chương 30, xong. Hôm nay, thật là ngày thứ 5 sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền như là sinh trưởng tốt cỏ dại cấp tốc chiếm cứ Giang Minh náo hải, nhưng ý nghĩ này xuất hiện cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, mà là có căn cứ. Vô luận là cá nhân bảng nhắc nhở, vẫn là quy tắc bên trong bảy biển ra tin tức, đều không ngoại lệ nói rõ tại quy tắc này quái dị chuyện, thời gian là phi thường trọng yếu tồn tại. Nhưng cho tới bây giờ, mình cũng không có phát hiện thời gian tại trận này quy tắc quái dị chuyện lên cái tác dụng gì. Chẳng lẽ thời gian tác dụng cũng chỉ là để cho mình đúng hạn ăn cơm đi ngủ sao? Sẽ như thế đơn giản sao? Giang Minh tuyệt đối không tin. Quy tắc bên trong nhắc tới cậu tử, hàng xóm chờ không một không cho mình tạo thành đại phiền toái. Thậm chí chỉ là nhắc tới đầy miệng bọn chúng tại mất điện lúc, kém chút đem đầu mình lột cả ra đầu rồi. Mà thời gian dạng này một cái xuyên qua tất cả quy tắc manh mối trọng yếu, không có khả năng không có chút nào tồn tại cảm. Suy nghĩ kỹ một chút, một mực kinh lịch đến bây giờ, mình kinh lịch không ít cùng thời gian có quan hệ sự tình, tỉ như cái kia quỷ dị thời gian cắt đứt cảm giác, ngày thứ hai lý thuốc khác thường hành vi, còn có tỉ kia kỳ quái lễ vật. Mình mặc dù vô cùng xác định hiện tại chính là ngày thứ 5, nhưng là, tại quy tắc quái dị chuyện, mình cho rằng, liền nhất định là đúng sao. Tại quy tắc quái dị chuyện, có rất nhiều ảnh hưởng cải biến nhận biết tồn tại cùng khả năng, mình tại tỉ nơi đó liền khắc sâu thể nghiệm qua một lần. Thậm chí liền ngay cả cậu tử, tại dị hóa mình thời điểm, cũng có thể cải biến mình nhận biết, để cho mình cho là mình là chó. Cho nên mình có khả năng hay không tại bất chi bất giác ở giữa bị cải biến nhận biết đâu. Nhưng loại này nhận biết cải biến là có thể bị ý thức được, lúc ấy tại đối mặt tỷ tỷ lúc, chính mình là căn cứ không hợp lý chỗ, ý thức được không thích hợp mới nhìn phá hết thảy. Cho nên ta nhận biết nếu như bị bóp méo, hẳn là sẽ có một chút không hợp lý chỗ mới đúng. Giang Minh đại não điên cuồng vật chuyển, càng là hồi tưởng đến đây hết thảy, càng là cảm thấy cất giấu trong đó một chút khủng bố chân tướng. Khu cụ Giang Minh ho khan vài tiếng, dừng lại suy nghĩ đại não. Đem cái trán tấm kia miếng dán hạ sốt kéo xuống, lại đổi một chương mới đi lên. Nhiệt độ của người hắn bắt đầu lên cao. Phát sốt, lại nghiêm trọng. Xuất ra dự vật, Giang Minh hỗn hợp có nước lạnh uống vào. Ngay tại Giang Minh chuẩn bị tiếp tục suy tư thời điểm, một thanh âm chuyển đến. Thanh âm này Giang Minh rất là quen thuộc, trước đó mỗi một lần, khi thanh âm này xuất hiện lúc, Giang Minh đều sẽ cảm thấy an tâm. Nhưng lần này, khi Giang Minh nghe được thanh âm này lúc, chỉ cảm thấy một cỗ cực sâu hàn ý từ trong lòng dâng lên. Phanh, đây là cửa lớn bị mở ra thanh âm. Ngay sau đó, một đạo càng thêm thanh âm quen thuộc chuyển đến, ha ha, hôm nay các ngươi chuẩn bị đến rất phong phú, có hay không ta yêu nhất thịt chó. Đây là Lý Thúc thanh âm. Tê Giang Minh nháy mắt hít sâu một hơi, phản phất ngay cả gian phòng đều biến ấm mấy phần. Cái này sao có thể? Bọn chúng mở ra cửa lớn, còn đem Lý Thúc bỏ vào đến. Giang Minh cảm thấy không thể tin, hắn sờ sờ trong túi chìa khóa, xác thực còn tại. Mình tiến đến trước đó rõ ràng đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, đã đem trên cửa khóa cho khóa lại. Cánh cửa kia ngay cả trước đó mụ mụ cũng không phá nổi, trong phòng khách đám kia người làm sao có thể phá vỡ đâu? Đây không có khả năng. Đã bọn chúng mở cửa không ra, vậy cái này chính là bọn chúng cố ý mô phỏng ra mở cửa tiếng vang. Vì cái gì đây? Vì gây nên ta hiếu kỳ, gạt ta ra ngoài sao? Nghĩ như vậy đến, giống như xác thực có mấy phần đạo lý. Nhưng sau một khắc, Giang Minh ý nghĩ này liền phá diệt. Hắc hắc, cửa chính là bị mở ra, đừng ảo tưởng. Phòng một góc, một cái khàn khàn khó nghe thanh âm vang lên, thanh âm này tựa như là một vài mười năm chưa mở miệng nói chuyện người đột nhiên há miệng cảm giác, không lưu loát lại gian nan. Giang Minh quay đầu nhìn lại, quả nhiên là cậu tử đang nói chuyện. Nó miệng chó bên trên dây thường không biết lúc nào đã bị giải khai. Giang Minh nghe nói như thế, không có vội vã hỏi thăm, mà là vòng quanh cậu tử chuyển bài vòng. Trên người của nó vẫn như cũ vết thương chồng chất, không thấy tốt hơn. Nhưng Giang Minh vẫn không yên lòng, tại nó chân trước bên trên lại tới bên trên một đao về sau, lúc này mới lên tiếng nói, đây không có khả năng, chìa khóa từ đầu đến cuối trong tay ta, bọn chúng không có khả năng mở cánh cửa kia. Mà lại cả gian phòng ta đều tìm tới, cửa lớn chìa khóa chỉ có một thanh, chính là ta trên tay thanh này. Ngay cả mụ mụ đều không làm gì được cánh cửa này, chớ nói chi là bọn chúng. Cậu tử không duyên cớ chịu một đao này, nhưng không có mảy may tức giận, nó chỉ là liếm liếm mình chân trước vết thương, tiếp tục dùng một loại nghiền ngẫm biểu lộ nhìn xem Giang Minh nói, không sai. Trong nhà ngươi cửa lớn, xác thực chỉ có trên tay ngươi chìa khóa có thể mở ra. Cậu tử lời này nghe vào giống như là nói nhảm, nhưng Giang Minh chỉ là trong nháy mắt liền bắt được mấu chốt trong đó điểm. Ý của ngươi là nói, bên ngoài đã không phải là nhà ta. Cái này sao có thể, quá hoang đường, chẳng lẽ nói tại ta trong phòng ngủ đợi trong khoảng thời gian này, phòng ở bị một lần nữa lắp ráp. Cậu tử đùa cợt nhìn xem Giang Minh, mở miệng nói, thật sự là ngu xuẩn ý nghĩ, cần gì phải như thế đại phí khổ tâm. Ta hỏi ngươi, ngươi dựa vào cái gì coi là bên ngoài phòng khách, nhà vệ sinh, phòng bếp là nhà ngươi? Vậy dĩ nhiên là bởi vì Giang Minh vừa định nói chuyện nhưng tạm ngừng, bởi vì hắn không có bất kỳ chứng cứ nào, dù sao hắn xuyên qua tới mới mấy ngày thôi, mà lại vấn đề này cũng quá trừu tượng, ta muốn chứng minh nhà của ta là ta. Cái này phải làm sao chứng minh? Cầm giấy tờ bất động sản sao? Nhìn thấy Giang Minh lần này biểu hiện, cậu tử lười nhác tiếp tục đánh câu đố, trong mắt mang theo mỉm cười, mở miệng nói ra, liền cùng trong nhà chỉ có một người, một con chó mở dạng, hai chúng ta ở giữa, ai cũng có thể là chó, ai cũng có thể là người, mà bây giờ ta thua, ngươi được đến người thân phận, ta thành chó. Nhưng tương tự, bên ngoài đám kia đồ vật cũng tại cùng ngươi cướp đoạt nhà. Ngươi nếu là thắng, nhà kia liền vẫn là nhà của ngươi, ngươi nếu là thua, nhà kia liền biến thành bọn chúng, nhưng là ngươi. Nói đến đây, cậu tử trong mắt ý cười đã che giấu không được, nó lập tức cười lên ha ha, cười trên nỗi đau của người khác nói, ngươi thế mà từ bỏ. Ha ha ha, ngươi từ bỏ cùng bọn chúng tranh đoạt, đem nhà của mình chắp tay nhường cho. Bên ngoài bây giờ là chính bọn chúng nhà cửa, chính bọn chúng đương nhiên có thể mở. Ha ha ha, buồn cười, đây thật là quá buồn cười. Nghe cậu tử tiếng cười nhạo, Giang Minh nhìn về phía cái chìa khóa trong tay, sắc mặt phức tạp. Suy nghĩ kỹ một chút, xác thực, trước đó trong phòng khách đám người kia nói gần nói xa đều đem nơi này xem như chính bọn chúng nhà, còn muốn xua đuổi mình, nhưng bị mình hung hăng giáo huấn một trận. Nhưng về sau đâu? Mình có đầu rút cổ trong phòng ngủ, không còn có từng đi ra ngoài, mà những cái kia người chiếm cứ phòng khách, mình cũng không có ra ngoài tranh đoạt. Sau đó cho tới bây giờ, bên ngoài đã biến thành bọn chúng nhà. Cho nên nói, mình rơi xuống hiện tại cái này cảnh ngộ, hoàn toàn là bởi vì chính mình cẩn thận. Cái này thật sự là quá hoang đường. Giang Minh có thể sống đến hiện tại toàn bộ nhờ cẩn thận cùng quả quyết, nhưng hết lần này tới lần khác cho tới bây giờ, đem mình đẩy vào tuyệt cảnh cũng là mình cẩn thận. Giang Minh giờ phút này đối với quy tắc chuyện lạ quỷ dị cùng khủng bố có càng sâu lý giải. Nhưng Giang Minh chỉ là hơi hoảng hốt một lát, liền lập tức nghĩ đến giải quyết biện pháp. Đã như vậy, vậy ta chỉ cần đưa chúng nó đánh bại, nhà kia tự nhiên liền vẫn là của ta nhà. Cậu tử thu liễm nụ cười, trong mắt yếu ớt nhìn xem Giang Minh, không sai, đúng là như thế, bất quá, ngươi dám ra ngoài sao? Giang Minh lâm vào suy nghĩ, cậu tử nghe vào có độ tin cậy rất cao, nhưng cũng có thể là lừa gạt mình. Bên ngoài những vật kia khả năng căn bản cũng không có mở ra cửa lớn, chỉ là làm ra một chút tiếng vang đến thôi. Mình bây giờ bệnh nặng quân thân, toàn thân bị thương, khí lực sói mòn hơn phân nửa, càng mấu chốt chính là lý trí giá trị cũng chỉ có chỉ là 56 điểm. Nếu là sơ ý một chút, khả năng thật đúng là sẽ đưa tại đám kia người trong tay. Nhưng nếu là thật, mình bỏ mặc không quan tâm, hậu quả khó mà lường được. Phải biết cửa lớn là ngăn cách quỷ dị bình chướng, nếu là bình chướng không có, quỷ biết trong hành lang sẽ có bao nhiêu vật cổ quái đi vào trong nhà đến. Nói không chừng trong phòng khách quỷ dị tích lũy đến mức nhất định, sẽ trực tiếp công phá phòng ngủ đem mình giết. Nhưng Giang Minh chỉ là hơi xoắn xuýt một phen về sau, lập tức liền làm ra quyết định. Ra ngoài, nhất định phải ra ngoài. Nếu như cậu tử là đang lừa mình, vậy mình hiện tại ra ngoài nguy hiểm cũng không cao, chỉ cần đối mặt đám kia người. Nếu như cậu tử thực sự nói thật, kia phòng khách hiện tại cũng chỉ thêm ra một cái Lý Thúc, vẫn là cái kia thích ăn thịt chó Lý Thúc. Nó mới cùng cậu tử kinh lịch khủng bố như vậy chiến đấu, thực lực bây giờ nhất định không bằng trước đó. Mà lại mình lương tựa phòng ngủ, dù là ra ngoài đánh không lại cũng có đường lui. Giang Minh làm ra quyết định, nhưng còn chưa kịp làm xuất hành động thời điểm, thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa. Phanh cửa lớn lại bị mở ra, mà lần này nương theo cửa lớn mở ra, còn có thanh âm huyên náo, đã lâu không gặp, Tiểu Minh đều dài cao như vậy à, để mụ mụ ôm một cái. Đây là cái kia giả mụ mụ thanh âm. Tối nay thật là náo nhiệt a, còn có lòng người không có. Đây là một cái khác Lý Thúc thanh âm. Lao Trương, ngươi quên sao? Ta là ngươi tam cứu cô chất tử tiểu học đồng học. Đại ca, ta mang ta bạn gái trở về. Tiểu Minh còn nhớ ta không? Ta là Trương Di a. Bên ngoài thanh âm huyên áo, bước chân lộn xộn, tiến đến người phảng phất vô cùng vô tận. Giang Minh lập tức đặt mông tê liệt trên đế ngồi, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng, cái trán miếng dán hạ sốt chậm rãi trượt xuống. Xong chương 31, cuối cùng thời gian chương 31, cuối cùng thời gian xong. Hiện tại khẳng định không thể đi ra ngoài. Vừa rồi Giang Minh muốn ra ngoài, là bởi vì ích lợi lớn hơn nguy hiểm, mà lại mình có đường lui. Nhưng bây giờ mà, mình nếu là mở cửa, nói không chừng ngay lập tức sẽ bị một đám quỷ dị giết, ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Nghe ngoài cửa kia thanh âm huyên áo, Giang Minh cảm giác thấy lạnh cả người đánh tới, nhưng thân thể lại càng thêm nóng hổi, bệnh của hắn lại bắt đầu tăng thêm. Giang Minh tê liệt trên ghế ngồi, từ bình thuốc bên trong rũ ra mấy quả thuốc cảm mạo cùng thuốc kháng sinh ăn, thay đổi một khối mới miếng dán hạ sốt. Hắn hiện tại đầu óc 10 phần hỗn loạn, không chỉ là bởi vì ngoài cửa đột phát tình huống, cũng bởi vì cái này nghiêm trọng sốt cao. Ngoài cửa, tiếng huyên náo vẫn như cũ, nhưng chủ đề đã lặng yên phát sinh biến hóa. Lao Giang, hôm nay cái này vị thịt đậm đà không sai, bất quá sắc trời đã muộn, ta đêm nay ngay tại cái này ngủ đi. Không sai, muộn như vậy, trở về không tiện, ta đêm nay cũng ngủ ở đây đi. Như thế có thể, bất quá trong nhà không có nhiều như vậy giường, ta đem gian tạp vật dọn dẹp một chút đi. Có thể có thể. Nghe ồn ào tiếng bước chân hướng bên này đi tới, Giang Minh lập tức một cái giật mình, bị trực tiếp dọa đến đứng lên. Phòng ngủ của mình trong mắt bọn hắn chính là phòng tạm vật bên ngoài bây giờ thành nhà của bọn chúng, chưa chừng bọn chúng sẽ có phòng ngủ chìa khóa. Giang Minh muốn làm thứ gì, nhưng phát hiện mình cái gì đều làm không được. Cửa phòng ngủ là hướng ra ngoài mở, mình ngăn cửa cũng vô dụng, về phần giữ chặt chốt cửa. Giang Minh không cho rằng mình đấu sức có thể thắng qua bên ngoài một phòng quỷ dị. Giờ phút này Giang Minh lo lắng bạc phần, mồ hôi mịn ướt nhẹ phần lưng, đứng lên đi vài vòng về sau lại nặng nặng ngồi xuống. Tại thực lực tuyệt đối chênh lệch phía dưới, hắn bây giờ có thể làm, giống như chỉ có cầu nguyện. Cầu nguyện bọn chúng mở cửa không ra, hoặc là cầu nguyện bọn chúng đều là giả. Hành động như vậy tại quy tắc quái dị chuyện rất buồn cười, nhưng là Giang Minh giờ phút này duy nhất có thể làm. Cách cửa phòng ngủ chỗ truyền đến chìa khóa cắm vào lỗ thanh âm. Bá Giang Minh bỗng nhiên đứng người lên, hắn vẫn là không có ý định ngồi chờ chết, kéo lấy mỏi mệt thân thể đứng ở cửa phòng ngủ, trong mắt tràn ngập quả quyết. Nếu là đối diện thật có thể mở ra cánh cửa này, Giang Minh liền trực tiếp lao ra, dùng máy bán hàng tự động làm yểm hộ, vọt tới trong hành lang. Hắn còn nhớ rõ tỷ tỷ lần trước xuất hiện, chính là từ hành lang đối diện huyết môn bên trong xuất hiện. Nếu là mình thật bị ép vào tuyệt cảnh, vậy cũng chỉ có thể lao ra đánh cược một keo vật khí. Mặc dù kết quả của làm như vậy khả năng không có tác dụng gì, nhưng ít ra có thể sống lâu một hồi, dù chỉ là mấy giây. Két ken két bị dị khí lực không ngừng tăng lớn, chìa khóa không ngừng tại trong lô khóa bật mèo. Giang Minh trên thân mồ hôi cũng càng ngày càng nhiều. Rốt cục, giang giác một tiếng so vừa rồi tiếng vang lớn hơn truyền đến, ngoài cửa lâm vào một mảnh yên lặng, Giang Minh thì là thở dài một hơi. Bạn hạnh, bọn hắn mở không ra cửa phòng ngủ. Chìa khóa đứt gãy tại trong lỗ khóa. Đây khả năng là bởi vì Giang Minh vẫn như cũ ở vào căn phòng ngủ này bên trong, là căn phòng ngủ này chủ nhân, bọn chúng cũng không thể mở ra. Giang Minh lau mồ hôi nước, đang chuẩn bị quay người lúc, đột nhiên, một trận kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên. Phanh! Bên ngoài quỷ dị nháy mắt từ trong yên lặng lâm vào điên cuồng, bắt đầu phát điên va chạm cửa phòng ngủ. Vì cái gì? Vì sao lại mở không ra? Có người. Bên trong có người hương vị. Lòng người. Ta muốn lòng người. Tiểu Minh, mụ mụ rất nhớ ngươi. Thật rất nhớ ngươi, chúng ta cả một đời đều không cần tách ra. Đây là nhà ta. Từ trong nhà của ta ra. Các loại thê lương thảm tuyệt thanh âm tại ngắn ngủi một nháy mắt xen lẫn bộc phát, vô số đạo công kích cơ hồ là đồng thời rơi xuống trên bắn cửa. Cửa phòng ngủ tấm bị cái này công kích mãnh liệt cơ hồ nện đến biến hình, thậm chí bắt đầu xuất hiện từng đầu vết rách. Thảo. Giang Minh thấy cảnh này nhịn không được sổ một câu nói tục. Này làm sao chơi? Chiếu tình huống này phát triển tiếp, cửa phòng ngủ nhiều nhất kiên trì mười mấy phần đồng hồ, thậm chí là mấy phần đồng hồ. Mà bọn chúng nếu là đánh vỡ cửa phòng ngủ, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Về phần trước đó mình lao ra kế hoạch, căn bản không có khả năng, lấy mình cái này yếu đuối thân thể, lao ra thứ nhất mấy mắt, liền sẽ bị xé nát, máy bán hàng tự động cũng giống như vậy, căn bản kéo dài không được một giây đồng hồ. Cho nên mình bây giờ rốt cuộc muốn làm sao mới có thể còn sống a? Giang Minh đại não cấp tốc vận chuyển nhưng lại nghĩ không ra một tia biện pháp, cả người hắn sắp sụp đổ. So tử vong càng kinh khủng sự tình chính là trơ mắt nhìn xem tử vong tiến đến mà không có biện pháp. Đã từng thân hoạn chứng keo cơ Giang Minh chính là như thế, cho nên hắn rất chán ghét loại cảm giác này. Giang Minh hiện tại thu hoạch được thân thể khỏe mạnh, lại tại tao ngộ giống như lúc trước khốn cảnh về sau không có biện pháp. Giang Minh đối mặt với cái này tuyệt cảnh, muốn tỉnh táo lại, nhưng làm không được. Ngoài cửa quỷ dị thê lương tiếng kêu, thân thể ốm đau đối mặt sợ hãi tử vong cảm giác đều tại dày vò lấy hắn, để hắn căn bản tỉnh táo không xuống. Tỉnh táo? Tỉnh táo? Con mẹ nó, ta mẹ nó gọi ngươi tỉnh táo a. Giang Minh trở nên nóng nảy cuồng bạo giận lên, đem đầu của mình hung hăng đánh tới hướng mặt tường. Phanh! Phanh! Máu tươi thuận cái trán vết thương chảy xuống, một trận tiếng ông xuất hiện tại Giang Minh bên hai, ánh mắt cũng có chút mơ hồ, một trận cảm giác hôn mê đánh tới. Giang Minh dùng tay chống đỡ vết thương, đột nhiên lắc lắc đầu, lại hung hăng phiến mình mấy bàn tay, cảm giác hôn mê chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Hô Giang Minh thở dài ra một hơi, sờ sờ cái trán vết máu. Mặc dù rất giống có chút dùng sức quá mạnh, nhưng cũng may đã tỉnh táo lại một chút. Vừa rồi đối mặt tử vong uy hiếp, Giang Minh là thật là có chút quá kinh hoàng, nhưng bây giờ tỉnh táo lại về sau, Giang Minh bắt đầu tinh tế suy tư. Tại quy tắc chuyện lạ bên trong, quỷ dị cùng nhân loại thực lực vốn là cực đoan không bằng nhau, mình cứng đối cứng là hoàn toàn không có phần thắng. Trước đó những cái kia tuyệt cảnh, ta không có một lần dựa vào là cùng bọn chúng ngạnh thực lực so đấu, mà là lợi dụng quy tắc. Dưới mắt lâm vào dạng này tuyệt cảnh, nếu như muốn thoát khốn, cũng nhất định phải lợi dụng quy tắc. Nhưng những cái kia quy tắc ta cơ bản đều đã nhớ kỹ trong lòng, giống như không có thể trợ giúp ta thoát khốn. Hiện tại loại tình huống này, nhất định phải có một vị thực lực đủ cường đại quỷ dị xuất thủ, mới có thể trấn áp bọn chúng. Trừ phi vị tỷ tỷ kia trở lại. Nghĩ đến cái này, Giang Minh ánh mắt lóe lên. Không đúng, vị tỷ tỷ kia hẳn là sẽ không lại trở về, nhưng là dựa theo quy tắc đến nói, xác thực còn có một vị thập phần cường đại quỷ dị tồn tại, nó thậm chí khả năng so tỷ tỷ đều cường đại mấy lần. Nó chính là Mụ Mụ. Giang Minh nhớ tới ngay từ đầu máy móc điện tử âm, khi ta ở nhà một mình lúc, trong nhà hết thể giống như đều phát sinh loại nào đó quỷ dị biến hóa, ta tuần hoàn theo Mụ Mụ quy củ, vượt qua một ngày lại một ngày. Chúng ta a chờ, rốt cục, ngày cuối cùng, Mụ Mụ trở về, tất cả vấn đề đều giải quyết. Nhưng ta phát hiện Mụ Mụ giống như không phải Mụ Mụ, mà ta cũng không phải ta, hết thảy đều thay đổi, lại hình như không thay đổi. Cho nên chỉ cần Mụ Mụ trở về, đây hết thảy đều có thể giải quyết. Nhưng bây giờ vấn đề là, Mụ Mụ muốn ngày thứ 7 mới trở về, mà bây giờ mới ngày thứ 5, sao? Giang Minh lại trở lại nguyên lai vấn đề kia, hôm nay thật là ngày thứ 5 sao? Chương 32, quen thuộc cảm giác tuyệt vọng chương 32, quen thuộc cảm giác tuyệt vọng. Giang Minh cảm giác mình bắt lấy mấu chốt, thời gian khẳng định là cực kỳ trọng yếu manh mối. Nếu là mình có thể hiểu thấu đáo điểm này, nói không chừng liền có thể đánh vỡ tuyệt cảnh, sống sót. Cách Giang Minh liếc mắt nhìn vết nước trở nên càng nhiều cửa gỗ, mí mắt có chút phát ngảy. Chán. Nói không chừng hiểu thấu đáo cũng sống không nổi, dù sao nhìn cái này cửa gỗ nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì tầm 10 phân đồng hồ. Nhưng Giang Minh vẫn là không có từ bỏ, bắt đầu toàn thân tâm đầu nhập tiến suy diễn bên trong. Lúc trước hắn liền nhìn qua vô số lần quy tắc cùng nhật ký, đối với thời gian đã ẩn ẩn có chút suy đoán, bằng không thì cũng không có khả năng chất vấn hôm nay đến cùng phải hay không ngày thứ 5. Giang Minh không ngừng hồi ức suy diễn, đem rất nhiều chi tiết liên hệ với nhau, không ngừng xâm nhập thăm dò. Thời gian, thời gian. Giang Minh cho mày, ngay tại Giang Minh suy diễn đến mấu chốt tình trạng, liền muốn leo đi tầng kia che giấu tại chân tướng phía trên xương ngủ lúc, dị biến đột nhiên phát sinh, mất điện. Phòng ngủ hơn phân nửa nháy mắt liền bị bóng tối bao trùm, chỉ có bên giường có mấy cây Giang Minh trước đó thu thập đến LED bóng đèn, chính miễn cưỡng chiếu sáng lấy hoàn cảnh xung quanh. Giang Minh mặc dù kinh ngạc, nhưng không có mảy may do dự, lập tức nhảy đến trên giường. Một giây sau, bóng tối bao phủ địa phương, từng đạo buồn nôn quỷ dị thân ảnh từ trong bóng tối hiện hiện, trêu tức tham lam nhìn xem giờ phút này chật vật Giang Minh. Trong đó, một cái đoạn mất một cánh tay tồn tại oán độc liếc mắt nhìn Giang Minh, sau đó lại chậm rãi dung nhập trong bóng tối. Giang Minh nhìn trước mắt một màn này, đông cảm giác đau đầu, làm sao cái gì như quỷ xà thần đều đi ra. May mắn mình cẩn thận, sớm làm chuẩn bị ở sau chuẩn bị, không phải chỉ là vừa rồi kia đột phát tình huống, đều không cần bên ngoài quỷ dị xung tới, trong bóng tối mấy thứ bẩn thỉu liền có thể chơi chết mình. Tình huống trở nên càng thêm nguy hiểm. Giang Minh thở dài một hơi, may mắn ta. Mẹ. Hẹ. Một trận mãnh liệt nôn mửa cảm giác cùng kịch liệt đau nhức cảm giác xuất hiện, loại này dị thường tới là đột ngột và mãnh liệt như vậy, đến mức Giang Minh lập tức tìm tới loại này dị thường cảm giác nơi phát ra. Hắn vén quần áo lên, chỉ thấy từng cây xúc tu tại dưới da lan lộn, so với bên ngoài trong bóng tối lệ quỷ, cái này xúc tu có vẻ hơi có vẻ bệnh dáng vẻ, không có bao nhiêu sức sống. Nhưng coi như thế, Giang Minh cũng bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này sao có thể, bọn chúng không phải chỉ có trong bóng đêm mới có thể xuất hiện sao? Mặc dù nói trong bụng cũng là hắc ám, nhưng trước mấy ngày vẫn luôn không có cái gì động tĩnh, ta còn tưởng rằng những này lệ quỷ không thể tại thân thể trong cơ thể xuất hiện. Hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế. Nhưng nếu là bọn chúng ngay từ đầu liền có thể từ trong thân thể của ta xuất hiện, kia còn chơi cái cọc lồng, trực tiếp trên giường chờ chết tính. Giang Minh thầm mắng vài tiếng, sau đó nghĩ đến một cái càng hợp lý suy đoán, hẳn là theo thời gian trôi qua, khiến cái này lệ quỷ đánh vỡ một chút nguyên bản hạn chế quy tắc, để bọn chúng trở nên càng khủng bố hơn. Nhưng coi như thế, cái này trong bụng xúc tu cũng vẫn là nhận một chút hạn chế, không phải nó mới vừa xuất hiện, trực tiếp đem trái tim của ta ăn liền hết thể kết thúc. Quá khoa trương, quá không hợp thói thường. Đây chính là quy tắc chuyện lạ sao? Loại này độ khó thật có thể có người có thể thông qua sao? Rất nhanh, Giang Minh lại nghĩ tới một cái khủng bố suy đoán, hắn nhớ kỹ, đại não của con người bên trong cũng là hắc ám. Thảo, nếu là bọn chúng có thể tại trong đầu của ta xuất hiện, vậy ta chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Minh cảm thấy cái suy đoán này không phải mình vọng tưởng, mà là theo thời gian không ngừng trôi qua, suy đoán này có rất lớn khả năng sẽ xuất hiện. Hiện tại bày ở Giang Minh trước mặt có hai cái tin tức. Một cái là xấu tin tức, quy tắc chuyện lạ bên trong quỷ dị cùng lệ quỷ sẽ theo thời gian trôi qua không ngừng dị hóa mạnh lên, hiện tại bọn chúng chỉ xuất hiện tại trong bụng của mình, nếu là thời gian lại mang xuống, xuất hiện tại mình trong đầu là tất nhiên. Một cái khác là tin tức càng xấu, Giang Minh khả năng cũng chờ không đến mình trong đầu xuất hiện bọn chúng thời điểm, bởi vì cửa phòng ngủ nhìn qua chỉ có thể chống đỡ 10 phần đồng hồ. Giang Minh đau đến đầu đầy đổ mồ hôi, trung điệp đập bụng của mình, nhưng tia xúc tu nhưng dần dần bắt đầu khôi phục sức sống, tại Giang Minh trong bụng không chút kiêng kỵ. Cái này xúc tu hiện tại vẫn chỉ là ở bên trong lăn lộn nệ gõ, nếu là thời gian lại mang xuống, nó nói không chừng sẽ bắt đầu gặm ăn nội tạng của ta, khi đó, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Trung quanh trong bóng tối truyền đến không che giấu chút nào tiếng cười nhạo Giang Minh chật vật, cười nhạo hắn vô năng. Giang Minh nghe cái này tiếng cười nhạo, sắc mặt quyết tâm, dùng dao phay đem bụng của mình đào lên một cái lỗ, đem bên cạnh lét bóng đèn thuận cửa hang bỏ vào trong bụng. Hô bóng đèn vừa để xuống đi vào, trong bụng xúc tu lập tức biến mất không thấy gì nữa, Giang Minh thở phào một cái. Bởi vì bóng đèn rất dài, không có khả năng hoàn toàn bỏ vào trong bụng, cho nên Giang Minh cầm đặt ở bụng bên ngoài kia một nửa bóng đèn, điều chỉnh một chút bên trong một nửa lét bóng đèn vị trí, đưa nó đi lên xê dịch, càng tới gần lồng ngực vị trí. Làm xong sau chuyện này, Giang Minh tê liệt ngã xuống trên giường, cả người giống như là đánh mất chỗ có lực ý, nhưng sự thật cũng chênh lệch không xa. Da đầu của hắn bị xé đứt, tay trái bị chặt đứt, lực lượng sói mòn hơn phân nửa, tật bệnh cuốn thân, sốt cao không ngừng, ngoài phòng quỷ dị phá cửa, trong phòng lệ quỷ quấn quanh. Giờ phút này, Giang Minh chỉ cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc lại một lần xông lên đầu, loại cảm giác này gọi là tuyệt vọng. Tại trận này quy tắc quái dị chuyện, cái này đã không biết là Giang Minh lần thứ mấy cảm thấy tuyệt vọng. Mỗi khi Giang Minh giải quyết nguy cơ sinh tử thời điểm, lần tiếp theo chắc chắn sẽ có càng lớn nguy cơ xuất hiện, đem Giang Minh kéo vào càng lớn trong tuyệt vọng. Nhưng kinh lịch nhiều lần như vậy, Giang Minh đã có chút quen thuộc loại cảm giác này. Khả năng đây chính là quy tắc chuyện lạ đi. Ai, ta chỉ là nghĩ tự do còn sống a. Giang Minh giờ phút này cảm giác được vô cùng mỏi mệt, hắn dù là cầu sinh ý chí lại cứng cỏi, cũng chung quy là một người. Là người, liền sẽ mệt. Giang Minh hiện tại cảm giác mình đã đến cực hạn, muốn triệt triệt để từ bỏ hết thảy, cứ như vậy mê man trôi qua. Có lẽ trong giấc mộng bị quỷ dị giết chết, cũng là một cái lựa chọn tốt. Ta quá mệt mỏi, có lẽ cứ như vậy ngủ trôi qua. Ngủ trôi qua đi. Ân, đi ngủ. Giang Minh nghĩ như vậy thời điểm, trong đầu lập tức hiện lên một tia linh quang, hắn giống như bắt lấy một chút giải mã mấu chốt, kia phiến chân tướng xương mù lập tức bị đẩy ra một chút. Nếu là suy diễn ra chân tướng, nói không chừng còn có đường sống. Vừa nghĩ đến đây, cầu sinh ý chí lại chiếm cứ thượng phòng, Giang Minh lập tức ngồi dậy, muốn bắt lấy kia linh quang, đi ngủ. Thời gian, mụ mụ trở về. Cậu tử ngủ thời gian. Tiểu Giang, Tiểu Minh, Lý Thúc vì cái gì tại ngày thứ hai liền gõ cửa? Thật giả Lý Thúc quan hệ trong đó là cái gì? Giang Minh thanh âm càng lúc càng lớn, phản phất muốn ngăn chặn chúng quanh lệ quỷ tiếng cười nhạo cùng quỷ dị tiếng phá cửa một dạng. Ý nghĩ của hắn cũng càng ngày càng rõ ràng, con ngươi cũng càng ngày càng sáng tỏ, nhưng từ đầu đến cuối kém một chút. Thời gian, vấn đề đến cùng ở nơi nào đâu? Ta còn thiếu một cái điểm mấu chốt. Ngay tại Giang Minh lâm vào cái này cảnh giới vạn phần khó chịu thời điểm, một trận thanh âm khàn khàn từ gian phòng một góc truyền đến. Thời gian có hai loại, mà loại thứ hai thời gian mấu chốt chính là ngủ. Giang Minh dừng lại suy nghĩ, kinh ngạc nhìn trôi qua. Chỉ thấy tại ánh đèn biên giới, cậu tử cố gắng di chuyển thân thể, đem mình mặt chó tử trong bóng tối ló ra. Giang Minh có chút nghi hoặc nhìn nó, không rõ cậu tử vì sao lại đột nhiên lên tiếng nhắc nhở mình, chẳng lẽ lại là lừa gạt mình. Cậu tử nhìn xem Giang Minh bộ này không tin dáng vẻ, bất đắc dĩ nói, hai chúng ta tranh chấp, bất quá là vì một nhân loại thân phận, nhưng bên ngoài đám kia quỷ dị giết tiền đến, là thật sẽ muốn mạng của chúng ta. Chỉ cần ta còn sống, trận tiếp theo quy tắc chuyện lạ nói không chừng còn có cơ hội có thể biến thành người, nếu là chết, vậy thì cái gì đều không có. Cậu tử lời nói này nói đến hợp tình hợp lý, nhưng Giang Minh vẫn bảo trì hoài nghi. Cậu tử cũng không trông cậy vào có thể thuyết phục hắn, tiếp tục mở miệng nói ra, không có ta nhắc nhở, dựa theo ngươi vừa rồi biểu hiện đến xem, nghĩ ra câu trả lời chính xác đến bất quá là vấn đề thời gian thôi, mà bây giờ, ngươi không có thời gian. Ngươi một mực lĩnh hội không đấu, là bởi vì ngươi bị tư duy xu hướng tâm lý bình thường trói buộc quá nghiêm trọng. Không, có thể nói, cơ hồ mỗi một người bình thường đều sẽ như thế nghĩ, đó chính là, một ngày là 24 tiếng. Nhưng một ngày, thật là 24 tiếng sao? Là, cũng không phải. Chương 33, thời gian xuyên qua. Chương 33, thời gian xuyên qua. Là, cũng không phải. Nghe tới cậu tử cái này không đầu không đuôi, kỳ quái trả lời, người bình thường có thể sẽ không hiểu ra sao. Nhưng Giang Minh vốn là đối đáp án cuối cùng có suy đoán, chỉ thiếu một chút liền có thể suy luận ra. Bởi vậy khi hắn nghe tới cậu tử lúc, trong mắt kia sáng lấp lóe, trong đầu cái kia chân tướng đã muốn vô cùng sống động. Cậu tử có chút kiêng kỵ nhìn Giang Minh một chút, nhưng vẫn là tiếp tục mở miệng nói ra, tại quy tắc này quái dị chuyện, có hai loại thời gian, theo thứ tự là hiện thực thời gian cùng cá nhân thời gian. Hiện thực thời gian chính là 24 tiếng, mà người thời gian bên trong một ngày thì không phải vậy 24 tiếng, mà là đi ngủ. Nghe tới cái này, Giang Minh đại triệt đại ngộ, cuối cùng một tia sương mù lập tức tiêu tán. Tại một cái hoàn toàn phong bế hoàn cảnh bên trong, không nhìn thấy mặt trời mặt trăng, không biết buổi sáng ban đêm, kia quy tắc chuyện lạ bên trong làm sao chia phân biệt qua một ngày đâu. Dựa vào lúc đồng hồ sao? Không. Mà là dựa vào mỗi người tại trong một ngày đều sẽ làm sự tỉnh, đó chính là đi ngủ. Chỉ cần Giang Minh tỉnh dậy thời điểm, đó chính là ban ngày, ngủ chính là ban đêm, mắt lườm một cái khép lại, một ngày liền trôi qua. Đây chính là Giang Minh người thời gian. Cho nên trận này quy tắc quái dị chuyện không chỉ có một cái thời gian tồn tại, mỗi thêm ra một người hoặc là một cái quỷ dị, thời gian liền có thêm một cái, mỗi người vị trí thời gian đều là khác biệt. Cái này liền có thể giải thích vì cái gì tại ngày thứ hai thời điểm, cái kia thích ăn lòng người Lý Thúc tại mình vừa tới nhà liền tới nhà đòi hỏi lòng người. Bởi vì khi đó đối với mình đến nói, là tại ngày thứ hai, nhưng đối với cái kia thích ăn lòng người Lý Thúc đến nói, đã là ngày thứ ba. Giang Minh đối với tình huống này có sung túc suy đoán. Hai cái Lý Thúc mặc dù có hai cái cá thể, nhưng chúng nó ở giữa tất nhiên tồn tại liên hệ nào đó, mà giữa bọn chúng liên hệ chính là ngủ. Đem lại không có bất kỳ cái gì ngoại lực quấy nhiều nhân tố hạ, một cái Lý Thúc lúc ngủ, một cái khác Lý Thúc tất nhiên là tỉnh dậy, cho nên cả hai xuất hiện thời gian vĩnh viễn là một buổi sáng, một cái buổi chiều. Trừ tại mình ngày thứ năm lúc, bởi vì chính mình can thiệp, cả hai đồng thời xuất hiện. Nhưng coi như đồng thời xuất hiện, cả hai cũng rất giống lẫn nhau không biết đối phương, đánh cậu tử cũng là ai làm việc đấy. Về phần vừa rồi tại ngoài cửa đồng thời xuất hiện hai cái Lý Thúc thanh âm, đoán chừng là bởi vì hiện tại đã tiếp cận quy tắc chuyện lạ kết thúc thời gian, bọn chúng đã dị hóa đến một cái rất trình độ khủng bố, có thể không dùng tuân thủ một ít quy tắc. Trở lại chuyện chính, Giang Minh trước đó tại sáng ngày thứ 20 giờ lúc, đầu tiên là đi đến thích ăn lòng người Lý Thúc trong nhà. Dựa theo về sau hai cái Lý Thúc xuất hiện thời gian đến phòng đoán, khi đó nó vốn phải là ngủ trạng thái, mà thích ăn thịt chó Lý Thúc hẳn là tỉnh dậy. Nhưng bởi vì Giang Minh xuất hiện, thích ăn lòng người Lý Thúc bị đánh thức, nó bởi vậy tiến vào một ngày mới. Mà thích ăn thịt chó Lý Thúc thì lâm vào ngủ say. Nếu chỉ là như thế còn tốt, nó chỉ là tính sớm thức tỉnh mấy giờ. Nhưng về sau Giang Minh vì tránh né mụ mụ truy sát, tiến vào cái thứ hai thích ăn thịt chó Lý Thúc trong nhà, đem nó cho đánh thức. Mà ngay tại lúc đó, ăn lòng người Lý Thúc thì đồng thời lâm vào ngủ say, tại cái này vừa tỉnh một ngủ ở giữa, đối với ăn lòng người Lý Thúc đến nói, một ngày đã kết thúc. Dù là nó thức tỉnh thời gian chỉ có ngắn ngủi mấy tiếng. Lại về sau, Giang Minh đợi tại ăn thịt chó Lý Thúc trong nhà, mà nó thì là nói với Giang Minh một câu, nó mới vừa rồi bị Giang Minh đánh thức, hiện tại muốn đi ngủ. Thế là, ăn thịt chó Lý Thúc ngủ, mà ăn lòng người Lý Thúc tỉnh. Hắn một ngày mới bắt đầu. Cho nên lúc này mới sẽ phát sinh Giang Minh vừa tới nhà, ăn lòng người Lý Thúc liền tới nhà đòi nợ nguyên nhân. Trước đó tỷ tỷ đưa Giang Minh lễ vật, cũng không chỉ là vì đánh một quyền của mình, mà là vì để cho Giang Minh ngủ trôi qua, để hắn cảm thấy được không thích hợp địa phương, từ đó lĩnh hội điểm này. Đáng tiếc Giang Minh cho đến lúc này mới hiểu được trong đó thâm ý nghĩ tới đây, Giang Minh ánh mắt trở nên kỳ quái, nhìn về phía cậu tử mở miệng nói ra, ngươi trước đó mỗi ngày đều là tại hạ trưa 5 giờ đi ngủ, 11 giờ đêm lên, mà ta thì là ở buổi tối 11 giờ mới bắt đầu đi ngủ. Mà lại trước đó tỷ tỷ đem ta là ngủ, ngươi cũng đi theo ngủ, cái này liền mang ý nghĩa, ngươi thời gian một mực tại cùng ta bảo trì đồng bộ, mà lại từ đầu đến cuối dẫn trước ta đường này. Cậu tử chỉ là hơi chút trầm mặc, liền thừa nhận điểm này, không sai, đây là ta cần tuân thủ quy tắc, nhưng điều quy tắc này rõ ràng đối ta có lợi. Ta từ đầu đến cuối nhiều hơn ngươi nửa ngày, bởi vậy tại ngươi ngày thứ 6 lúc ngủ, đối với ta mà nói, chính là ngày thứ 7 buổi sáng, lúc này, mụ mụ sẽ trở về. Ta kế hoạch ban đầu chính là tại ngày thứ 3 hoặc là ngày thứ 4 bắt lại ngươi, đưa ngươi triệt để áp chế, nhưng cũng không hoàn toàn chuyển hóa thành chó, bởi vì ta còn cần cái này thân lực lượng đến phòng bị khả năng xuất hiện tình huống. Mãi cho đến ngươi ngày thứ 6 ban đêm, ta ngày thứ 7 buổi sáng, mụ mụ gõ cửa trở về, ta triệt để biến thành người, hết thể kết thúc, nhưng đáng tiếc. Nói đến đây, cậu tử ai thán một tiếng, kế hoạch này lúc đầu hoàn hảo không tí vết, thành công tính cực cao. Dù sao nhân loại cùng quỷ dị thực lực sai biệt cực lớn, mà lại nó thời gian còn rất dư dả. Nó tại ngày thứ 3 buổi sáng liền triệt để thức tỉnh, chỉ cần tại ngày thứ 7 trước đó bắt lấy Giang Minh, kế hoạch của nó liền có thể thành công. Nhưng chính là tại mình chiếm cứ ưu thế tuyệt đối cục diện, lại bị Giang Minh gắng gượng tìm ra một con đường sống, còn đem mình biến thành nửa chết nửa sống dáng vẻ. Giang Minh trực tiếp đánh gãy cậu tử ai thán, ánh mắt nóng rực nhìn về phía nó nói, đã như vậy, đối với ta mà nói, hiện tại chính là ngày thứ 6 ban ngày, theo tình huống hiện tại đến xem, ta là không thể nào thông qua ngủ tiếp một giấc đến tiến vào ngày thứ 7. Mà ngươi không giống, ngươi hôm nay buổi chiều 5 giờ liền ngủ, mà lại 7h liền tỉnh, cho nên đối với ngươi đến nói, hiện tại đã là ngày thứ 7 ban ngày, mà mụ mụ sẽ tại ngày thứ 7 buổi sáng 7h trở về. Cho nên đối với ngươi liền nói, hiện tại là mấy giờ? Cậu tử liếc mắt nhìn lúc đồng hồ, ánh mắt của nó phảng phất có thể xuyên thấu hắc ám, mở miệng nói ra, 1h7p, buổi sáng. Cái này hiển nhiên khoảng cách 7h còn rất dài thời gian, mà bây giờ cửa phòng ngủ, hiển nhiên kiên trì không được thời gian dài như vậy. Nhưng Giang Minh không có chút nào bối rối, phảng phất đã có giải quyết biện pháp. Hắn sờ sờ cắm ở trên bụng lộ ra một nửa LED bóng đèn, sau đó ánh mắt kỳ dị nhìn về phía cậu tử mở miệng nói ra, chúng ta giao thủ nhiều lần như vậy, ngươi hiểu ta, ta cũng giống vậy hiểu rõ ngươi. Ngươi vốn có thể ở bên ngoài đám người kia không có cướp đoạt đi nhà thời điểm liền nói cho ta đây hết thảy, vậy bây giờ tình huống liền sẽ không phát sinh. Mà lại bình thường ngươi buổi chiều 5 giờ ngủ, 11 giờ tỉnh, phải ngủ đủ 6 giờ, cho dù là ta bị tỷ tỷ làm ngủ, ngươi vì cùng ta bảo trì đồng bộ, cũng vẫn như cũng phải ngủ đầy cái này 6 giờ. Bởi vậy có thể thấy được, đây cũng là ngươi muốn tuân thủ một đầu rất trọng yếu quy tắc, ngươi trước đó tình nguyện từ bỏ dị hóa ta cơ hội thật tốt cũng không nguyện ý làm trái. Nhưng hôm nay lại có chỗ khác biệt, ngươi hôm nay buổi chiều 5 giờ ngủ, 7h liền tỉnh, chỉ ngủ 2 giờ, là cái gì tình huống? Để ngươi không tiếc làm trái quy tắc cũng phải sớm tỉnh lại đâu. Giang Minh con ngươi yếu ớt, chỉ hướng che kín vết rách phòng ngủ cửa gỗ, ta có thể 100% xác định, hiện tại cục diện này là ngươi cố ý phóng túng vì đó. Dù sao ngươi chỉ cần nói cho ta, ta không đi ra, bên ngoài đám người kia liền sẽ cướp đi nhà của ta, ngoài cửa quỷ dị liền sẽ tiến đến, ta có phòng bị về sau, đây hết thảy liền cũng sẽ không phát sinh. Nhưng ngươi không có, ngươi cũng không nói gì, ngươi chỉ là yên lặng nhìn xem đây hết thảy phát sinh, để quỷ dị vây công phòng ngủ, đem chúng ta sinh mệnh đặt tử vong bên dưới. Nhưng ta cùng ngươi giao thủ nhiều lần như vậy, có thể biết rõ, ngươi đem chúng ta sinh mệnh quả cân trọng lượng đặt phía trên, muốn có được kết quả tuyệt đối không phải đồng quy vu tận. Cho nên nói cho ta, ngươi mục đích làm như vậy là cái gì? Đừng có dùng trước đó bộ kia đến qua loa tắt trách ta, ngươi biết, ta sẽ không tin tưởng. Cậu tử không có bị khám phá về sau quấn bách, mà là cười ha hả. Nó cũng không kỳ quái Giang Minh có thể ý thức được điểm này, hoặc là nói, nếu là Giang Minh không ý thức được mới lộ ra kỳ quái. Ha ha ha, ngươi biết, ta một mực truy cầu cũng chỉ có biến thành người, làm chuyện này tự nhiên cũng là như thế. Ta cũng không tính lừa gạt ngươi, hiện tại phá cục phương pháp chỉ có một cái, đó chính là ngươi tiến vào thời gian của ta bên trong, tiến hành một lần thời gian xuyên qua đến ngày thứ 7. Chương 34, cậu tử Dương Nhu chương 34, cậu tử Dương Nhu Giang Minh mặt không đổi sắc, mở miệng nói, thời gian này đâu? Buổi sáng một điểm cùng 7h ở giữa khác nhau vẫn là rất lớn. Cậu tử chậm rãi mà nói, tại trận này quy tắc chuyện lạ bên trong, ngươi trải qua mấy ngày, có thể từ giấc ngủ của mình đến khống chế, mà thời gian thì có thể thông qua lúc đồng hồ đến khống chế. Ngươi khi tiến vào ngày thứ 7 sau, chỉ cần đem phòng ngủ cùng phòng khách lúc đồng hồ đều điều đến 7h, cả hai thời gian nhất trí, liền có thể đến ngày thứ 7 buổi sáng 7h, cái kia mụ mụ trở về mốc thời gian. Chỉ cần mụ mụ trở về, đây hết thảy vấn đề đều sẽ bị giải quyết. Cậu tử kế hoạch cùng Giang Minh sở liệu nghĩ không sai biệt lắm, Giang Minh nhìn về phía cậu tử, giễu cợt nói, ta muốn tiến vào ngày thứ 7, vậy thì phải cùng thân phận của ngươi trao đổi, ngươi biến thành người, ta biến thành chó. Đến lúc đó, coi như ta điều chỉnh thời gian, thành công để mụ mụ trở về, vậy cuối cùng chỉ là không duyên cớ vì ngươi làm áo cưới thôi, ngươi thật cảm thấy ta sẽ như thế mốc. Cậu tử nghe xong chỉ là cười ha hả, tựa như Giang Minh nói tới một dạng, Giang Minh hiểu rõ nó cũng đồng dạng hiểu rõ Giang Minh. Giang Minh cầu sinh ý chí cực kỳ ương ngạnh, cho dù là loại này điều kiện hà khắc, chỉ cần có thể sống sót, hắn liền nhất định sẽ đáp ứng. Hiện tại mở miệng chào phúng, bất quá là nghĩ thăm dò mình còn có không có càng nhiều át chủ bài biện pháp thôi. Giang Minh, ngươi không cần dò xét, ta cũng chỉ có như thế một loại phương pháp, duy nhất một loại, không có cái khác. Ta áp lên ta hết thảy, chính là vì hiện tại. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không biến thành chó, ta vẫn như cũ sẽ vì ngươi cung cấp chuẩn xác thời gian, ngươi có thể chuẩn xác cải biến trong phòng ngủ lúc đồng hồ thời gian, nhưng bên ngoài đây này, lấy ngươi cái này yếu ớt nhân loại thân thể, chỉ cần cửa vừa mở ra, ngươi thậm chí ngay cả một giây đồng hồ cũng không sống nổi, chớ nói chi là đi điều chỉnh thời gian. Ngươi cũng đừng trông cậy vào ta, ta đã suy yếu đến không còn hình dáng, là tuyệt đối không có khả năng đỉnh lấy nhiều như vậy quỷ dị đi điều chỉnh thời gian. Ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tiếp nhận đề nghị của ta, hai chúng ta đều có thể sống sót, hoặc là chính là cũng chết. Cho nên, nói cho ta lựa chọn của ngươi, Giang Minh. Cậu tử cứ như vậy trừng trừng nhìn xem Giang Minh. Giang Minh trầm mặc, đây là Dương Nhu, cùng trước đó mình đối cậu tử dùng Dương Nhu một dạng. Cả hai đều biết bên trong có hố, là cả bẫy, nhưng là bọn hắn nhất định sẽ mắc lừa. Không thể không nói, cả hai đối lẫn nhau hiểu rõ đã đến một cái đỉnh phong tình trạng. Giang Minh chỉ là trầm mặc ngắn ngủi mấy giây liền phá lên cười, tốt tốt tốt, cuối cùng vẫn là xem thường ngươi, ngươi khẳng định không phải trong nhật ký cái kia tiểu Giang, nhưng ngươi trước đó là ai, ta đã không muốn đi truy cứu. Tốt một cái Dương Nhu, tốt một cái lấy mình chi đạo trả lại cho người, tốt một cái đập nồi dìm thuyền, được ăn cả ngã về không. Ngươi hiểu ta, ta tất nhiên là sẽ không cự tuyệt, đã như vậy, nói lại nhiều lời nói cũng là vô dụng, tới đi. Giang Minh từ đầu giường cầm lấy một cái LED bóng đèn, đi hướng cậu tử, tia sáng chiếu rọi chỗ, lệ quỷ tránh lui. Giang Minh đem bóng đèn để ở một bên, trên mặt lộ ra dứt khoát chi sắc, đã quyết định muốn làm, kia liền làm được cực hạn. Sau một khắc, hàn quang lóe lên, một thanh dao phay xuất hiện trong tay, Giang Minh cơ hồ là không chút do dự liền hướng tay trái cổ tay chỗ chém tới. Suy, cơ hồ là một mấy mắt, nguyên lai đã đình chỉ chảy máu tay trái lập tức phun ra máu tươi. Một đại cổ ấm áp máu tươi phun tại cậu tử trên mặt, ở trung quanh hắc ám làm nổi bật hạ lộ ra càng thêm quỷ dị. Giang Minh mặt bởi vì thống khổ mà trở nên bặm mẻo, nhưng hắn không chút do dự, trực tiếp hướng cậu tử móng vuốt chém tới. Mà cậu tử cũng là không tránh né chút nào, ánh mắt hung ác, cứ như vậy nhìn xem dao phay trả xuống. Suy lại là một cỗ ấm áp huyết dịch chảy ra. Giang Minh lập tức đem tay trái của mình nhét vào cậu tử miệng bên trong, sau đó mình ôm lấy tay chó, tham lam hút lấy huyết dịch. Cả hai ngay tại trung quanh lệ quỷ ánh nhìn, lẫn nhau ăn máu tươi, phản phất đang tiến hành một trận nghi thức cổ xưa. Nhưng hiệu quả như vậy cũng tương đương hiển chứ, không đến một phút đồng hồ, cả hai liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại kia quen thuộc thời gian cắt đứt cảm giác xuất hiện lần nữa. Giang Minh thân thể không ngừng biến lớn, bộ lông màu vàng đâm rách làn da, ngón tay bắt đầu khép lại. Vẹn vẹn chỉ có đầu người miễn cưỡng bảo trì nhân dạng. Hắn giờ phút này không giống trước đó biến thành chó về sau là loại kia bộ dáng yếu ớt, mà càng thêm cùng loại với cậu tử biến thân về sau dáng vẻ. Mà trái lại cậu tử, làn da trở nên trắng nõn, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ có bộ mặt còn lờ mờ duy trì mấy phần chó dáng vẻ, nhưng là hết sức yếu ớt. Giang Minh trong lòng có suy đoán, trước đó cả hai thân phận chuyển biến là cậu tử chủ đạo, cho nên cậu tử không chỉ có thu hoạch được nhân loại thân thể, còn có thể bảo trì lực lượng cường đại, mà mình lại là đã kế thừa nhỏ yếu lực lượng, còn có cậu tử xấu xí thân thể. Nhưng bây giờ tình huống này lại là hoàn toàn tương phản, cho nên một bước này liền xem ai áp chế ai, ai là chủ đạo người, bên thắng ăn sẽ sao. Giang Minh nhìn xem trên mặt đất suy yếu cậu tử, đem hắn ném đến trên giường, nó hiện tại không có chó thân phận, trong bóng tối những vật kia có thể uy hiếp được nó. Nếu là tại mình lao ra điều chỉnh thời gian cái này mấy giây, cậu tử bị quỷ cho giết, dẫn đến ra cái gì phản ứng dây chuyền, vậy liền được không bù mất. Giờ phút này trên giường cậu tử suy yếu vô cùng, da thịt trắng non bên trong còn hiện ra màu đỏ, kia là phát sốt về sau, nhiệt độ cơ thể quá cao nguyên nhân. Mà lại trên người của nó, trừ gây mất cái tay kia, vẫn như cũ có dây thừng, thậm chí theo hình thể bị lớn, dây thừng siết đến máu thịt bên trong. Nhưng Giang Minh nhưng không có giúp nó giải khai ý tứ. Giang Minh nhìn một chút nó mặt chó, lại sờ sờ đầu của mình. Bọn hắn vì cái gì không có hoàn toàn thay đổi, đầu người còn rất lớn trình độ duy trì bộ dáng lúc trước. Giang Minh ẩn ẩn có chút suy đoán. Một là bởi vì cậu tử giờ phút này thực tế là quá hư nhược, thứ hai là thời gian quá ngắn. Nhưng cũng may, loại trình độ này chuyển biến vẫn như cũ hữu dụng. Thời gian cắt đứt cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Giang Minh nhìn về phía lúc đồng hồ, phía trên thời gian thình lình biến thành một điểm 10 phần, không hề nghi ngờ, hắn thành công xuyên qua đến ngày thứ 7. Giang Minh nhanh chân đi vào trong bóng tối, lệ quỷ cũng không dám đối với hắn làm ra cái gì động tác, ngược lại là e ngại thối lui đến một bên. Chỉ có một cái thiếu một cánh tay lệ quỷ bộc phát ra cực mạnh bán khí, một mực tại trùng quanh bồi hồi. Giang Minh có chút tham lam nhìn nó một chút, hắn luôn cảm giác những này quỷ đồ vật rất thơm. Hắn liếc mắt nhìn tràn đầy vết nước, gần như sắp muốn vỡ vụn cửa gỗ, sau đó cấp tốc đi hướng lúc đồng hồ. Tại lúc đồng hồ phía sau tìm tòi một phen, sau đó điều chỉnh kim đồng hồ, thẳng đến đem thời gian điều chỉnh đến 6:59 phần có sau, Giang Minh lúc này mới dừng tay. Quen thuộc thời gian cắt đứt cảm giác xuất hiện lần nữa, lần này là bởi vì phòng khách cùng phòng ngủ thời gian không nhất trí. Chỉ cần đem phòng khách thời gian cũng điều thành cùng phòng ngủ một dạng, loại cảm giác này tự nhiên sẽ biến mất. Sau đó Giang Minh cứ như vậy lặng lặng nhìn lúc đồng hồ, chờ đợi thời gian trôi qua, thẳng đến kim giây đi 40 lần, đến 6:59:40 thời điểm. Giang Minh bỗng nhiên một phát, khẽ vươn tay từ một bên trong bóng tối cầm ra một cái cụt tay lệ quỷ. Chương 35, mụ mụ trở về chương 35, mụ mụ trở về nó không có con mắt, không có cái mũi, có chỉ là mấy chục tấm phân bố không đều đều xúc tu. Trong đó hiện lộ ra tầng tầng lớp lớp, lít nha lít nhít răng cưa chạm phục răng, buồn nôn lục sắc chất nhảy từ đó nhỏ xuống. Toàn thân giữa nát bốc mùi, màu trắng giỏi bọ tại thịt nháo bên trong lan lộn. Nó xúc tu bên trong phát ra thê lương tiếng kêu, cụt tay muốn xé rách Giang Minh, nhưng lại không hề có tác dụng, không để lại một tia vết tích. Giang Minh trực tiếp đem nó ngăn tại phía trước sung làm đệm thịt, sau đó đột nhiên hướng cửa gỗ phóng đi. Bành! Cái này kịch liệt va chạm tựa như là đè sập lạc đà cuối cùng một cái rơm rạ, lung lay sắp đổ cửa gỗ nháy mắt nổ bể ra đến. Phanh! Cùng một thời gian, Giang Minh trực tiếp triệu hồi ra một đài máy bán hàng tự động đem cửa phòng ngủ ngăn chặn, đã là bảo hộ cậu tử không bị những này quỷ dị nhìn thấy, cũng là vì ngăn chặn cậu tử, không để nó ra. Ngoài cửa quỷ dị nhóm khả năng cũng không nghĩ tới bên trong người thế mà lại chủ động lao ra, còn có cường đại như vậy lực lượng. Nhất thời vô ý phía dưới ăn thiệt thòi lớn, ngăn tại phía trước nhất mấy cái quỷ dị bị đụng ngã trên mặt đất. Ngoài cửa vẫn như cũng là một vùng tăm tối, nhưng cái này hiển nhiên không ảnh hưởng tới quỷ dị nhóm. Bọn chúng lập tức giận tí mặt, cùng một chỗ liên thủ hướng Giang Minh công tới. Đếm không hết xúc tu, móng nhọn, nắm đấm không giữ lại chút nào chút xuống tại Giang Minh trên thân. Từng đạo sóng âm hoặc là thê lương tiếng kêu tại Giang Minh trong đầu tiếng vọng. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, vô số đạo công kích liền rơi xuống Giang Minh trên thân, bộ này xem ra cường đại thân thể nháy mắt liền trở nên da chóc thịt bong, máu thịt mơ hồ. Kia dùng để làm đệm thịt lệ quỷ càng là ngay cả một giây đồng hồ đều không chịu được nổi, tiếng kêu thảm thiết còn không có tiêu tán, thân thể liền đã bị đánh cái vỡ nát. Mà đây vẫn chỉ là đợt thứ nhất thế công. Còn có không ít quỷ dị bởi vì vị trí nguyên nhân hoặc là chưa kịp phản ứng mới chưa kịp xuất thủ. Tựa như vị kia giả mụ mụ, nó vừa rồi khoảng cách quá xa, lúc này mới chỉ rỗi ra mấy cái xúc tu tham chiến, hiện tại nó chính nhanh chóng đẩy ra phía trước quỷ dị nhóm, hướng Giang Minh vào tới. Có thể nghĩ, đợt tiếp theo thế công tất nhiên càng khủng bố hơn. Giang Minh bị cái này một đợt thế công đánh đầu váng mắt hoa, cậu tự thực lực mặc dù khủng bố, nhưng cùng nhiều như vậy quỷ dị so ra, kia liền kém xa tích tắp. Mà lại giờ phút này mình kế thừa còn không phải cậu tự định phong thực lực. Giang Minh gọi thẳng không ổn. Chủ quan, đi ra quá sớm. Vốn cho là mình có thể kiên trì 20 giây, nhưng hiện tại xem ra, không ra 10 giây, mình liền muốn bị đánh chết tươi. Giang Minh giờ phút này đã không lo được tiết kiệm cái gì lý trí giá trị, trực tiếp giống như là tiên nữ tung hoa triệu hồi ra tầm 10 đài máy bán hàng tự động. Lý trí giá trị lập tức rớt phá 50 cửa ải lớn, đau khổ kịch liệt từ trong đầu xuất hiện, trí tuệ của mình phảng phất bị nghiền ép khô cạn, hơi chút động não liền có một loại cực hạn cảm giác đau đánh tới. Tựa như là có người tại dùng đũa quấy mình đầu góc một dạng. Mà ngay tại lúc đó, một loại đại não bị xé nứt cảm giác xuất hiện, giống như có một người đột nhiên xuất hiện tại trong đầu của mình, tại liễu lo không ngừng nói không ngừng. Nhưng cẩn thận nghe qua, nhưng lại không có chút nào thu hoạch, phản phất ảo giác. Giang Minh nhận thụ lấy lớn lao thống khổ, nhưng cũng may, mình trả giá là đáng giá. Những này máy bán hàng hoặc từ trên trời giáng xuống, hoặc từ mặt đất dâng lên, mặc dù đang triệu hoán ra đến bị hôi phi yên diệt bất quá ngắn ngủi mấy giây, nhưng số lượng như thế đông đảo, vẫn là để rất nhiều quỷ dị lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn. Giang Minh nhân cơ hội này cấp tốc hướng một bên lúc đồng hồ phương hướng phóng đi, lúc này, một đầu to lớn xúc tu cuốn lấy Giang Minh chân. Giang Minh một cái không quan sát, lập tức ngã nhào trên đất, xúc tu lực lượng không tính quá lớn, Giang Minh không có phí bao lớn công phu liền giật ra. Nhưng cứ như vậy một trì hoãn thời gian, mụ mụ cái kia khổng lồ quỷ dị thân thể trực tiếp vượt qua đông đảo quỷ dị hướng Giang Minh ập tới. Thảo! Giang Minh giận mắng một tiếng, sau đó cố nén kịch liệt đau nhức, cưỡng ép triệu hồi ra một đài máy bán hàng tự động. Nhưng lần này xuất hiện địa phương lại không phải giữa không trung, cũng không phải trên mặt đất, mà là tại Giang Minh trong tay. Giang Minh ôm cao lớn máy bán hàng tự động trực tiếp một cái quét ngang trôi qua. Bành! Sắt thép cùng quỷ dị thân thể tiếp xúc một nháy mắt liền lập tức trở nên vặn vẹo biến hình, sau đó ngắn ngủi một cái chớp mắt liền nổ bể ra đến, không có đưa đến mảy may ngăn cản tác dụng. Bất quá cái này cũng bình thường, chỉ là sắt thép làm sao so ra mà vượt quỷ dị no bụng trải qua tôi luyện đủ thể. Bay múa mảnh vụn bên trong, mụ mụ lông tóc không thương đập xuống đất, nhưng Giang Minh cũng đã không tại nguyên chỗ. Chỉ thấy phía trước, Giang Minh không để ý chút nào hình tượng chồng mông lên, không ngừng tìm kiếm quỷ dị ở giữa khe hở thoát đi nơi đây. Trung quanh quỷ dị công kích không ngừng đánh tới, Giang Minh đành phải một bên chạy trốn, một bên triệu hoán máy bán hàng tự động ngăn cản. Trong đầu kịch liệt đau nhức cùng xé rách cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng, hắn thậm chí ẩn ẩn cảm giác trong đầu của hắn muốn mọc ra một người. Giang Minh vết thương trên người càng ngày càng nhiều, lý trí giá trị lại càng ngày càng thấp. Ngay tại hắn mới từ một cái quỷ dị dưới vớt đào thoát, chuẩn bị thở một ngụm thời điểm, một trương tinh hồng da người bỗng nhiên dán tại trên lưng của hắn. Từng cây huyết hồng sợi tơ thật sâu đâm vào da thịt bên trong, phảng phất muốn cùng Giang Minh hòa làm một thể. Con mẹ nó! Giang Minh nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên phát lực đem người sau lưng ra kéo xuống, đồng thời cũng đem mình ra cũng cho kéo xuống. Mùi máu tươi nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng khách, đây càng là kích thích lên rất nhiều quỷ dị hung hãn. Giang Minh gặp đánh đập lại làm sâu sắc. Giang Minh xông qua một cái lại một cái quỷ dị, chịu một trận lại đánh một trận, cả người đều sắp bị đánh chết. Con mụ nó, khoảng cách này làm sao xa như vậy? Giang Minh nội tâm thống mạng, tuy nói cái này phòng khách rất lớn, nhưng không đến mức như thế lớn đi. Nhưng rất nhanh, Giang Minh nhớ tới, cái này phòng khách là sống. Trước đó mình đối tỷ tỷ xuất thủ lúc, dùng 5 đài máy bán hàng tự động, nhưng còn không có rơi xuống, liền bị tỷ tỷ ngăn lại. Cứ như vậy, máy bán hàng tự động kẹt tại giữa không trung, đã ra không được, cũng rơi không đi xuống. Mà khi đó phòng khách thế mà bỗng nhiên mình cất cao phòng cao độ, đã dung nạp máy bán hàng, cũng không ảnh hưởng tỷ tỷ ngăn lại máy bán hàng, về sau lại khôi phục bình thường. Mà giờ khắc này chắc hẳn cũng giống như vậy tình huống, phòng bị dung nạp nhiều như vậy quỷ dị, đem mình cho mở rộng. Nghĩ đến đây, Giang Minh lập tức trong lòng giận mắng, thảo, cái gì phá phòng khách, có đầu tường, không có cốt khí. Giang Minh vừa mắng, một bên lại chịu mấy trận đánh đập, nếu không có máy bán hàng tự động có thể giúp một tay gánh vác một điểm tổn thương hoặc là phân tán lực chú ý, Giang Minh sớm đã bị đánh chết. Nhưng cũng may, thời gian không phụ có lòng người. Tại lại vượt qua một cái quỷ dị về sau, Giang Minh rốt cục nhìn thấy phía trước trên vách tường lúc đồng hồ. Giang Minh giờ phút này đều muốn khóc ra, nhưng đường đi trăm dặm nửa tại 90, Giang Minh không dám có chút chủ quan, trực tiếp xông lên đi đem lúc đồng hồ cầm xuống. Vừa định chuẩn bị chạy trốn, nhưng bốn phương tám hướng đã sớm bị quỷ dị ngăn chặn con đường. Giang Minh bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm đầu ngồi xuống, một đài máy bán hàng tự động nện vào trên người mình, đem mình chôn sâu trong đó. Đối với quỷ dị nhóm đến nói, thanh lý những vật này căn bản chỉ cần một giây đồng hồ. Nhưng đối với Giang Minh đến nói, có thể kéo thêm một giây là một giây. 3. Phanh. Phanh. Một đài máy bán hàng tự động bị xé nứt, sau đó dọn dẹp sạch sẽ, lộ ra dưới đáy còn do Giang Minh. Quỷ dị nhóm ánh mắt lộ ra hưng phấn tia sáng, vô số công kích hướng phía Giang Minh ập tới. 2. Móng nhọn, nắm đấm, xúc tu, tính ăn mòn mọc đầu. Chỉ là một giây, Giang Minh đùi bị xé nứt, máu thịt bị ăn mòn, xương sống bị triệt để đánh gãy, toàn bộ thân thể bất lực nằm rạp trên mặt đất. Nhưng Giang Minh ánh mắt lại là càng phát ra sáng tỏ. 1. Ngay tại cái này một cái chớp mắt, Giang Minh bỗng nhiên điều chỉnh xác nhận cuối cùng thời gian. Trong đầu thời gian cắt đứt cảm giác lập tức biến mất. Phòng ngủ cùng phòng khách thời gian nhất trí, buổi sáng 7h. Ngày thứ 7 buổi sáng 7h. Ngay tại Giang Minh xác nhận thời gian đồng thời, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, một đạo quen thuộc, ôn nhu như nước thanh âm vang lên, "Tiểu Minh, mụ mụ trở về." Trung quanh quỷ dị lập tức như khói tiêu tán, ánh sáng một lần nữa chiếu rọi gian phòng, bị no căng phòng khách cũng tại trong nháy mắt khôi phục nguyên bản lớn nhỏ. Hết thảy vấn đề tất cả đều biến mất, phản phất chưa hề xuất hiện, chưa từng tồn tại. Chương 36, ta không thể thua chương 36, ta không thể thua. Giang Minh thấy cảnh này, lập tức cả người đều trầm tĩnh lại, hắn nghĩ từng ngụm thở. Nhưng miệng bên trong lại một mực phun ra máu tươi, nó đã là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, cách cái chết chỉ có cách xa một bước. Nhưng cũng may, hết thảy đều kết thúc. Ân, thật kết thúc rồi à? Lúc này, một bóng người chậm rãi xuất hiện tại Giang Minh trước mắt, nó cổ tay cùng chân máu thịt mơ hồ, da thịt trắng nõn bên trong lộ ra không bình thường đỏ ửng, nhìn qua suy yếu vô cùng. Không hề nghi ngờ, đây chính là cậu tử. Nhưng giờ phút này nó cùng Giang Minh so ra, càng giống người. Giang Minh nhìn một chút phía trước cậu tử, lại nhìn một chút cửa phòng ngủ. Ở nơi đó, lúc đầu dùng để ngăn chặn cửa phòng ngủ máy bán hàng tự động đã thành bã vụn, căn bản không có đưa đến hạn chế cậu tử tác dụng. Bất quá ngẫm lại cũng đối, vừa rồi loại kia mãnh liệt thế công, liền ngay cả quỷ dị thân thể đều không chịu nổi, huống chi là máy bán hàng tự động. Chỉ là bọn chúng giao chiến một điểm dư ba quét trôi qua, cũng đủ để cho máy bán hàng tự động vỡ nát. Cậu tử nhìn xem ngã trên mặt đất động một cái cũng không thể động Giang Minh, lại nhìn một chút mình máu thịt mơ hồ cổ tay, nó muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì. Hiện tại mụ mụ ngay tại ngoài cửa, mình cùng Giang Minh đều thuộc về nửa người nửa chó, mà lại đều suy yếu vô cùng, ai cũng không có năng lực lại tiến hành tiếp xuống chuyển hóa. Nhưng cũng may, trừ biện pháp này bên ngoài, chỉ cần cậu tử trước một bước nhìn thấy mụ mụ, liền có thể thu hoạch được người thân phận. Đồng lý, nếu là Giang Minh trước gặp đến mụ mụ, hắn liền có thể biến thành người. Nhưng giờ phút này Giang Minh đã là nửa chết nửa sống, cả người tựa như một bãi bùn nhão một dạng bày trên mặt đất, động đậy không được mảy may, liền liên động động thủ đều là việc khó, đã không có mảy may uy hiếp. Tình huống của mình mặc dù cũng rất thảm, nhưng so sánh dưới, ưu thế của mình quả thực không nên quá lớn. Dù sao mình còn có thể động. Không hề nghi ngờ, mình sẽ là người thắng cuối cùng. Về phần phát sinh cái gì ngoài ý muốn, tha thứ cậu tử không nghĩ ra được, còn có thể có cái gì ngoài ý muốn có thể xoay chuyển cả thôn. Nó vốn còn nghĩ cùng Giang Minh nói chút cáo biệt hoặc là một chút lời thật lòng, dù sao cùng Giang Minh đấu trí đấu dũng thời gian dài như vậy, nó hơi có chút cùng chung chí hướng cảm giác. Nhưng nghĩ, vẫn là từ bỏ. Nó biết rõ nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều đạo lý, mà lại Giang Minh để lại cho hắn bóng tối thực tế là quá lớn, dù là hiện tại mình chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cũng không dám chút nào lại sóng. Thế là hắn trực tiếp quay đầu nhìn về cổng đi đến. Giang Minh nhìn xem nó quả quyết rời đi bóng lưng hơi kinh ngạc, trực tiếp mở miệng nói ra, hiện tại bọn chúng bị ta đánh bại, cái nhà này lại biến trở về ta, mà cửa đang qua lấy, chìa khóa chỉ có ta có. Người coi như trôi qua cũng không hề dùng, không cân nhắc qua đến cầm chìa khóa sao? Cậu tử không chút nào để ý tới Giang Minh, thậm chí cũng không nói lời nào, cũng không quay đầu lại, trực tiếp cắm đầu hướng phía cửa đuổi. Bất quá bởi vì thân thể nó suy yếu, mà lại tay chân đều bị dây thừng mài đến máu thịt mơ hồ, đi không nhanh chính là. Cậu tử cảm thấy Giang Minh khẳng định còn có cái gì âm mưu bị kế, nhưng nó nghĩ không ra, cũng không muốn suy nghĩ. Mụ mụ vốn là có chìa khóa, chỉ cần mình đi tới cửa, mụ mụ mở cửa ngay lập tức nhìn thấy chính là mình, kia hết thể liền đều đại công cáo thành, hoàn mỹ kết thúc. Cho nên nó căn bản không cần đi suy nghĩ Giang Minh còn có cái gì âm mưu, cũng không cần đi trả lời. Chỉ cần mình đi lên phía trước, kia liền chắc thắng. Đằng sau Giang Minh thấy cảnh này, sắc mặt lập tức âm trầm, hắn nhìn mình lý trí giá trị, 14. Còn tốt, mình cho tới bây giờ thích lưu lại thủ đoạn. Vừa rồi dù là kém chút bị đánh chết cũng không có lãng phí cái này 4 điểm lý trí giá trị. Kỳ thật hắn ẩn ẩn cảm giác, lý trí giá trị đến 50 trở xuống chính là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nhưng khả năng là bởi vì cùng cậu tự trao đổi thân thể nguyên nhân, hắn hiện tại cơ bản thuộc về quái vật thân thể, cho nên còn miễn cưỡng kháng được. Nhưng lý trí giá trị nếu là rơi xuống đến 10 giờ trở xuống, Giang Minh cảm giác sẽ có rất khủng bố, không thể vãn hồi sự tình phát sinh. Dù là chỗ hắn tại hiện tại trạng thái này, nhưng cái này 4 điểm lý trí giá trị có thể bị lưu lại, trừ Giang Minh quen thuộc lưu lại thủ đoạn bên ngoài, còn có một cái chủ yếu hơn nguyên nhân. Đó chính là, vừa rồi nhiều như vậy quỷ dị quần đầu mình, dù là triệu hoán hơn 2 đài cũng không có tác dụng gì. Chẳng bằng lưu lại ứng đối đột phát tình huống, tựa như bây giờ. Phanh, phanh. 2 đài máy bán hàng tự động rơi đập, đem cậu tử tiến về cổng đường cho chắn. Cậu tử giờ phút này thân thể yếu đuối, nhìn trước mắt cái này 2 đài mình đã từng coi là sắt vụn đồ vật lại phạm lên khó, nó vô năng bất lực. Không thể làm gì, nó chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Giang Minh, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Cái này 2 đài máy bán hàng tự động hẳn là ngươi cuối cùng át chủ bài đi. Nhưng lại có gì hữu dụng đâu? Bọn chúng ngăn không được đã từng ta, càng ngăn không được mụ mụ. Ta sẽ so ngươi trước một bước nhìn thấy mụ mụ, biến thành người, đây là kết cục đã định. Ngươi làm như vậy, không có chút ý nghĩa nào. Giang Minh không thèm quan tâm nhìn xem cậu tử, ngươi biết ta vừa rồi vì cái gì không đem kia 2 đài máy bán hàng tự động hướng trên người ngươi nên sao? Điểm này cậu tử ngược lại là có chút hiếu kỳ, nếu là Giang Minh cuối cùng át chủ bài chính là cái này 2 đài máy bán hàng tự động, cái kia hẳn là hướng trên người mình nện mới đúng. Dù sao đem mình đập chết, trong phòng này duy nhất được cho người đổ vật chính là Giang Minh. Điều này không nghi ngờ chút nào là tối ưu giải. Giang Minh trực tiếp sảng khoái mở miệng giải thích, thứ nhất, ngươi trước đó nếm qua ta thua thiệt, biết ta năng lực, cho nên ngươi tất nhiên sẽ để phòng ta trực tiếp đập chết ngươi khả năng không lớn. Cậu tử gật gật đầu, xác thực như thế, mình một mực tại phòng bị, nhưng không nghĩ tới Giang Minh không nện mình, mà là phong đường. Thứ hai, coi như ngươi không có chút nào phòng bị, ta trực tiếp đập xuống, vạn nhất ngươi đột nhiên bộc phát tiềm lực cái gì, vọt thẳng tới cửa trong lối đi nhỏ, ta chẳng phải là rất thua thiệt. Mà ta chỉ cần đem máy bán hàng nện ở phía trước, nắm vững thắng lợi ngươi tất nhiên sẽ không bước lên nguy hiểm hướng phía trước sông, mà là sẽ dừng bước. Cứ như vậy, ngươi liền sẽ bị ta ngăn lại. Cậu tử một bên nghe Giang Minh giải thích, một bên chậm rãi di chuyển máy bán hàng tự động, nhưng nó thiếu một cái tay, lại quá mức suy yếu, không có lên cái gì đại tác dụng. Giờ phút này nghe đến đó, cậu tử không khỏi ngừng lại trong tay động tác, tán thán nói, ngươi đúng là một thiên tài. Cẩn thận, làm việc chu đáo, cân nhắc tỉ mỉ, nhưng ở cần làm ra quyết định lúc nhưng lại không chút do dự, quả quyết vô cùng. Mà lại đối lòng người năm chắc cũng là rượu đến đỉnh phong, đúng là cái hưu dung hưu mưu đại tài. Cậu tử đánh giá một phen về sau, cảm khái nói, ta không bằng ngươi, kém xa tích tắc. Nhưng được làm đua thua làm giặc, hiện thực chính là như thế tàn khốc. ngươi vẫn là ngoan ngoãn tiếp nhận hiện thực, an tâm biến thành chó không tốt sao? Lấy tài trí của ngươi, về sau chưa hẳn không thể lại từ chó biến trở về người. Nói đến đây, cậu tự lộ ra một cái kỳ quái nụ cười, đương nhiên, nếu như còn có cơ hội. Giang Minh không nói gì, trầm mặc ứng đối. Cậu tử không thèm để ý chút nào. Lúc này, kép chìa khóa chuyển động thanh âm truyền đến. Là mụ mụ tại mở cửa. Rất nhanh, phình một tiếng, cửa bị từ từ mở ra. Thanh thúy giày cao gót âm thanh dẫm đạp tại trên ván gỗ thanh âm truyền đến, càng ngày càng gần. Cậu tử nghe tới thanh âm này hưng phấn vô cùng, cả khuôn mặt hướng hai đài máy bán hàng tự động trong khe hẹp điên cuồng để ép, cũng chỉ vì mụ mụ sớm một giây nhìn thấy nó. Giang Minh thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một chút do dự, nhưng rất nhanh, cái này tia do dự bị kiên định thay thế, mở miệng nói ra, "Ra đi, đến ngươi thực hiện hứa hẹn thời điểm." Nghe nói như thế, cậu tử lập tức sững sờ, nó đột nhiên xoay đầu lại, trong mắt tràn đầy không hiểu, nó thực tế không nghĩ ra được, đến lúc này, Giang Minh còn có cái gì phá cục biện pháp. Cậu tử ánh mắt nhìn, chỉ thấy Giang Minh không gian xung quanh một cơn chấn động. Dần dần, một cái màu trắng quái vật xuất hiện tại Giang Minh phía trước, hình thể của nó cùng trưởng thành nữ nhân tương tự, đầu có mấy cây màu trắng loáng xúc tu. Khiến người chú mục nhất chính là kia một cái to lớn độc nhãn, nó chiếm cứ bộ mặt 2/3. Độc nhãn quái vật xuất hiện giống như nháy mắt xoay chuyển trên trận cục diện, giờ phút này Giang Minh tê liệt, động đậy không được mảy may. Cậu tử mặc dù càng giống người, nhưng cũng mất đi tất cả lực lượng, lại thêm thụ thương cùng tật bệnh, sức chiến đấu thậm chí không bằng một đứa bé. Độc nhãn quái vật sức chiến đấu không bằng bình thường người trưởng thành, nhưng ở lúc này, lại trở thành trên trận chiến lực tối cao tồn tại. Giang Minh nhìn cái này độc nhãn quái vật, tâm niệm vừa động, một thanh sắc bén dao phay rơi xuống nó kỳ lạ trên tay, mở miệng nói ra, "Hiện tại đến ngươi thực hiện hứa hẹn thời điểm, đi, đem phía trước người kia giết." Quái vật trạng thái hoàn hảo, có sắc bén dao phay, còn cùng Giang Minh có giao dịch. Như thế tình huống, cậu tử hẳn là bối rối vô cùng mới đúng. Nhưng là cũng không có, cậu tử cứ như vậy nhìn xem hai người bọn họ ánh sáng chính đại thảo luận giết chết mình, trong lòng không buồn bực cũng không hoảng hốt, thậm chí còn có chút muốn cười. Phản phất liệu định loại chuyện này căn bản sẽ không phát sinh một dạng. Quả nhiên, độc nhãn quái vật đang nghe câu nói này về sau, to lớn độc nhãn bên trong bộc lộ ra vẻ do dự, chỉ là dừng lại một chút, nó liền trùng điệp lắc đầu. Giang Minh còn tưởng rằng nó là sợ hãi, nhíu nhíu mày, nhẫn lại tính tình giải thích nói, hiện tại ngươi đi lên giết nó không có bất luận cái gì nguy hiểm, nó hiện tại sức chiến đấu thậm chí ngay cả tiểu hài tử cũng không bằng, ngươi chỉ cần đi lên cho nó một đao, nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Người ta ước định bên trong, mặc dù nói sẽ không bức bách ngươi, nhưng loại này không có chút nào nguy hiểm sự tình ngươi cũng không nguyện ý làm sao. Nghe Giang Minh chân thành ngôn ngữ, màu trắng độc nhãn quái vật như trước vẫn là lắc đầu. Giang Minh sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, mà một bên cậu tử cười ha hả, tâm tình cũng vung lòng không ít. Trước đó nó một mực tại lo lắng, phòng bị Giang Minh chuẩn bị ở sau, nhưng không nghĩ tới, Giang Minh chuẩn bị ở sau thế mà là thứ như vậy. Ha ha ha, bởi vì cái gọi là trí giả ngàn lo, tất có vừa mất. Giang Minh, không nghĩ tới ngươi cuối cùng thủ đoạn thế mà là cái này, linh nếu là ở vào cái khác chuyện lạ, ngươi chiêu này nói không chừng thật đúng là để ngươi thắng. Nhưng ở cái này chuyện lạ bên trong, ngươi cái này chuẩn bị ở sau không dùng được. Ngươi đoán xem vì cái gì khi mụ mụ gõ cửa lúc, tất cả quỷ dị đều biến mất, thậm chí ngay cả mấy cái kia chiếm linh phòng khách người cũng biến mất, cái này linh lại còn có thể xuất hiện. Không đợi Giang Minh trả lời, cậu tử liền phối hợp hồi đáp, vậy dĩ nhiên là bởi vì, linh đối với nhân loại là thân mật, nó nguyện ý trợ giúp nhân loại, nhưng cũng không nguyện ý tổn thương nhân loại, tại mụ mụ phán định bên trong, nó không có biến mất tất yếu. Mà ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ này quỷ bộ dáng, nhìn nhìn lại ta, ngươi cảm thấy ai càng giống người, ai càng giống chó. Cho nên ngươi muốn cho nó tới giết ta, quả thực là ý nghĩ hao huyền. Nói đến đây, cậu tử ánh mắt lộ ra mỉm cười, không có hảo ý cười nói, đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy thực tế là quá thống khổ, quá tuyệt vọng, muốn chấm dứt mình, ta tin tưởng, cái này linh sẽ rất nguyện ý trợ giúp ngươi. Cậu tử ánh mắt lộ ra hưng phấn tia sáng, mình trên tay Giang Minh ăn nhiều lần như vậy xẹp, còn rơi xuống bộ này thê thảm bộ dáng, hiện tại mình rốt cục có thể mở mày mở mặt. Ta còn nhớ rõ có một câu là nói như vậy, người có thể thua cả một đời, nhưng nhất định phải thắng một lần, đó chính là một lần cuối cùng. Giang Minh, ngươi thua. Gầm thét về sau, gian phòng lập tức lâm vào một mảnh yên lặng, chỉ có mụ mụ thanh thúy giày cao gót âm thanh đang không ngừng tới gần hai người. Giang Minh không để ý đến, ngược lại là nhàn nhạt nhìn về phía màu trắng độc nhãn quái vật, mở miệng nói ra, ngươi qua đây, đến ngươi thực hiện hứa hẹn thời điểm. Độc nhãn quái vật không do dự, đi đến Giang Minh bên cạnh túi người xuống, Giang Minh hạ giọng cùng nó nói yêu cầu của mình. Cậu tử giờ phút này không có cường hãn quỷ dị thân thể, thậm chí so với thường nhân còn yếu, tự nhiên nghe không được Giang Minh đệ thấp về sau thanh âm. Nó trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, nhưng lại lo lắng đây là Giang Minh cố ý lừa nó trôi qua kế sách, cho nên không dám vọng động mảy may, chỉ có thể đứng tại chỗ. Dưới cái nhìn của nó, Giang Minh giờ phút này cũng đã không có bất kỳ cái gì lật bản cơ hội. Song phương đều đã sơn cùng thủy tận, nó không có bất luận cái gì chuẩn bị ở sau, Giang Minh hẳn là cũng không có cách nào. Đi. Màu trắng độc nhãn quái vật nghe tới Giang Minh yêu cầu sau, to lớn độc nhãn bên trong hiện lên một chút do dự, Giang Minh nhàn nhạt mở miệng, cái này đối ngươi đến nói không khó lắm, mà lại nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, cái này cũng không tính tổn thương ta, nếu như ngươi không độc thủ, mới là thật hại ta, cho nên mụ mụ sẽ không trách ngươi. Độc nhãn quái vật do dự một phen về sau, kiên định gật đầu. Nhìn thấy độc nhãn quái vật đáp ứng về sau, Giang Minh trong mắt lóe lên một tia nhẹ nhõm, sau đó hắn nhìn về phía trước cậu tử, nói ra một câu không hiểu đấu, không đầu không đuôi, vị trí không sai biệt lắm. Cậu tử sững sờ, không rõ Giang Minh đây là ý gì. Nó hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Giang Minh, chỉ thấy giờ phút này Giang Minh trên mặt nhìn không ra kinh hoàng, không có đối thất bại sợ hãi, cũng không có hối hận, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn cậu tử, đạm mạc mở miệng nói ra, "Đại hoàng, ta cùng ngươi không giống. Ngươi có thể thua nhiều lần như vậy, tự nhiên là bởi vì ngươi có đầy đủ tư bản đi thử lỗi, đi vì ngươi sai lầm cùng thất bại trả tiền. Nhưng ta không giống, ta cái gì cũng không có, ta thử lỗi chi phí ít đến tương cảm, ta chỉ cần thua một lần, đó chính là vạn kiếp bất phục. Ngươi có thể một mực thua, nhưng ta không thể, ta nhất định phải một mực thắng, thẳng đến thắng được tất cả." Giang Minh con ngươi càng phát ra đạm mạc, phản phất coi nhẹ sinh tử, "Ta người này trời sinh liền có một loại cảm giác không an toàn, vận khí cũng không tốt, cho nên nhiều khi ta đều là chưa lo thắng, trước lo bại. Ngay từ đầu, ta liền làm tốt dự tính xấu nhất. Độc nhãn quái vật sẽ không ra tay với ngươi cũng tại dự liệu của ta bên trong, cái này cũng không kỳ quái, vẫn tại trong kế hoạch. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, ta chỉ có thể tự mệnh." Nghe nói như thế, cậu tự lập tức sững sờ, trong mắt tràn đầy không hiểu, nó thực tế không nghĩ ra được, đến lúc này, Giang Minh còn có cái gì phá cục biện pháp. Giang Minh con mắt khép hở, sau đó bỗng nhiên mở ra, tựa hồ là hạ quyết định cuối cùng quyết tâm, ngựa khí dứt khoát, "Ngươi xác thực hiểu ta, nhưng ngươi vẫn là xem thường ta. Đập nồi dìm thuyền, được ăn cả ngã về không? Ngươi cũng dám làm như vậy, ta lại thế nào không dám? Động thủ đi, thực hiện lời hứa của ngươi." Nghe nói như thế, màu trắng độc nhãn quái vật lập tức hoạt động, cậu tự giật mình, còn tưởng rằng Giang Minh lại dùng cái gì nó không biết biện pháp để cái này độc nhãn quái vật ra tay với mình. Nếu là thật là như thế, vậy mình bộ dáng như hiện tại thật đúng là không phải là đối thủ của nó. Cứ như vậy nghĩ đến lúc, cậu tự đột nhiên kinh ngạc phát hiện, cái này độc nhãn quái vật thế mà không phải hướng mình đến, ngược lại là đối mặt với Giang Minh. Trên tay của nó xuất hiện Giang Minh kia thanh dao phay, vô cùng sắc bén, lóe hàn quang. Giờ phút này, nó cầm sắc bén dao phay, không chút do dự giơ lên cao cao. Sau một khắc, nó hướng phía Giang Minh đột nhiên chặt xuống. Bá! Hàn quang lóe lên, máu me tung tóe mà ra, Giang Minh viên kia tốt đẹp đầu người cứ như vậy bị chặt xuống. Khoe miệng của hắn treo mỉm cười, hai mắt nhìn về phía trước, nhìn qua quỷ dị vô cùng. Cậu tử một mặt chấn kinh nhìn xem một màn này, nó hoàn toàn không thể lý giải xảy ra chuyện gì. Cho nên, Giang Minh, chết. Hắn tìm một cái linh đem mình giết. Cậu tử khó có thể tin, tự lẩm bẩm, hắn điên rồi sao? Nhưng sau một khắc, cậu tử liền minh bạch Giang Minh cái này hoang đường hành vi đến cùng là vì cái gì. Chỉ thấy màu trắng độc nhãn quái vật ôm lấy Giang Minh đầu người, sau đó dùng tận lực khí toàn thân ra sức hướng phía trước ném. Mà phía trước chính là mụ mụ vị trí. Cậu tử rốt cuộc minh bạch vừa rồi Giang Minh kia một hệ liệt khác thường hành vi là vì cái gì. Giang Minh sở dĩ muốn cùng chính mình nói nhiều lời như vậy, chính là ôm cũng giống như mình ý nghĩ, muốn mụ mụ tới gần. Mình muốn mụ mụ tới gần, là vì để mụ mụ càng mau nhìn hơn đến mình. Mà Giang Minh muốn mụ mụ tới gần, là vì để cái này linh chuẩn xác hơn đem hắn đầu ném đến mụ mụ trên tay. Dù sao cái này linh khí lực so bình thường người trưởng thành còn muốn nhỏ, cho nên Giang Minh chỉ có thể chờ đợi, đợi đến mụ mụ tới gần, đến nhất định vị trí về sau mới khiến cho linh ngang nhiên xuất thủ. Không, hắn làm sao dám? Cậu tử muốn rách cả mí mắt, muốn nhảy dựng lên ngăn cản đây hết thảy phát sinh, nhưng lại hoàn toàn làm không được. Nó quá yếu đuối. Cái này một hệ liệt sự tình nói đến dài, nhưng từ Giang Minh chặt đầu đến bị ném ra ngoài, bất quá ngắn ngủi mấy giây. Giang Minh đầu người từ giữa không trung xẹt qua một trận hoàn mỹ đường vòng cung, xuyên qua máy bán hàng trên không, sau đó vững vàng rơi xuống một đôi tiêm tiêm ngọc thủ bên trên. Ấm áp huyết dịch nhỏ tại cậu tử trên mặt, nó chỉ có thể ngơ ngác nhìn một màn này. Một bên khác, một vị dịu dàng thiếu phụ xinh đẹp cẩn thận bưng lấy Giang Minh đầu người, tràn ngập vui sướng cùng yêu thương. Phản phất trên tay không phải đầu người, mà là một kiện tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Nàng cười nhẹ nhàng nhìn xem trên tay đầu người, mở miệng nói ra, "Tiểu Minh, mụ mụ trở về." "Đinh. Chúc mừng ngươi thông qua S cấp quy tắc chuyển lạ, số một mình thu hoạch được ban thưởng, một lý trí tệ, 30 nhưng ngang nhau biến đổi thành lý trí giá trị, không có tác dụng hai. Thần kỳ ốc biển loại hình, khí vận hình đạo cụ giới thiệu, khi ngươi gặp được khó khăn lúc, có thể hướng nó tìm kiếm trợ giúp, nó sẽ trả lời ngươi hết thảy vấn đề, đương nhiên, đừng hy vọng đáp án nhất định là chính xác. Ghi chú, vì cái gì không hỏi xem thần kỳ ốc biển đâu?" Ba thiên phú thăng cấp làm B cấp tinh phẩm, phẩm chất vật phẩm thu hoạch xác suất lên cao, nhưng xác suất nhỏ thu hoạch được sử thi trở lên vật phẩm rút thưởng tiêu hao giảm xuống đến 0. Năm lý trí giá trị, triệu hoán máy bán hàng tiêu hao giảm xuống đến 1 lý trí giá trị mỗi ngày có được 2 lần miễn phí rút ra cơ hội, không điểm đổi 14. Chúc mừng ngươi, thông qua khảo nghiệm, trở thành một chính thức người thừa kế. Thu hoạch được quỷ mẫu quà tặng, quý báo 48 giờ giới thiệu, quy tắc quái dị chuyện, phía trước 2 ngày, ngươi chỗ tao ngộ sự kiện quỷ dị độ khó sẽ giảm xuống. Ghi chú, ghi nhớ, là độ khó giảm xuống, mà không phải hoàn toàn không có độ khó. Tử vong nguy hiểm vẫn tồn tại như cũ. Năm thông quan đánh giá, S thông quan lời bình, biểu hiện của ngươi rất xuất sắc, nhưng không phải xuất sắc nhất, ngươi vẫn cần tiếp tục cố gắng. Căn cứ ngươi đang trách đàm bên trong biểu hiện, ngươi nguyên bản nên thu hoạch được đánh giá là A, nhưng bởi vì ngươi đang trách đàm bên trong làm ra đủ loại quyết định rất được mụ mụ yêu thích, bởi vậy đặc biệt đem đánh giá để thăng làm S, đây là mụ mụ đối ngươi thiên vị. Cố lên, tranh thủ trở thành mụ mụ yêu nhất hải tử. Chương 37, nhiều người quy tắc chuyện lạ chương 37, nhiều người quy tắc chuyện lạ, kịch bản yêu cầu, cho nên hai cái chuyện lạ ở giữa không có nghỉ ngơi, nhưng là cái này chuyện lạ phía trước sẽ rất bùng lòng, không có cao áp hồi hộp tình tiết. Hoan nên đi tới quy tắc chuyện lạ. Quy tắc chuyện lạ từ đầu đến cuối kiên trì lấy công bằng công chính thái độ đối đãi mỗi một vị người tham dự. Quy tắc chuyện lạ tại các đại thế giới cũng có tốt đẹp danh dự, không một đánh giá xấu, nếu có vấn đề, nhưng tiến về hòa bình cùng hạnh phúc thứ nhất chuyện lạ công ty trách nhiệm hữu hạn đưa ra phản hồi. Ngay tại ghi vào quy tắc chuyện lạ thứ 7 bệnh viện. Ghi vào thành công. Một mình ngươi một mình trong 7 ngày này, kinh nghiệm rất nhiều chuyện, cũng mất đi rất nhiều, nhưng nói tóm lại, ngươi làm được cũng không tệ lắm. Bởi vậy nhìn thấy ngươi thụ thương lúc, mụ mụ cũng không có trách cứ ngươi, mà là đưa ngươi đưa đến trong bệnh viện trị liệu. Trong bệnh viện hoàn cảnh ưu mỹ, bác sĩ y thuật cao siêu, y tá quan tâm chú đáo, ngươi ở đây khôi phục được rất tốt. Nhưng theo thời gian dần dần trôi qua, ngươi phát hiện, nơi này không hề giống mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy. Nhắc nhở, 15 tháng 7, Trung Nguyên quỷ tiết, bách quỷ gia hành, người sống tránh lui. Chuyện lạ loại hình, nhiều người nhân số, 5 chuyện lạ độ khó, về nhiệm vụ, thoát đi thứ 7 bệnh viện. Mời chân quý ngươi đồng đội, trong đội ngũ mỗi tử vong một người, chuyện lạ trình độ kinh khủng sẽ trên phạm vi lớn lên cao. Ấm áp ánh nắng xuyên thấu qua ngoài phòng rậm rạp tán cây, lốm đốm lấm tấm ánh nắng như là vỡ vụn thủy tinh soi sáng trong phòng, soi sáng trên giường bệnh nam nhân. Cái này, nơi này là? Giang Minh nghe trong không khí kia quen thuộc nước khử trùng khí tức, nhìn xem trên thân cái này màu trắng chế thức ga giường, lập tức tở tở giờ tái phát. Cơ mờ nở, sẽ không ta lại xuyên về đi đi. Giang Minh kinh hô một tiếng, trong lòng đột nhiên giật mình, còn tưởng rằng mình có thua, đầu chặt đi xuống về sau liền trực tiếp chết, sau đó lại xuyên về đi. Giang Minh quá sợ hãi phía dưới tinh tế kiểm tra một phen thân thể của mình, phát hiện thân thể của mình còn có thể tự do hoạt động, lại yên lòng. Còn tốt, không có trở về, không cần đi chịu đựng kia vô tận trả tấn, ta còn có thể. Giang Minh dừng lại một chút, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, chán. Ta còn có thể ở cái thế giới này tiếp nhận một loại khác trả tấn. Đối mặt loại tình huống này, Giang Minh có chút im lặng. Nhưng Giang Minh rất nhanh liền một lần nữa tỉnh lại, hắn đầu tiên là nhìn một chút mình bên trên một trận chuyện lạ thu hoạch. Quý báo 48 giờ. Đây chính là cái đồ tốt. Thần kỳ ốc biển. Nhìn qua sen vào châu bò cùng phế vật ở giữa a. 30 lý trí tệ. Rất tốt, không uổng phí ta liều sống liều chết. Giang Minh đối với mình thu hoạch rất hài lòng, nhưng nhìn về phía cá nhân bảng về sau, liền đổ lên mặt. A, làm sao lần này lý trí giá trị chỉ có 80? Giang Minh có chút bất đắc dĩ, nhưng nghĩ, trước đó mình lý trí giá trị liền thừa 10 giờ, còn chỉ có một khóa đầu. Lần này tỉnh lại còn có thể có nhiều như vậy đã không sai, mà lại lần này độ khó không dùng rút sao? Hệ thống trực tiếp liền định là B cấp độ khó. Đây đối với Giang Minh đến nói là cái tin tốt. Dù sao hắn tinh khiết đen đủi, nếu là vẫn là cần chính hắn đến rút ra độ khó, nói không chừng lại là một cái S cấp chuyện lạ. Bất quá rất nhanh, Giang Minh liền nghĩ minh bạch vì cái gì, lần trước là một mình chuyện lạ, cho nên ta mới phải rút ra độ khó. Còn lần này là nhiều người chuyện lạ, luôn không khả năng để 5 người tiến vào chuyện lạ về sau lại rút ra độ khó, dạng này 5 người chuyện lạ độ khó khẳng định là không giống. Cho nên nói, một mình chuyện lạ cần rút ra độ khó, mà nhiều người chuyện lạ chính là hệ thống phân phối sao? Đây là Giang Minh suy đoán, nhưng phải cùng chân tướng chênh lệch không xa. Tra xét xong tình huống của mình về sau, Giang Minh lại nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, rất phổ thông bệnh viện phòng bệnh, nhưng không gian rất lớn, trong không khí tràn ngập nước khử trùng khí tức. Trên người mình mặc một bộ màu xanh trắng đường nét quần áo bệnh nhân, thân thể có thể bình thường hoạt động, mà lại cảm giác giống như so trước đó còn cường tráng hơn một chút. Bệnh viện này mạnh như vậy sao? Chỉ còn một cái đầu cũng còn có thể cấp cứu trở về. Giang Minh hoạt động cố thân thể này hơi xúc động, hướng nhìn một phía, trên vách tường có một cái to lớn lúc đồng hồ, biểu hiện ra thời gian là 7:13. Gian phòng bên trong trừ mình ra, còn có cái khác 3 tấm giường bệnh, nằm 3 người. Nếu như không có đoán sai, 3 người này hẳn là mình đồng đội, nhưng còn có một người đâu? Chẳng lẽ không tại cái phòng bệnh này? Dù sao vừa rồi máy móc cầm nói, lần này quy tắc chuyện lạ là có 5 người, mà lại mỗi tử vong một người, chuyện lạ trình độ kinh khủng đều sẽ trên phạm vi lớn lên cao. Mặc dù lần này quy tắc chuyện lạ chỉ có B cấp, nhưng nếu là chết nhiều người, đoán chừng trình độ kinh khủng sẽ đến S cấp. Nghĩ đến đây, Giang Minh liền hồi tưởng lại đắp lên một cái S cấp quy tắc chuyện lạ chi phối sợ hãi. Tại cái kia quy tắc chuyện lạ bên trong, dù là có quý báo 48 giờ gia trì, cũng chỉ có ngày thứ nhất là an ổn. Ngày thứ hai một đống như quỷ xà thần đều đi ra, về sau phát sinh sự tình liền càng kỳ quái hơn. Cuối cùng mình cơ hội là thủ đoạn ra hết, dùng hết hết thể mới miễn cưỡng thắng. Ai, hy vọng đồng đội đáng tin cậy điểm, S cấp độ khó thật không nghĩ lại thể nghiệm một lần. Giang Minh ai thán một tiếng, lúc này đồng đội còn không có tỉnh lại, nhưng Giang Minh quay đầu nhìn lại, phát hiện tủ đầu giường bày biện chuối tiêu, quả táo, nước khoáng các thứ. Còn có một phần lịch ngày, phía trên biểu hiện ngày là ngày 10 tháng 7. Chứ những ngày bình thường đồ vật bên ngoài, còn có hai kiện vật kỳ lạ, là một phong thư cùng một cái búp bê. Phong thư tản ra nhàn nhạt mùi thơm, kỳ lạ, mê người, mà lại quen thuộc. Hắn tại mụ mụ gian phòng bên trong nghe được qua loại vị lạ này. Mà một bên búp bê cũng 10 phần nhìn quen mắt, tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt, phức tạp hoa lệ váy, quả thực tựa như là một cái phiên bản thu nhỏ tỉ tỉ. Đây là Giang Minh hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là bóc thư ra phòng, phía trên chữ viết cùng trước đó trong phòng ngủ ghi chép quy tắc chữ viết nhất trí. Tiểu Minh, khi ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm, khẳng định đã tỉnh đi. Nhìn thấy một câu nói kia, Giang Minh sững sờ, lập tức sạm mặt lại, tiếp lấy nhìn xuống dưới, ha ha, mụ mụ đùa ngươi chơi đâu. Ngươi khẳng định đã tỉnh, không phải sao có thể nhìn thấy ta tin đâu. Tốt, không cùng ngươi nói đùa, đầu tiên mụ mụ muốn cùng ngươi nói một tiếng thật có lỗi, thật xin lỗi. Mụ mụ bên này còn có rất nhiều sự tình muốn đi xử lý, không thể một mực hầu ở bên cạnh ngươi, hy vọng ngươi có thể hiểu được mụ mụ. Ngươi tại bệnh viện phải thật tốt nghỉ ngơi, tranh thủ sớm ngày khôi phục, mụ mụ hy vọng đến lúc đó có thể nhìn thấy một cái chân chính ngươi, một cái chân chính nam tử hán. À, đối, cái này bút bê là tỷ tỷ của ngươi lưu cho ngươi, phải thật tốt đối với nó, a gặp được chuyện nguy hiểm lúc, nói không chừng nó có thể bảo hộ ngươi. Mụ mụ yêu ngươi. Nhìn thấy cái này, nội dung bức thư đã kết thúc, rất phổ thông một phong mụ mụ đối hải tử tin. Nhìn thật kỹ, còn rất ấm áp. Nhưng Giang Minh trải qua lý thuốc tôi luyện về sau, đã đối loại này nhìn như ấm áp tràng diện có cực lớn miễn dịch. So với phong thư này, hắn đối cái kia bút bê càng cảm thấy hứng thú. Đem tin chồng chất bỏ vào quần áo bệnh nhân trong túi, Giang Minh cầm lấy bút bê cẩn thận chu đáo trong chốc lát, nhưng không hề phát hiện thứ gì. Hoa nhi này giống như trừ cùng tỷ tỷ dáng dấp giống nhau bên ngoài, liền công năng đặc dị gì đều không có. Giang Minh nhìn xem bé con tinh xảo khuôn mặt, phản phất cùng người sống không thể nghi ngờ dáng vẻ, vươn tay chậm rãi tới gần, chuẩn bị xoa bóp hoa nhi này lúc. Ai, vẫn là thôi đi. Giang Minh nội tâm cẩn thận ngăn chặn tìm đường chết âm, dù sao cái đồ chơi này xem xét liền cùng tỷ tỷ quan hệ không tầm thường. Nếu là bởi vì mình nhất thời tiện tay, lại chọc giận tỷ tỷ, mười đầu mệnh đều không đủ dùng. Mà lại Giang Minh đối với cái này bé con có thể bảo vệ mình điểm này là còn nghi vấn, dù sao lên một cái quy tắc chuyện lạ bên trong cũng nói cậu tử có thể bảo vệ mình, kết quả đây. Nhưng lần này là mụ mụ nói, mụ mụ luôn không khả năng hại con của mình. Đi. Giang Minh một phen suy tư về sau, vẫn là đem bé con đoan đoan chính chính đặt ở trên tủ đầu giường. Lúc này, cái khác ba tấm trên giường bệnh cũng chuyển tới tiếng vang, Giang Minh đồng đội tỉnh. Giang Minh đầy cõi lòng chờ mong nhìn trôi qua, nhưng sau một khắc, trên mặt hắn nụ cười liền đọc lại. Tại cái này phó bản, muốn bổ sung một chút thế giới quan cùng thiết lập, dẫn vào một chút mới nhân vật, sau đó còn muốn cùng cái thứ nhất phó bản dính liền một chút, cho về sau phó bản chôn chút phục bút. Muốn biết đồ vật rất nhiều, có một vài thứ cùng cái này phó bản liên quan không nhiều, nhưng cùng toàn bộ thế giới xem liên hệ rất lớn, không thể không biết. Chờ những ngày viết xong, phó bản nên phát lực thời điểm sẽ phát lực. Cũng sẽ kéo dài cái thứ nhất phó bản phong cách, nên có quỷ dị cùng nhân loại ở giữa đánh cờ sẽ có, đảo ngược cũng sẽ có, quy tắc suy luận cũng sẽ có. Tất cả ra sân, bất luận là người hoặc là quỷ dị, đều sẽ trí thông minh online, sẽ không tận lực đi áp chế phương kia trí thông minh. Chương 38, không hợp thói thường đồng đội chương 38, không hợp thói thường đồng đội khu khu, tiếng ho khan kịch liệt chuyển đến, chỉ thấy cách Giang Minh gần nhất một trường trên giường bệnh run run rẩy rẩy ngồi dậy một cái tóc trắng xóa, mặt mũi tràn đầy nếp vốn lao đầu. Lao đầu tiếng ho khan không ngừng, thanh âm càng lúc càng lớn, sắc mặt nhìn qua cũng càng ngày càng khó thụ. Giang Minh ngu ngơ nhìn xem một màn này, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đây chính là đồng đội của ta. Quy tắc chuyện lạ đều không chọn người sao? Lão nhân này nói hắn có 80 tuổi đều bảo thủ a. Giang Minh người đều tê dại. Lúc này lao đầu tình huống không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp, ngược lại còn càng thêm nghiêm trọng. Lao đầu sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, bắt đầu từng ngụm thở, tay còn run run rẩy rẩy không ngừng tại quần áo trong túi tìm đòi. Thuốc của ta. Nhìn xem lao đầu sắp chết dáng vẻ, Giang Minh kèm chút hồn đều dọa bay thẳng nhanh sông trôi qua, cái này sẽ không mở cục liền trực tiếp chết một cái đi. Cơ mờ nở, lao đầu chịu đựng, ngươi nhưng ngàn vạn không thể chết. Giang Minh một tay chống đỡ lao đầu phía sau lưng, một tay tại lao đầu trên thân nhanh chóng trên dưới chạy, giúp lao đầu tìm thuốc. Lao đầu, đại gia, ngươi nhất định phải chịu đựng a. Cũng may lao đầu trên thân túi cũng không nhiều, Giang Minh rất nhanh tìm đến một cái nho nhỏ bình thuốc. Lao đầu, ăn mấy viên, mau nói chuyện a. Hai viên. Lao đầu suy yếu nói. Giang Minh không chút do dự, trực tiếp rũ ra hai viên thuốc ném vào lao đầu miệng bên trong, nhưng lao đầu trung quanh không có nước, nuốt viên thuốc có chút khó khăn. Thảo. Giang Minh giờ phút này tương đương vội vàng, hận không thể trực tiếp một miếng nước bọt nôn tiến lao đầu miệng bên trong giúp hắn một chút. Nhưng rất nhanh, hắn nhớ tới đến vừa rồi mình tủ đầu giường nơi đó có bình nước khoáng, tranh thủ thời gian sông trôi qua mở ra, sau đó lại phi tốc chạy về đến cho lao đầu rót vào. Ung ngục cùng ngục hô lao đầu ăn thuốc về sau, hô hấp dần dần nhẹ nhàng. Một lát sau, triệt để khôi phục lại lao đầu trùng điệp sờ sờ Giang Minh đầu, tiểu hòa tử, cảm ơn ngươi, ta cái này thở khò khè thế nhưng là bệnh cũ. Giang Minh cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, không có việc gì, ngươi có thể còn sống liền tốt. Ngay tại hai người đều thở dài một hơi thời điểm, bên cạnh truyền đến một đạo trào phúng thanh âm, "Hừ, nhân loại thật đúng là yếu ớt giống loài." Lời nói này đem Giang Minh ánh mắt hấp dẫn trôi qua, chỉ thấy một bên trên giường bệnh, một cái khác đồng đội cũng tỉnh lại. Đây là một vị trẻ tuổi nam tính, thân mang một bộ quần áo bệnh nhân, lại khó nén nó khí chất phi phàm. Tóc đen mắt đen, như bầu trời đêm thâm thúy, ngũ quan tuấn lãng, xoái khí bức người, Giang Minh lần đầu tiên nhìn thấy hắn cũng không khỏi đến một trận hoảng hốt. Nhưng mà, cùng hắn xoái khí không tương xứng, là hắn quái dị cử chỉ. Khi Giang Minh ánh mắt nhìn về phía hắn lúc, hắn nháy mắt ưỡn thẳng xuống lưng, lỗ mũi có chút chỉ lên trời, một cỗ ngạo khí tự nhiên sinh ra. Thanh âm của hắn to, vang vọng toàn bộ phòng bệnh, ti tiện nhân loại, các ngươi sớm muộn muốn bị hủy diệt. Tiêu diệt nhân loại bạo chính, thế giới thuộc về tam thể. Nhìn thấy trước mắt nam nhân cái này kỳ quái lời nói cùng cử động, cơ hồ là nháy mắt, Giang Minh trong đầu toát ra một cái danh tử, bệnh tâm thần. Giang Minh bỗng cảm giác đau đầu, vốn không muốn đi để ý tới hắn. Nhưng kia bệnh tâm thần nhìn thấy Giang Minh trầm mặc về sau, bắt đầu làm trầm trọng thêm, hướng phía Giang Minh lao đến. Loài người lớn mật, dám không nhìn ta. Hôm nay ta trước hết thay tam thể lão gia giáo huấn ngươi một chút. Giang Minh nháy mắt im lặng, đây cũng không phải là bệnh tâm thần, hắn trọng độ vọng tưởng đã đến một loại không thể nghịch chuyển cục diện. Hắn cũng không muốn cùng bệnh tâm thần lên xung đột, vừa định trốn đến một bên thời điểm, chứng vọng tưởng đại ca phía sau chuyển đến một trận thanh âm nghiêm túc, ngươi đang làm gì? Ngươi nghĩ phá hư trí tử đại nhân kế hoạch sao? Chứng vọng tưởng nháy mắt tỉnh táo lại, kính sợ quay người nhìn về phía sau lưng người, ngươi là? Kia là một cái tuổi trẻ nam nhân, mang theo mắt kính gọng vàng, trong ngực ôm một bản màu đen bản bút ký, chỗ ngực kẹp lấy một chi màu đen bút máy. Hắn đẩy con mắt, ta gọi Mã Lương, về phần thân phận của ta ngươi không cần biết được. Lần này trí tử đại nhân phái ngươi đến nơi đây là vì một hạng bí ẩn nhiệm vụ, chúng ta đều là ngươi đồng đội. Chứng vọng tưởng vẫn có chút không tin, thế nhưng là trí tử đại nhân. Mã Lương đánh gây hắn phát biểu, cao thâm mặt chắc nói một câu, đừng có lại hỏi nhiều. Đây là kế hoạch một bộ phận. Lời nói này theo Giang Minh chính là trăm ngàn chỗ hở hoang luôn, nhưng chứng vọng tưởng đại ca lại đối này tin tưởng không nghi ngờ, hắn nghiêm túc hướng Giang Minh đưa tay ra. Nguyên lai tất cả mọi người là vì tam thể lão gia phục vụ, vừa rồi thật sự là thật xin lỗi, tại hạ sở môn. Chán. Giang Minh nhìn xem hắn chân thành tha thiết ánh mắt vẫn còn có chút do dự, một bên Mã Lương cho Giang Minh lộ ra một cái ánh mắt khích lệ. Giang Minh thấy này, cuối cùng vẫn là vươn tay ra nắm chặt lại, đều là vì tam thể lão gia, ta là Giang Minh. Một bên lão đầu cũng nhìn ra sở môn có chút không thích hợp, bất quá cũng không có cái gì kỳ thị ý tứ, còn cảm giác thật có ý tứ, thế là cười ha hả mở miệng nói ra, tiêu diệt nhân loại bảo chính, thế giới thuộc về tam thể và tuế. Sở môn ánh mắt lộ ra hưng phấn, đây là tìm tới tổ chức a. Giang Minh không còn gì để nói, thì ra đây là đều bị đồng hóa a. Hắn vô lão đầu, đừng có đùa bảo, ngươi gọi tên gì? Lỗ Nguyên, ngươi gọi ta Lỗ đại gia là được. Tốt, lão đầu. Giang Minh vốn muốn hỏi hỏi đám người thiên phú là cái gì, sớm tìm hiểu một chút, nhưng hắn nghĩ tới một vấn đề khác, không phải có 5 người sao? Làm sao chỉ có chúng ta 4 cái? Các ngươi biết còn lại người kia ở đâu sao? Lão đầu cùng Sở Môn liếc nhau, lộ ra thật sâu mê mang, hiển nhiên cũng không rõ ràng. Mà Mã Lương thì là lộ ra một cái kỳ quái biểu lộ, cái này sao? Ta ngược lại là biết, chính là hắn, có thể có chút kỳ quái. A, ngươi biết, mau dẫn tới. Giang Minh ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ, cuối cùng này một cái đồng đội lại kỳ quái có thể có trước mắt 2 người này kỳ quái. Dù sao hiện tại 4 người đội ngũ nội tình có một cái lao đầu, một cái bệnh tâm thần, tương đương với bắt đầu trực tiếp thiếu một nửa người. Hy vọng cuối cùng này một đồng đội có thể cho mình một điểm kinh hỉ. Mã Lương quay người rời đi, nhưng không có đi ra khỏi phòng bệnh, mà là đi đến giường bệnh của hắn đằng sau. Giang Minh có chút kỳ quái, chẳng lẽ nơi đó còn ẩn giấu một người? Như vậy nhỏ bé địa phương, chẳng lẽ là cái người tàn tật? Giang Minh tận lực hướng chỗ xấu suy nghĩ. Sau một khắc, khi Mã Lương đem vị cuối cùng đồng đội từ giường bệnh sau chậm rãi đẩy ra lúc, Giang Minh lập tức trợn mắt hốt hoồm, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn vốn cho rằng có lao đầu cùng chứng vọng tưởng đại ca Châu Ngọc phía trước, cái cuối cùng đồng đội lại kỳ hoa cũng không có khả năng để cho mình động dung, nhưng hắn hiển nhiên vẫn là đánh giá cao mình. Lao đầu hoài nghi rủi rủi con mắt, cái này, liền ngay cả Sở Môn cũng là há to miệng, mang theo 3 phần nghi hoặc, 3 phần kinh ngạc lại thêm 94 phần không thể tin, cái này, đây cũng là kế hoạch một bộ phận sao? Tại 3 người ánh mắt khiếp sợ bên trong, chỉ thấy Mã Lương chậm rãi từ giường bệnh đằng sau đẩy ra một cỗ hải nhi xe, bên trong lặng lặng nằm một cái một tuổi khoảng chừng, đúc từ ngọc tiểu nam hải. Đây chính là một tên sau cùng đồng đội, quả nhiên là thật lớn kinh hỉ. Giang Minh trầm mặc, hắn trầm mặc đinh thái nhức óc. Hắn đảo mắt một vòng, nhìn trước mắt có thở khò khè bệnh 80 tuổi lão đầu, trọng độ chứng vọng tưởng tam thể chó săn, ngủ say 2 tuổi tiểu thí hải. 5 người đội ngũ, chỉ có 2 người bình thường, này làm sao chơi? Nghịch tiên xứng đôi cơ chế. Giang Minh không biết nên dùng loại tâm tình nào đi đối mặt sự thật trước mắt. Hắn mặt không biểu tình để bàn tay khẽ đảo, một cái tử sắc ốc biển xuất hiện trong tay, hắn kéo động bên cạnh sợi dây, mở miệng hỏi, "Thần ký ốc biển, ta bây giờ nên làm gì?" Bình thản giọng nữ từ đó truyền đến, "Không làm gì." Chương 39, người mới. Chương 39, người mới. Thần ký ốc biển bình thản lời nói không thể nghi ngờ lại là một cái bạo kích đánh vào Giang Minh trên thân. Giang Minh nhìn một chút mấy cái này đồng đội, trong lòng xuất hiện một cái ý nghĩ, 4 người này mặc dù cùng mình là một gian trong phòng bệnh tỉnh lại, nhưng cũng không thể chứng minh bọn hắn coi như mình đồng đội. Vạn nhất là quỷ dị ngụy trang đây này. Giang Minh thực tế không nguyện ý tiếp nhận mình đồng đội là như thế mấy cái chịu tượng đồ chơi, hắn thậm chí hy vọng mấy người này đều là quỷ dị, mình chân chính đồng đội còn tại địa phương khác chờ mình. Nhưng ảo tưởng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Khi Giang Minh mở ra hệ thống bảng nhìn về phía mấy người này lúc, đầu của bọn hắn bên trên đều sáng loáng xuất hiện mấy cái lục sắc chữ lớn, đồng đội. Ảo tưởng phá diệt. Ai, tính, nhận, vốn chính là đen đủi, vận khí không tốt cũng bình thường. Giang Minh nhận mệnh, xem ra lần này lại chỉ có thể dựa vào mình. Giang Minh thu hồi thần ký ốc biển, vô mặt, lại lắc đầu. Trực tiếp sảng khoái mở miệng nói ra, đã chúng ta đều là một đội ngũ, nhiệm vụ hạch tâm cũng đều là chạy ra thứ 7 bệnh viện đi. 3 người nhẹ gật đầu, xác thực như thế. Chiếu tình huống trước mắt đến xem, mặc dù chúng ta có chút bắt đầu bất lợi, nhưng chuyện lạ độ khó cũng không cao, mới bê cấp. Chỉ cần chúng ta đoàn kết lại, cuối cùng thành công sống sót khả năng vẫn là rất cao. 3 người lại gật đầu một cái, hiển nhiên lấy Giang Minh như thiên lôi sai đầu đánh đó dáng vẻ. Giang Minh thấy cảnh này có chút vui mừng, mặc dù cái đội ngũ này nhân viên phối trí có chút chịu thượng, nhưng ít ra coi như nghe lời. Rất tốt. Kia các vị trước nói một câu thiên phú của mình là cái gì, dạng này chúng ta riêng phần mình trong lòng đều có chút ngọn nguồn, về sau hành động cũng thuận tiện. Giang Minh nhìn về phía cách mình gần nhất lão đầu, ra hiệu từ hắn bắt đầu. Lão đầu phát giác được Giang Minh ánh mắt sau, sắc mặt có chút do dự, hắn nhìn một chút Giang Minh, lại nhìn một chút người khác, sau đó gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, chán. Ta giống như không nhớ rõ. Ta chỉ thở khò khẽ bên ngoài còn có một chút dễ quên. Cái gì? Quên. Trong lúc mơ hồ, Giang Minh cảm giác đầu góc của mình lại bắt đầu thấy đau. Không phải. Vật trọng yếu như vậy ngươi sao có thể quên? Nhanh lên suy nghĩ kỹ một chút. Giang Minh đè lại lao đầu bả vai dùng sức lay động. Điểm nhẹ, ngươi sáng rõ đầu ta choáng, cái gì cũng nhớ không nổi đến. Giang Minh đành phải buông hai tay ra, lao đầu nhíu mày, vùi đầu khổ tư, rốt cục, hắn nâng lên đầu, một mặt kiên định, ừm. Thiên phú của ta, giống như, tựa như là, ăn. Ăn cái gì? Lao đầu tiên là do dự một chút, sau đó kiên định nói ra đáp án. Ừm. Giang Minh đầu đầy dấu chấm hỏi, còn muốn nói tiếp thứ gì, nhưng nhìn xem lao đầu cái này nghiêm túc dáng vẻ. Lại là không còn gì để nói. Bất đắc dĩ vô vô bờ vai của hắn, Giang Minh đưa mắt nhìn sang Sở Môn, ngươi đâu? Sẽ không cũng quên đi. Nghe thấy lời ấy, Sở Môn ánh mắt lập tức sáng lên, lập tức ưỡn ngực, phản phất tiếp xuống hắn muốn nói là một kiện rất đáng được kiêu ngạo sự tình. Giang Minh thấy tình cảnh này, kỳ thật đã cảm giác có chút không tốt lắm. Quả nhiên, sau một khắc, Sở Môn âm thanh vang dội truyền đến, thiên phú của ta độc nhất vô nhị, chính là tam thể lão gia chó săn. Giang Minh dù là đã sớm chuẩn bị, nhưng ở nghe tới đáp án này thời điểm vẫn là vì đó sững sờ, không có. Sở Môn nghi hoặc, còn có thể có cái gì? Giang Minh nhìn thấy Sở Môn cái này chân thành dáng vẻ cũng không biết muốn nói cái gì, đây là thiên phú của ngươi. Ta chỉ là... Ai nha, nói như thế nào đây? Giang Minh có chút xoắn xuýt, nhưng rất nhanh, hắn tìm đến phù hợp tìm từ để hình dung chuyện này, đúng. Chính là ngươi lúc đó xuyên qua đến thế giới này lúc, chẳng lẽ không có thu hoạch được một chút năng lực đặc thù sao? Sở Môn sắc mặt càng thêm nghi hoặc, đúng à, đây chính là ta năng lực đặc thù, tam thể lao ra chó săn. Ta nói đến rất rõ ràng a, toàn bộ chuyện lạ thế giới như thế lớn, chỉ có ta may mắn trở thành tam thể lão gia chó săn, cái này chẳng lẽ không đặc thù sao? Mã Lương ở một bên mỉm cười, thêm một câu, ngươi quên, ba người chúng ta cũng là tam thể lão gia chó săn sao? Sở Môn vỗ đầu một cái, ai, em chút quên, vấn đề của ta. Toàn bộ chuyện lạ thế giới như thế lớn, chỉ có chúng ta bốn cái may mắn trở thành tam thể lão gia chó săn, cái này chẳng lẽ không đặc thù sao? Giang Minh sinh không thể luyến. Ha ha. Mã Lương trực tiếp cười ra tiếng. Mã Lương trong mắt ý cười không giảm, cũng không nói đến thiên phú của mình, mà là nhìn về phía Giang Minh, cười ha hả mở miệng nói ra, ha ha, thật đùa, ngươi hẳn là người mới đi. Giang Minh nhíu nhíu mày, lời này nói thế nào? Mã Lương khỏe miệng mang theo ý cười, khoát tay áo nói, rất đơn giản à, có chút người mới không có kinh nghiệm qua quy tắc chuyện lạ đánh đập, không biết trời cao đất rộng, cảm thấy B cấp cùng C cấp chuyện lạ không có gì có thể sợ. Đúng tại loại này người mới, ta đánh giá bình thường là đến một trận C cấp chuyện lạ liền trung thực. Mà ngươi vừa mới nói lần này chuyện lạ mới B cấp, cái này mới chứ, liền rất có thể nói rõ vấn đề. Trong doanh địa trừ bảng xếp hạng gần phía trước mấy cái kia quái vật, phàm là kinh nghiệm qua bất luận cái gì một trận quy tắc chuyện lạ người sống xuống tới sau, cũng không thể nói lời như vậy. Khinh thường chuyện lạ, thường thường phải bỏ ra sinh mệnh đánh đổi, đây là vô số người đã dùng máu tươi chứng minh. Mà xảo chính là, bảng xếp hạng gần phía trước mấy cái kia ta đều biết, trong đó cũng không có ngươi. Giang Minh trong mắt lóe lên một tia mê mang. Bảng xếp hạng? Đó là vật gì? Cái này doanh địa lại là cái gì đồ vật? Luôn cảm giác hắn đang nói một chút rất vật kỳ quái. Mã Lương nhìn thấy Giang Minh trong mắt mê mang, càng phát ra cảm thấy mình suy đoán là chính xác, lắc đầu, chắp tay sau lưng, ông cụ nó nói, người trẻ tuổi, may mắn lần này ngươi là gặp ta, nếu là gặp được cái khác không có hảo ý người chơi, giống như ngươi khinh thường chuyện lạ người mới, là rất dễ dàng bị bọn hắn kéo đi làm chim đầu đàn dò đường. Cho nên nói, chờ một chút. Giang Minh lập tức đánh gãy Mã Lương lại nhải, đưa ra nghi vấn của mình, cảm ơn ngươi hảo ý, bất quá trước lúc này, ngươi có thể nói cho ta biết trước, cái kia doanh địa bảng xếp hạng những này là thứ gì sao? A. Ừm. A. Lập tức, Sở Môn, lão đầu còn có Mã Lương ba người bên trong đồng thời phát ra giọng nghi ngờ, kỳ quái nhìn xem Giang Minh. Giang Minh nhìn xem bọn hắn cái này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, chân mày hơi nhíu lại, mở miệng nói ra, ba vị, làm sao dùng kỳ quái như thế ánh mắt nhìn ta? Ba người liếc nhau về sau, Mã Lương cân nhắc một chút dùng từ, mở miệng nói ra, chán. Ngươi xác định ngươi không nhớ rõ? Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, ngươi khẳng định có ấn tượng. Giang Minh bị bọn hắn phản ứng này làm cho có chút ngộng, nhưng cẩn thận suy tư nửa ngày sau vẫn là cái gì cũng không biết. Bất quá từ ba người bọn hắn biểu hiện đến xem, bọn hắn hẳn là đến từ cùng một nơi, cũng chính là kia cái gọi là doanh địa mà mình lại không phải. Mà lại theo bọn hắn nghĩ, có người không biết doanh địa là một kiện chuyện rất kỳ quái. Giang Minh trong lúc đang suy tư, lão đầu ở một bên nhìn chằm chằm Giang Minh nhìn. Nhìn trong chốc lát về sau, hắn con mắt xoay xoay, giống như là nghĩ đến cái gì, sau đó vung tay lên, lập tức đã tính trước nói, các ngươi không muốn lại bức bách tiểu Giang, hắn hẳn là có nỗi khổ tâm. Lời vừa nói ra, đừng nói Mã Lương, liền ngay cả Giang Minh cũng ngộng, ta có cái gì nỗi khổ? Lão đầu mỉm cười, giọng khẳng định bên trong mang theo một tia hiền lành. Tiểu Giang, không dùng che giấu. Ta đã nhìn ra, ngươi cùng ta một dạng, có rất nhỏ lão già si ngốc, dễ quên là bình thường. Cho nên không nhớ ra được doanh địa cùng bảng xếp hạng hoàn toàn là tình có thể hiểu. Giang Minh một mặt im lặng nhìn xem mấy vị này đồng đội, nhưng trong lòng bắt đầu suy tư, hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, mấy người này là đến từ cùng một nơi, nhưng mình đối với mình tình huống tương đối rõ ràng, căn bản không có đi qua cái gì cái gọi là doanh địa. Mình là khác biệt, là đặc thù. Mặc dù không biết đây là vì cái gì, nhưng Giang Minh hiểu rõ một chút, đó chính là nhiều khi đặc thù sẽ gặp đến chèn ép cùng xa lánh. Nếu như là cái khác chuyện lạ, kia Giang Minh cơ hồ sẽ không cùng những này đồng đội liên hệ, nhưng cái này chuyện lạ khác biệt. Cái này chuyện lạ bên trong, mỗi tử vong một cái đồng đội, chuyện lạ độ khó đều sẽ lên cao. Cái này liền mang ý nghĩa, bọn hắn 5 người là buộc chặt cùng một chỗ. Cứ như vậy, coi như mình là đặc thù, trở ngại chuyện lạ đặc tính, bọn hắn cũng sẽ không đối với mình biểu hiện ra cái gì, dù sao chèn ép xa lánh mình, đối bọn hắn đến nói không có chỗ tốt gì. Nếu là mình bởi vậy chết mất, vậy cuối cùng hại hay là bọn hắn mình. Nghĩ tới đây, Giang Minh hai mắt tỏa sáng. Ba người này đến từ doanh địa, mà lại bọn hắn đối tiến vào chuyện lạ không kinh hoàng chút nào, nói không chừng đã kinh nghiệm qua mấy trận chuyện lạ. Cái này liền nói rõ, bọn hắn với cái thế giới này tình huống, hẳn là có rất nhiều hiểu rõ. Tăng thêm cái này chuyện lạ đặc tính, mình hẳn là có thể thu hoạch được không ít tình báo. Dù sao mấy cái này đồng đội hẳn là cũng không hy vọng, một người mới bởi vì tình báo không đủ mà chết trong chuyện lạ, sau đó cho bọn hắn tăng lớn độ khó đi. Suy tư thỏa đáng sau, Giang Minh nhìn về phía bọn hắn, nghiêm mặt mở miệng nói ra, ta vừa xuyên qua đến thế giới này, liền đến một cái chuyện lạ bên trong, căn bản không có cái gì cái gọi là doanh địa cùng bảng xếp hạng, mà lại thông quan cái kia chuyện lạ về sau, ta liền không có ý thức, tỉnh lại ngay ở chỗ này. Giang Minh thần sắc nghiêm túc, không hề giống là nói láo. Mã Lương nghe tới lời nói này sau, biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, ngươi xác định sao? Giang Minh gật gật đầu, xác định cùng khẳng định. Mã Lương sau khi nghe xong, ngón tay nhẹ nhàng tại kia bản màu đen bản bút ký bên trên gõ, khuôn mặt nghiêm túc, như đang suy tư. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, cái này không thích hợp, rất không thích hợp. Mỗi một cái xuyên qua đến quy tắc chuyện lạ bên trong người chơi, ngay lập tức cũng sẽ ở doanh địa xuất hiện. Tại trong doanh địa quen thuộc quy tắc, được đến thiên phú về sau mới có thể tiến vào chuyện lạ bên trong. Chuyện lạ kết thúc sau, cũng sẽ trực tiếp trở lại doanh địa, thẳng đến hơn một tuần lễ giảm sóc thời gian qua, mới có thể được tuyển chọn tiến vào kế tiếp chuyện lạ bên trong. Giống như ngươi bắt đầu liền trực tiếp tiến vào chuyện lạ, thông quan về sau hôn mê, tỉnh lại lại tiến vào kế tiếp chuyện lạ, lại là chưa từng có xuất hiện qua, chí ít tại ta hiểu rõ đến trong tin tức là như thế này. Nghe tới cái này, Giang Minh đối với cái gọi là doanh địa có một cái đại khái nhận biết. Đột nhiên, Giang Minh hồi tưởng vừa rồi Mã Lương nói lời, từ trong đó phát hiện một cái kỳ quái điểm. Nếu như không có nghe lầm, Mã Lương vừa rồi xưng chính bọn hắn vì người chơi cái danh xưng này là chính bọn hắn lấy, hay là bọn hắn xuyên qua tới lúc, cái kia máy móc vừa nói đây này. Nếu như là cái trước, kia còn dễ nói, nhưng nếu như là cái sau, vậy thì có ý tứ. Bởi vì cái kia máy móc âm thanh đối Giang Minh xưng hô cũng không phải là người chơi mà là người thừa kế. Cái này lại là một điểm khác biệt. Giang Minh nghĩ đến cái này, con ngươi thấp, bắt đầu tự hỏi. Bạo lộ ra, thì càng thêm chứng minh mình đặc thủ, nhưng mình một mực che giấu, rất có thể cả một đời sẽ không biết chân tướng. Mà lại cái này chuyện lạ bên trong, cơ hội rất tốt, đồng đội cơ hội sẽ không đâm lưng mình. Nếu là lần tiếp theo đến cái khác chuyện lạ, đụng phải cái khác đồng đội, liền không có cơ hội tốt như vậy. Cho nên mình nếu là tìm hiểu tình huống, tại cái này chuyện lạ bên trong, chính là cơ hội tốt nhất. Suy tư thỏa đáng sau, Giang Minh đem chính mình vấn đề hỏi lên. Mã Lương sững sờ, nhíu nhíu mày, mở miệng nói ra, cái này xưng hào tự nhiên là cái kia đạo máy móc vừa nói, nhưng là ngươi nói, ngươi không phải người chơi, là người thừa kế. Chương 40, bốn đầu quy tắc chương 40, bốn đầu quy tắc đúng, không sai. Ta vừa tiến vào sống một mình chuyện lạ thời điểm, ta vẫn chỉ là tân sinh người thừa kế, tại ta thuận lợi thông quan về sau liền biến thành chính thức người thừa kế. Nghe tới cái này, Mã Lương nội tâm đã ẩn ẩn có một chút suy đoán, nhưng còn không có niềm tin tuyệt đối, thế là hắn nhìn nói với Giang Minh, có thể hay không đem ngươi kinh nghiệm qua kia một trận chuyện lạ cẩn thận nói một chút. Đối với Mã Lương yêu cầu này, Giang Minh tự nhiên không có cái gì lý do cự tuyệt. Thậm chí Mã Lương không nói, Giang Minh đều sẽ chủ động để lộ ra đến một điểm. Nó nguyên nhân chính là, hắn muốn hiện ra giá trị của mình cùng năng lực. Mình bây giờ vốn là đặc thù, mà bốn người khác đều là từ doanh địa bên trong ra, tiên thiên liền ở vào mặt trận thống nhất. Cho nên mình nhất định phải thể hiện ra một điểm giá trị cùng năng lực, hơi chấn nhiếp một chút bọn hắn, thậm chí bằng này tranh thủ đến đoàn đội quyền chủ đạo. Theo Giang Minh phỏng đoán, cấp S chuyện lạ hẳn là thế giới này khó khăn nhất kia một ngăn, mình có thể thông quan loại này độ khó, đủ để gây nên coi trọng. Về sau mình đưa ra ý kiến, những này đồng đội hẳn là cũng sẽ nghiêm túc cân nhắc. Đương nhiên, chỉ là miệng mình một trường, người khác khẳng định không tin. Cho nên Giang Minh sẽ tận lực nói ra bên trên một trận chuyện lạ đại đa số tình huống, để Mã Lương bọn hắn biết, kia là một trận thật cấp S chuyện lạ. Giang Minh bắt đầu nói lên bên trên một trận chuyện lạ tình huống. Mã Lương nhưng thật ra là không thể nào tin được Giang Minh, dù sao một người mới lần thứ nhất tiến vào chuyện lạ, liền thông quan cấp S chuyện lạ, làm sao nghe làm sao không thể tưởng tượng. Nhưng hắn cũng không nói đến, chỉ là một bên nghe, một bên hỏi một chút chi tiết. Dù sao cấp S chuyện lạ có thể biên soạn, nhưng muốn để trong đó logic hợp lý thông suốt, trước sau hô ứng, trong thời gian ngắn như vậy, là rất khó làm được. Nếu như người trước mắt thật có thể làm được tại ngắn như vậy thời gian bên trong biên soạn ra một cái cấp S chuyện lạ, còn biên soạn ra một đống quy tắc, sau đó làm được logic tự nhất quán, cuối cùng còn có thể mình thông quan. Kia Mã Lương cảm thấy coi như đây là giả, vậy hắn cũng tương đương lợi hại. Nửa giờ sau, Giang Minh kể xong tất cả mọi thứ. Mã Lương ánh mắt chấn kinh nhìn về phía Giang Minh, hắn vừa rồi tại Giang Minh giảng thuật thời điểm, hỏi không ít vấn đề, sâu móc không ít chi tiết. Mặc dù Giang Minh tại vài chỗ có chỗ che giấu, tỉ như thiên phú tình huống cặn kẽ bên trên, nhưng tổng thể đến nói, tương đương chân thực. Không có kinh nghiệm qua cấp S chuyện là người, làm miêu tả không ra loại kia cực hạn cảm giác các bách. Hắn không có gặp người. Trước mắt hắn người mới này thế mà thật thông quan cấp S chuyện lạ, hơn nữa còn là dựa vào một cái cấp C thiên phú. Đây là một cái tiềm lực vô hạn người mới. Giang Minh sau khi nói xong, liền lặng lặng chờ lấy. Chớ nhìn hắn vừa rồi nói không ít, nhưng vẫn là giữ lại một chút mấu chốt đồ vật cũng không nói đến đi, tỉ như mình thiên phú thăng cấp, cuối cùng thu hoạch được quỷ mẫu quà tặng, quý báo 48 giờ. Dù sao năng lực này nếu như bị người khác biết, đây chính là dễ dàng nhất bị kéo đi dò đường. Thiên phú cũng chỉ nói cái qua loa, chỉ nói có thể triệu hoán máy bán hàng tự động, bên trong có thể rút đồ vật, kỹ lưỡng hơn muốn hao phí bao nhiêu lý trí giá trị loại hình thì là không nói. Dù sao mình cùng bọn hắn nhận biết mới không đến một giờ, không có khả năng đem mình nội tình đều giao ra. Mà một bên lão đầu cùng Sở Môn nghe Giang Minh giảng thuật, phản phất cũng một lần nữa kinh nghiệm một lần cái này phức tạp quỷ dị chuyện lạ, trong mắt cũng không khỏi đến lộ ra đối Giang Minh lộ ra kính nể. Lão đầu vào tay sờ sờ Giang Minh đầu, chật chật chật, đối với mình thật hung ác. Sở Môn càng là trực tiếp mở miệng, ngươi so với ta mạnh hơn, từ nay về sau ngươi chính là tam thể lão gia thủ hạ số một chó săn. Giang Minh không nói gì, chỉ là cảm giác lão nhân này làm sao như thế thích sờ đầu người. Mà Mã Lương tựa hồ là nghĩ đến cái gì, có chút chần chờ nhìn về phía Giang Minh, muốn nói lại thôi. Giang Minh nhìn hắn bộ dáng này, trực tiếp sảng khoái mở miệng nói ra, ngươi có lời gì, nói thẳng là được, không dùng che che lấp lấp. Mã Lương lại là lắc đầu, ta đúng là có một chút phỏng đoán, nhưng là không thể cùng ngươi nói. Giang Minh hơi nhíu mày, hắn kỳ thật cũng không phải là rất thích loại này câu đấu người. Loại người này làm việc nói chuyện luôn luôn nửa chặn nửa che, rõ ràng chỉ cần đơn giản mở miệng giải thích là được, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không làm, nhất định phải làm cho thần thần bí bí, sâu người khẩu vị. Nhưng người ta không muốn nói, Giang Minh tự nhiên cũng không có khả năng bức bách hắn. Đang định từ bỏ thời điểm, Mã Lương lại là nhìn Giang Minh một chút, giống như minh bạch cái gì, hơi có vẻ bất đắc dĩ mở miệng, "Uy, ta luôn cảm giác ngươi suy nghĩ một chút cái gì vật kỳ quái. Ta đây cũng không phải là đang cố ý giấu giếm ngươi, sâu ngươi khẩu vị, dù sao cái này đối ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nếu như ta phỏng đoán là sai, kia tự nhiên không có chút giá trị. Nếu như ta phỏng đoán là đúng, sau đó ta còn nói ra, đối ta khả năng không có việc gì, nhưng ngươi khả năng liền sẽ phiền phức." Giang Minh không hiểu, đây là vì cái gì? Mã Lương không có giải thích, mà là mở miệng nói ra, "Trận này chuyện lạ kết thúc về sau, ngươi tại buổi sáng 7h hoặc là ban đêm 7h thời điểm, bên trên xe buýt tuyến số 7, ngồi 7 cái trạm. Sau khi xuống xe ngươi sẽ thấy một tòa trường học, tên là Lâm Hải Đại học, nơi đó chính là chúng ta doanh địa. Ta muốn đi đâu ngồi chiếc này xe buýt? Địa điểm không trọng yếu, bất kỳ một cái nào trạm xe buýt đều có thể, chỉ cần thời gian chính xác là được. Ghi nhớ, nhất định phải ngồi 7 cái trạm, thêm một cái không được, thiếu một cái cũng không được. Tại trong doanh địa, ta sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Ở đây không được, thần sẽ nghe tới." Giao lưu kết thúc, trong phòng bệnh lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Giang Minh còn muốn nói nhiều cái gì, lúc này, một trận ngắn ngủi nhẹ nhàng tiếng đập cửa vang lên, kém chút đem Giang Minh làm ứng kích. Quay đầu nhìn lại, một vị trẻ tuổi y tá xinh đẹp đang bưng một cái đĩa tại cửa ra vào, thanh âm bên trong mang theo một tia độ khí, "Các ngươi tập hợp một chỗ làm gì? Mau trở lại lên giường." Mọi người thấy một màn này, lập tức ngoan ngoãn trở lại trên giường, Mã Lương cũng thuận tay đem Tiểu Hải đẩy trở về. Quy tắc chuyện lạ bên trong, tại không có biết rõ ràng tình huống trước đó, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời tương đối tốt. Y tá thấy cảnh này lộ ra rất là hài lòng, "Rất tốt, coi như nghe lời. Đến, chuẩn bị uống thuốc." Y tá đi đến Giang Minh trước mặt, đem dùng giấy trắng bao trùm viên thuốc đút cho Giang Minh. Giang Minh nhìn xem trong tay viên thuốc ngay tại thời điểm do dự. Sau một khắc, viên thuốc phía dưới giấy trắng lập tức hiện ra chữ màu đen dấu vết, từng đầu quy tắc hiện hiện mà ra, phòng bệnh quy tắc, một trong phòng bệnh cấm chỉ lớn tiếng ồn ào, giữ yên lặng. Hai, làm bệnh nhân, đúng hạn uống thuốc là người ứng tận trách nhiệm, mời tại y tá ánh nhìn đem thuốc uống xuống. Ba, làm bệnh nhân, xin nhấn lúc ăn cơm, nhiều phơi nắng, bảo trì khỏe mạnh tâm tình. Bốn, mời cùng cái khác bệnh nhân bảo trì khoảng cách an toàn, xảy ra bất chắc bệnh viện tổng thể không phụ trách. Năm, vô luận tại ban đêm nghe tới bất kỳ thanh âm gì, đều không cần bước ra gian phòng nửa bước. Sáu, nếu như gặp phải nguy hiểm, mời trốn đến trong chăn, chăn mền sẽ bảo hộ ngươi. Bảy, gặp được xử lý không được tình huống lúc, ngươi có thể đi y tá đứng tìm kiếm y tá trợ giúp, cũng có thể thông qua ấn chuông đến tìm kiếm y tá trợ giúp, y tá sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của các ngươi. Tám, xin đừng nên phiền phức y tá. Chín, ấn chuông là xấu. Giang Minh xem hết quy tắc về sau, trong lòng đã có phán đoán, không chút do dự, trực tiếp đem viên thuốc nuốt vào. Hiện tại chuyện lạ mới bắt đầu, chỉ dựa vào những quy tắc này khả nhìn không ra cái gì là thật, cái gì là giả, cái gì đối với mình có lợi, cái gì đối với mình có hại. Cho nên ổn thỏa nhất biện pháp vẫn là trước dựa theo quy tắc đến. Mà lại hiện tại vẫn còn quý báu 48 giờ bên trong, thiên phú của mình còn có thể có tác dụng, coi như thuốc này phiến thật sự là có hại, cũng sẽ không có cái vấn đề lớn hơn gì. Theo viên thuốc bị nuốt vào về sau, Giang Minh chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đâm nhói cảm giác từ trong đại não xuất hiện, dạ dày bắt đầu co rút, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng lên cao. Đau nhức. Kịch liệt đau nhức tự thân thể các địa phương đánh tới, Giang Minh tay không khỏi hung hăng nắm lấy màu trắng chăn mền, một lát sau, loại tình huống này mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Hồ Giang Minh thở ra một hơi, cảm thụ được dần dần khôi phục lại thân thể, sinh ra một tia nghi hoặc. Kịch liệt như vậy đau đớn, chẳng lẽ thuốc này phiến là có hại? Giang Minh một bên nghi hoặc, một bên mở ra cá nhân bảng, sắc mặt nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Chỉ gặp mặt trên bảng lý trí giá trị đã hạ xuống một điểm, giờ phút này rõ ràng là 79. Mà y tá nhìn thấy Giang Minh ăn thuốc về sau, cũng là rất hài lòng rời đi, đi hướng mấy vị khác bệnh nhân. Mỗi người đều bị nàng giám sát ăn viên thuốc, lộ ra thần tình thống khổ, thậm chí liền ngay cả kia 2 tuổi tiểu thí hài cũng bị nàng làm tỉnh lại, nhét vài miếng thuốc đi vào. Tiểu hài bởi vì đau đớn bắt đầu oa oa khóc lớn, mà y tá lại lộ ra hưng phấn nụ cười. Cho ăn xong thuốc sau, nàng hài lòng liếc mắt nhìn mấy vị này bệnh nhân, mở miệng nói ra, "Không sai, các ngươi rất ngoan, so những bệnh nhân khác thật nhiều." Bệnh nhân liền muốn ngoan ngoãn nghe y tá, "Ta là sẽ không hại các ngươi. 8 giờ tối thời điểm ta sẽ một lần nữa." Nói xong cũng quay người rời đi. Lão đầu nhìn xem y tá rời đi thân ảnh, ghét bỏ móc móc miệng, "Cái này thuốc gì a? Vừa đau lại không tốt ăn, không bằng ta thở khó khẽ thuốc." Mà Sở Môn thì là có chút đắng buồn bực nhìn xem hài nhi trong xe tiểu hài, quay đầu nhìn về phía Giang Minh, "Đại chó săn, cái này phải làm sao?" Giang Minh nghe tới xưng hô này sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, sạm mặt lại. Muốn nói cái gì, nhưng ngẫm lại vẫn là tính, mình cùng bệnh tâm thần so đo cái gì. Giang Minh giữ im lặng, xem như đáp ứng xưng hô thế này, sau đó hướng phía tiểu hài đi đến. Hoa hoa tiểu hài tiếng khóc vẫn như cũ không ngừng, vang vọng cả gian phòng bệnh. Giang Minh thấy thế suy tư một phen về sau, xuất ra trước đó hàng tồn, một cái kẹo mút. Đem đường nhét vào tiểu hài miệng bên trong, hắn lập tức mặt mày hớn hở, đình chỉ thuốc thiết. Sở Môn kính nể nhìn xem Giang Minh, Mã Lương cũng là hiếu kỳ nhìn lại, đây chính là thiên phú của ngươi. Thật muốn nhìn xem kia máy bán hàng hình dạng thế nào. Giang Minh bất đắc dĩ, cái này có cái gì tốt nhìn. đúng, ta còn có một vài vấn đề muốn hỏi ngươi, đã các ngươi có doanh địa, kia liền khẳng định có tổ chức, không biết các ngươi đối quy tắc chuyện lạ nghiên cứu thế nào? Mã Lương sững sờ, cái gì nghiên cứu? Chính là quy tắc chuyện lạ bên trong có cái gì thông dụng quy luật loại hình. Bên trên một trận quy tắc chuyện lạ bên trong, chúng ta suy nghĩ ra được một vài thứ, tỉ như bên trong quỷ dị theo thời gian càng ngày càng mạnh loại hình. Cái này ở trên một trận quy tắc chuyện lạ bên trong là phù hợp, nhưng ta không dám khẳng định tại trận này chuyện lạ bên trong là không phải cũng giống như vậy. Đã các ngươi có tổ chức, vậy cái này phương diện tình báo giao lưu tất nhiên không ít, khẳng định biết so ta nhiều, cho nên muốn hỏi một chút ngươi. Đương nhiên, ta cũng sẽ không hỏi không, ta nguyện ý trả giá 10 cái lý trí tệ đánh đổi. Giang Minh hết thể liền 30 mai lý trí tệ, lúc này một hơi xuất ra 10 cái, trả giá đánh đổi không thể bảo là không lớn. Nhưng Giang Minh cảm thấy, tiền này nhất định phải hoa. Quy tắc chuyện lạ bên trong, tình báo mới là trọng yếu nhất. Còn sống, liền có được hết thảy. Chết, vạn sự đều yên. Nghe tôi cái này, Mã Lương nở nụ cười, ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào vẻ hân thường, nghĩ không ra ngươi còn rất có tiền, bất quá ngẫm lại cũng là, ngươi thông quan một cái S cấp chuyện lạ, thu hoạch khẳng định không ít. Cái này 10 cái lý trí tệ dùng để đổi lấy một chút đặc thù tình báo cũng miễn cưỡng đầy đủ, nhưng là phần tình báo này, không cần tiền. Giang Minh sững sờ, vì cái gì? Mã Lương nhún nhún vai, chẳng hề để ý nói, bởi vì cái đồ chơi này tại trong doanh địa chính là tân thủ thưởng thức, mỗi một cái người mới đều sẽ biết, nếu là ngươi xuyên qua đến trong doanh địa, sẽ có người chuyên cho ngươi phát tân thủ sổ tay, những vật này phía trên đều có. Cái gì đánh đổi đều không cần. Hoàn toàn không muốn. Doanh địa tốt như vậy. Giang Minh có chút không thể tin được, chân quý như vậy tri thức tình báo doanh địa trực tiếp miễn phí phát. Phải biết những vật này khẳng định đều là dùng từng đầu nhân mạng tích tụ ra đến, mà doanh địa không thu lấy bất luận cái gì đánh đổi. Giang Minh đối cái này doanh địa càng thêm hiếu kỳ. Mã Lương nhìn thấy Giang Minh biểu lộ về sau, lắc đầu, không phải doanh địa tốt, mà là doanh địa nhất định phải làm như vậy. Mọi người xuyên qua đến quy tắc này chuyện lạ thế giới bên trong, mỗi người đều là dãy rủa cầu sinh kẻ đáng thương thôi, trừ bỏ một số nhỏ tình huống đặc biệt, trong doanh địa đại bộ phận tình báo đều là cùng hưởng. So với mình đóng cửa làm xe, đem tình báo cùng hưởng ra không hề nghi ngờ là biện pháp tốt hơn, dù sao một người trí tuệ trung bình là có hạn. Tại quy tắc chuyện lạ thế giới bên trong, tình báo cố nhiên trọng yếu, nhưng người càng trọng yếu hơn. Không có người, tình báo cũng chỉ là một đống tử vật, không có chút giá trị. Trong doanh địa mỗi người đều chờ mong, đem tình báo không ngừng tích lũy, chắp vá ra thế giới này trở tướng, cuối cùng có thể để chúng ta một lần nữa trở lại thế giới cũ. Mà những tin tình báo này liền giấu ở từng tràng quy tắc chuyện lạ bên trong, đây cũng là chúng ta trong doanh địa người tiến vào chuyện lạ một nguyên nhân trọng yếu. Vậy các ngươi chắp vá ra bao nhiêu? Nghe vậy, Mã Lương vẻ mặt không sao cả thu liễm lại đi, ánh mắt trở nên có chút thương cảm, một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, có lẽ là 1%, có lẽ là 1/1000, 1/1000. Lại có lẽ phương hướng của chúng ta ngay từ đầu liền sai, chắp vá ra chân tướng đều là giả. Chỉ có trời mới biết. Nhưng coi như thế, chúng ta vẫn là phải làm, dù sao tại cái này tuyệt vọng thế giới bên trong, dù sao cũng phải có chút hy vọng đến chống đỡ. Giang Minh một chút trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Phần này trầm mặc cũng không phải là bị Mã Lương bi tình lây nhiễm, mà là bởi vì hắn không thể cùng Mã Lương chung tình. Dù sao Giang Minh cùng trong doanh địa người có một cái khác biệt rất lớn điểm, đó chính là Giang Minh, hắn không nghĩ trở về. Trở về làm gì? Tiếp theo tại cố kia chứng keo cơ trong thân thể làm sao? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Nhưng nhìn xem Mã Lương thương cảm dáng vẻ, Giang Minh cảm thấy không thể phá hư bầu không khí, thế là liền trầm mặc vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mã Lương vỗ vỗ mặt mình, dọn dẹp một chút tâm tình, đem thương cảm một lần nữa vùi vào đáy lòng, để ngươi chê cười. Giang Minh một mặt nặng nề, không có việc gì, ta có thể hiểu được ngươi. Mã Lương cười cười, nói tiếp, cảm ơn ngươi an ủi. Bất quá ta cũng khuyên ngươi không nên đem doanh địa nghĩ đến quá tốt, bên trong bẻ lũ su nịnh người cũng không ít. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, ta trực tiếp chọn trọng điểm nói đi. Mỗi một cái quy tắc chuyện lạ đều là khác biệt, căn bản không tồn tại hoàn toàn tương tự, cũng không tồn tại thích hợp với tất cả chuyện lạ thông dụng quy tắc thuyết pháp. Điểm này mời ngươi nhất thiết phải nhớ kỹ. Giang Minh gật gật đầu. Mã Lương tiếp tục nói, nhưng là trải qua doanh địa thời gian dài như vậy tìm tòi, cũng tổng kết ra 4 đầu thích hợp với tuyệt đại đa số quy tắc chuyện lạ thông dụng quy tắc. 1. Quy tắc chuyện lạ bên trong quỷ dị sẽ theo thời gian không ngừng dị hóa, không ngừng mạnh lên. 2. Quy tắc chuyện lạ bên trong quy tắc có thật có giả, nhưng cần thiết phải chú ý chính là, những quy tắc này không nhất định một mực là thật, một mực là giả, có khi bọn chúng sẽ theo thời gian trôi qua phát sinh biến hóa. Một chút nguyên bản có thể là thật quy tắc, nhưng theo thời gian trôi qua liền biến thành giả, mà một chút nguyên bản có thể là giả quy tắc theo thời gian trôi qua liền biến thành thật. 3. Quy tắc chuyện lạ bên trong quy tắc là mâu thuẫn, xung đột, đồng thời khả năng đều là thật, theo thời gian trôi qua, chuyện lạ không ngừng dị hóa, sẽ bức bách người tham dự làm ra lựa chọn. 4. Quy tắc chuyện lạ bên trong, trừ cho người tham dự quy tắc bên ngoài, tràng cảnh bên trong còn sẽ có cái khác mấu chốt manh mối hoặc là nhân vật, cần người tham dự mình đi tìm. Nói đến đây, Mã Lương liếc mắt nhìn Giang Minh, biểu lộ càng thêm nghiêm túc, thông qua cái này 4 đầu quy tắc ngươi hẳn là có thể biết, theo thời gian trôi qua, quy tắc chuyện lạ sẽ càng ngày càng khó. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa quy tắc chuyện lạ độ khó là giản lược đơn đến khó khăn, mà là từ khó đến càng khó. Nếu như vận khí không tốt, ngay từ đầu liền xúc phạm cái gì hẳn phải chết tử vong quy tắc, kia liền không có cách nào, nếu như tốc độ tay mau nói không chừng còn có thể biết một phần di thư cái gì. Cho nên mỗi một lần quy tắc chuyện lạ thăm dò đều muốn cẩn thận một chút lại cẩn thận. Sau khi nói xong, Mã Lương cẩn thận nghĩ nghĩ, lại mở miệng nói ra, đã quy tắc chuyện lạ là mâu thuẫn xung đột, như vậy nhất định nhưng không có khả năng tuân thủ tất cả quy tắc, có đôi khi, làm trái quy tắc là chuyện tất nhiên. thậm chí tại một chút chuyện lạ bên trong, chuyện lạ bản thân liền sẽ bức bách ngươi đi làm trái quy tắc, mà làm trái khác biệt quy tắc chỗ tạo thành hậu quả cũng là không giống, có khả năng ngươi làm trái một chút quy tắc, chỉ là tạo thành lý trí hạ xuống, nhận biết cải biến loại hình tình huống, nhưng cũng có khả năng làm trái một chút quy tắc về sau, liền sẽ dính vào hẳn phải chết nguyên rủa, hoặc là bị quỷ dị để mắt tới. Ở trong đó, muốn tuân thủ cái gì quy tắc, tất yếu tình huống dưới muốn làm trái cái gì quy tắc, đều muốn dựa vào chúng ta mình đi tìm tin tức, mình đi lấy bỏ. Chương 41, S cấp thiên phú chương 41, S cấp thiên phú Mã Lương sau khi nói xong, hơi dừng một chút, sau đó nghiêm túc nhìn về phía Giang Minh, còn có một cái điểm, cái này cũng không tại doanh địa tổng kết bốn đầu quy tắc bên trong, nhưng ta hy vọng ngươi có thể biết, đó chính là vô luận thế cục như thế nào nguy cơ, đều không cần từ bỏ. Ngươi khả năng sống lâu một giây, trên trận tình huống có lẽ liền sẽ không giống. Nhưng nếu là từ bỏ, vậy thì cái gì đều không có. Giang Minh trêu ghẹo nói, nha, vừa rồi không còn nói gặp được hẳn phải chết tình huống, trực tiếp biết gì tư là được sao? Đối mặt Giang Minh trêu ghẹo, Mã Lương sắc mặt nhưng không có hòa hoãn, hắn chậm rãi mở miệng, ngựa khí có chút không hiểu, nếu quả thật cảm giác tuyệt vọng, cảm giác thống khổ, muốn chết ý chí vượt trên cầu sinh dục vọng. Kia, yeah. Có lẽ viết một phần gì thư cũng không tệ. Giang Minh thoáng trầm mặc mấy giây, sau đó nghiêm túc nhìn nói với Mã Lương, ta thiếu ngươi một cái ân tình. Mặc dù Mã Lương một mực nói những kiến thức này đều là doanh địa mỗi người đều biết, nhưng nếu không phải Mã Lương mở miệng, Giang Minh sẽ không biết có doanh địa tồn tại, chớ nói chi là thu hoạch được những tin tình báo này. Trừ cái đó ra, Mã Lương còn nói cho mình đi hướng doanh địa phương pháp, còn tại ngay từ đầu thời điểm thiện ý nhắc nhở mình. Đủ loại này sự tình tích lũy, Giang Minh xác thực thiếu một cái đại nhân tình. Ai nha, ngươi cái này. Được rồi, coi như ngươi nợ ta một món nợ ân tình đi. Mã Lương nhìn một chút Giang Minh, muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt. Ân tình cái đồ chơi này tại quy tắc chuyện lạ thế giới bên trong, có thể nói rất trọng yếu, cũng có thể nói không dùng được. Rất trọng yếu là bởi vì thế giới này nguy cơ tứ phía, nói không chừng lúc nào liền có thể bằng vào ân tình này để Giang Minh cứu hắn một lần. Không dùng được cũng là bởi vì thế giới này nguy cơ tứ phía, nói không chừng ân tình còn không có dùng ra đi, Giang Minh liền chết. Mã Lương cuối cùng tiếp nhận ân tình này, một mặt là không lay chuyển được Giang Minh, một phương diện khác cũng là có cái kỳ vọng ân tình này có thể một mực bảo lưu lại đi, một mực hữu dụng. Dù sao giống Giang Minh dạng này lần thứ nhất tiến vào quy tắc chuyện lạ thế giới, liền có thể thông quan S cấp độ khó người, tiềm lực vô tận, nói không chừng thật có cơ hội dẫn bọn hắn trở về. Tuy nói trong doanh địa cũng không ít có thể tại ngay từ đầu liền thông quan S cấp độ khó người tồn tại, nhưng bọn hắn thiên phú cũng đồng dạng như tiên, đều không ngoại lệ đều là S cấp thiên phú. Có thể thời gian quay lại, có thể vô hạn suy diễn, còn có thể vô hạn phục sinh. Mà Giang Minh thông quan S cấp chuyện lạ, có vẻn vẹn chỉ là một cái C cấp thiên phú. Nghĩ tới đây, Mã Lương vô Giang Minh bả vai, thông qua quy tắc này chuyện lạ về sau liền đến doanh địa đi, ta tin tưởng ở nơi đó ngươi nhất định sẽ có thu hoạch. Giang Minh trêu ghẹo nói, vạn nhất ta tại cái này chuyện lạ liền chết nữa nha. Mã Lương lắc đầu, đây không có khả năng, đây mới là một cái B cấp chuyện lạ mà thôi. Ngươi dạng này lần thứ nhất liền có thể thông quan S cấp chuyện lạ người không có khả năng gây ở đây. Giang Minh nghe vậy, cười, bắt trước lúc trước Mã Lương tư thái, ông cụ nó nói, sách, nghe ngươi giọng điệu này, hẳn là người mới đi. Mã Lương dở khóc dở cười. Lúc này, Sở Môn gầm thét từ một bên truyền đến, lớn mật lao tặc, lại dám trộm chúng ta đại chó săn chuối tiêu. Giang Minh cùng Mã Lương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lao đầu chính cầm hai cây chuối tiêu hồ ăn biển nhét, mà Sở Môn thì là ở một bên căm tức nhìn hắn, muốn động thủ, lại cố kỵ hắn là cái lao nhân. Giang Minh đối với chuối tiêu không thế nào coi trọng, ngược lại là có chút kỳ dị liếc mắt nhìn Sở Môn, cái này chứng vọng tưởng thế mà còn hiểu được kính già yêu trẻ. Sở Môn nhìn thấy Giang Minh ánh mắt đánh tới, lập tức lo lắng nói, đại chó săn, làm sao, chuối tiêu bị cái này lão không xấu hổ ăn. Giang Minh không quan trọng khoát khoát tay, ăn liền ăn đi, đều là vì tam thể lão gia làm việc, ăn no mới tốt làm việc. Ngươi nếu là đói cũng có thể ăn. Sở Môn lập tức nhãn tình sáng lên, xông trôi qua chọn lựa hoa quả đến. Nhắc đến ăn, Giang Minh nhớ tới vừa rồi quy tắc bên trong giống như có một đầu chính là muốn đúng hạn ăn cơm tới. Nhìn một chút trên tường lúc đồng hồ, 8:09. Mã Lương nhìn thấy Giang Minh nhìn về phía lúc đồng hồ dáng vẻ, cũng biết hắn đang suy nghĩ gì, nói, đã như vậy, kia liền trước đi ăn cơm, thuận tiện tìm xem địa phương khác quy tắc cùng manh mối. Giang Minh nhẹ gật đầu, vừa định khởi hành, lại cúi đầu nhìn một chút bên cạnh Hải Nhi trong xe tiểu Hải, đông cảm giác đau đầu. Vậy cái này làm sao? Cùng một chỗ mang trôi qua sao? Mã Lương biểu hiện được không thèm để ý chút nào, cười, hỏi một chút chính hắn không được sao? Hắn? Giang Minh có chút hiếu kỳ nhìn xem cái này đối diện mình cười tiểu thí Hải. Mã Lương ngồi xổm người xuống, chăm chú hỏi, ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi ăn cơm sao? Tiểu Hải lắc đầu. Vậy ngươi phải ở lại chỗ này sao? Mã Lương tiếp tục hỏi. Tiểu Hải do dự một chút về sau nhẹ gật đầu. Được đến trả lời khẳng định về sau, Mã Lương đứng dậy nói, đi thôi. Cứ như vậy, thật mặc kệ hắn. Giang Minh có chút chần chờ, dù sao nếu là đem tiểu hài này lẻ loi trơ trọi để ở chỗ này, nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, hắn nhưng là không có chút nào phản kháng chỗ trống. Mã Lương đang muốn mở miệng giải thích, cổng truyền đến lao đầu mơ hồ không rõ thanh âm. Chỉ gặp hắn cầm trong tay một cái đã bị gặm hơn phân nửa quả táo, vừa nói, nhanh lên à, các ngươi phải chết đói lão nhân già ta a Sở Môn thì là ở một bên thành kính quỳ trên mặt đất, hướng tam thể lao ra làm cầu nguyện, làm xong về sau mới lột ra trên tay chuối tiêu bỏ. Mã Lương vô Giang Minh, đi thôi, ta vừa đi vừa cùng ngươi giải thích. Dù sao tiểu hài này để ở chỗ này không hề có một chút vấn đề. Coi như chúng ta đều chết, hắn cũng không có khả năng chết. Nhìn thấy Mã Lương đối tiểu hài này cao như thế đánh giá, Giang Minh cũng không khỏi nổi một chút hiếu kỳ. chẳng lẽ tiểu hài này mới là thật đại lão? Lão đầu cùng Sở Môn nhìn thấy hai người đứng dậy, dẫn đầu đi ra cửa đi, xem ra là thật đói. Mà Giang Minh chú ý tới một điểm, liền xem như đi ra ngoài, Mã Lương cũng vẫn như cũ cầm hắn quyển sổ kê vốn, đồng thời chăm chú ôm vào trong ngực, giống như rất trọng yếu dáng vẻ. Giang Minh ánh mắt lấp lóe, nhưng không hề nói gì, yên lặng đi ra cửa phòng. Căn này bệnh viện hiện hình khuyên kết cấu, bốn phía tổng cộng có 7 cái tầng lầu, lẫn nhau liên thông, mà Giang Minh bọn hắn vị trí phòng bệnh tại tầng thứ 3. Đi ra phòng bệnh, bên ngoài là rộng lớn lối đi nhỏ một bên là từng gian phòng bệnh, chỉ có chút ít gian phòng ở đây lấy bệnh nhân, có nam có nữ, trẻ có già có. Lối đi nhỏ một bên khác thì là lan can, ghé vào trên lan can, có thể nhìn thấy lầu một chẳng cảnh. Tại lầu một ở trung tâm, không có phục vụ đại sảnh, mà là giống một cái công viên một dạng địa phương, cắm đầy thảm thực vật, còn có chỗ ngồi cùng suối phun, ánh nắng xuyên thấu qua bệnh viện nóc nhà khối kia to lớn thủy tinh chiếu bảo, bên trong còn có không ít bệnh nhân tại hoạt động. Trang cảnh này tại trong bệnh viện xuất hiện, có thể nói là cực kỳ cổ quái. Tại lối đi nhỏ trên tường, cẩn thận dán một trương giấy trắng, nhà ăn mời hướng lầu một đi. Mã Lương hơi quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, sau đó một bên đi, vừa cùng Giang Minh giải thích nói, vừa rồi quên cùng ngươi nói thiên phú của ta là nghe nhiều biết rộng, bê cấp. Trí nhớ của ta rất tốt, cơ hồ là đã gặp qua là không quên được, đối với quỷ dị nhận biết ô nhiễm chống cự tính cũng so với bình thường người cao. Vậy cái này cùng đứa bé kia có quan hệ gì? Mã Lương liếc qua Giang Minh, tiếp tục nói, ngươi đừng vội mà, chính là bởi vì ta có thiên phú như vậy, cho nên ta cơ bản biết trong doanh địa tất cả mọi người năng lực. Mà vừa rồi đứa trẻ kia là trong doanh địa số ít mấy cái S cấp thiên phú người sở hữu. S cấp thiên phú? Hán. Giang Minh quả thật có chút giật mình, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Không đầy một lát, Giang Minh thu hồi ánh mắt, mở miệng hỏi, nói như vậy, thiên phú của hắn rất lợi hại, cho nên ngươi mới yên tâm đem hắn một người ở lại nơi đó. Mã Lương không có bất kỳ cái gì che giấu, thiên phú của hắn tại S cấp bên trong khả năng không tính mạnh nhất, nhưng bảo mệnh nhất định là mạnh nhất. A. Vậy hắn thiên phú cụ thể là cái gì? Mã Lương nhàn nhạt mở miệng, thiên phú của hắn tên gọi vận may ngập trời.